Chương 487, đệ tử là phải dùng tới chơi. Chương 487, đệ tử là phải dùng tới chơi. Trời chiếu chiếu tuyết, cô sơn đạo quan cầu treo bằng dây cáp, một cao một thấp hai thân ảnh chậm rãi hướng phía đạo quan đi đến. Đi theo sư bá, có phải hay không chơi rất vui?
Ừm.
Tiểu cô nương suy tư bắt đầu. Trong một chớp mắt, hiện lên trong đầu ra trong khoảng thời gian này chính mình nấu qua điểm tâm, đảo qua địa, tẩy qua bát, bò qua núi, dòng suối nhỏ thấu xương nước. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lại hiện ra đỉnh núi khoáng đạt mỹ cảnh, tại trong tay chân trượt đảo tẩu cá cùng ở tại trên mặt bọt nước, hái trà nhiễm lộ, xào trà bay ra hương, uống trà phẩm đến cổ. Còn có kia thuận gió mà lên, xem thỏa thích núi rừng cảm giác. Tiểu cô nương cào một vò đầu, vẫn là trọng trọng gật đầu, ta liền biết rõ. Bất quá sư phụ ngươi vẫn là đi rất lâu.
Không có cách nào.
Sư phụ ngươi là thế nào yên tâm đi ta ném cho bát sư bá lâu như vậy?
Yên tâm đi.
Sư phụ quay đầu đối nàng cười nói, bởi vì ta cũng kém không nhiều xem như ngươi sư bá nuôi lớn.
A, cái gì a? Có cái gì không dám tin?
Tiểu sư muội quay đầu của nàng, ngươi sư bá coi trọng cái kia đồ đệ, ngươi gặp qua sao?
Gặp qua hai bể, là trong núi đốn tuổi.
Đốn tuổi a?
Sư muội trong mắt không khỏi lộ ra hồi tưởng chi sắc.
Kia là hai cái trên phủ khâu phòng, thiên môn phong tiễn đao phong trên đốn tuổi tiểu đạo sĩ. Năm đó phủ khâu quan đốn tuổi, năm đó phủ khâu phong cùng bên cạnh thiên môn phong tiễn đao phong trên cảnh khô gỗ mục, đều là bọn hắn chặt.
Đốn tuổi tốt. Đốn tuổi làm cho lòng người tĩnh.
Tiểu sư muội nói, không biết lại nghĩ tới cái gì, lại quay đầu đối với mình tiểu đồ để nói, bất kể nói thế nào, ngươi sư bá cũng ở nơi đây đâm xuống cây, coi như không đem cái này đốn tuổi lang thu làm đồ đệ, sau này cũng sẽ thu khác đồ đệ, ngươi là đệ tử của ta, lại trước nhập môn, bắt đầu trước tu hành cũng không nên bị ngươi sư bá sau này đệ tử so không bằng.
Nhất định.
Tiểu cô nương không chút do dự nói,
đã dạng này, ta có cái sự tình giao cho ngươi, cũng đúng lúc có thể luyện tập ngươi pháp thuật.
Sự tình gì?
Tiểu cô nương lập tức nghiêm mặt bắt đầu.
Cái này tê thạch chi pháp là tương đối cứng nhắc pháp thuật, chỉ cần siêng năng luyện tập.
Tiểu sư muội nói, ngươi cái kia sư bá vừa mới tuyển linh sơn, định đạo phủ, sau này còn không biết rõ muốn ở nơi đó bao nhiêu năm, nhưng từ chúng ta nơi này đến chỗ ấy vẫn còn không có đường. Cho nên từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền lấy cái quốc, từ nơi này hướng ngươi sư bá động phủ sửa đường.
A, thế nhưng là,
sư phụ ngươi không phải biết bay sao?
Vậy cũng không thể bay thẳng đến.
Người dù sao sinh ra chính là dựa vào chân đi đường, cũng không phải điều tước, có thời điểm muốn đi mấy bước đường.
Huống chi ngươi lại không biết bay. Sau này Hồng Diệp quan người cũng chưa chắc đều biết bay.
Tiểu cô nương nghe, liên tục gật đầu, cảm thấy có đạo lý, có thể tinh tế tưởng tượng, vẫn cảm thấy thật xa.
Đây là người có thể làm sao?
Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, đường mặc dù xa, đi thì sắp tới.
Tiểu sư muội nói, năm đó sư tổ của ngươi chính là như thế cho ta nói, sư phụ ngươi ta chiêu này xuất thần nhập hóa tê thạch chi pháp, cũng là từ Y Lý Sơn phủ khâu quan đến tiên nguyên xem tại trên con đường kia bắt đầu. Mà coi như vứt bỏ hết thảy, chuyện này bản thân cũng là một trận tu hành.
Tốt.
Tiểu cô nương nghe xong lời này, liền kiên định xuống tới.
Sư phụ làm được, nàng cũng làm được.
Sư phụ lợi hại, nàng cũng phải cùng sư phụ đồng dạng lợi hại.
Nhớ kỹ, con đường này muốn tu được thẳng tắp, để cho sau này ít đi mấy bước đường.
Thế nhưng là sư phụ, nơi này đi qua tất cả đều là núi, làm sao có thể đem đường tu được thẳng tắp đâu?
Pháp thuật luyện tập chính là chỗ này.
Tiểu sư muội chỉ vào kia phương, đại sơn sương mù bị trời chiều nhiễm hoàng, sơn ảnh trùng điệp khó phân, không biết bao xa, nếu có dốc núi, liền tu bậc thang, như lật không đi qua liền dùng tê thạch chi pháp đem núi đánh xuyên qua.
Một ngày, luôn có thể tu ra một con đường tới.
Tiểu cô nương nhìn về phía kia phương, thần sắc ngốc trệ.
Thật cao thật là lớn núi, thật xa đường.
Đã thấy bên người sư phụ lắc đầu, đáng tiếc cái này phong sơn không bằng Y Lìa Sơn, bùn đất chiếm 6-7 thành, dù là đi đường thẳng, thạch sơn cũng chỉ chiếm 3-4 thành.
Sư phụ ta năm đó ở Y Lìa Sơn sửa đường, có thể tất cả đều là tảng đá.
Nói xong quay đầu nhìn xem nàng nói, thiện nghi ngươi.
Tiểu cô nương đưa tay gãi đầu.
Suy tư một lát, nàng mới đối sư phụ nói, vậy sư phụ ngươi đừng nói cho sư bá. Đừng để hắn biết rõ ta dùng sửa đường đến vụ trộm luyện tập pháp thuật, miễn cho hắn cũng cho đồ đệ của hắn nói, gọi hắn không nên bị ta so không bằng, cũng để cho đồ đệ của hắn chăm chỉ luyện tập.
Ngươi vẫn rất thông minh.
Nhớ kỹ đừng nói.
Ngói xanh câu mái hiên nhà chiếu đến sát trời, một tòa đạo quan yên lặng chờ lấy các nàng trở về.
Sáng ngày hôm sau, núi sâu lầu cát.
Hai người đem bàn đem đến ngoài cửa hành lang bên trên, gặp vách núi mây mù, xem núi sâu mỹ cảnh, hóng gió ngẩn người, pha trà đàm thiếu.
Tiểu sư muội đem chuyện này giảng cho sư huynh nghe, dẫn tới sư huynh cười ha ha.
Sư huynh cười xong, nhưng lại đưa tay chỉ nàng trách nàng. Sư muội a sư muội, ngươi nói một chút người ta tử vân nhỏ như vậy một cô đường, ngươi cho nàng áp lực lớn như vậy làm cái gì?
Ta cũng sẽ không như nhân gian dạy học tiên sinh, đại hộ nhân gia phụ mẫu đồng dạng mỗi ngày thúc nàng, liền câu này cũng coi như áp lực sao?
Làm sao không tính đâu?
Đường xa như vậy sửa qua đến, chẳng lẽ người ta không mệt mỏi sao?
Vậy sư minh ngươi có thể tuyệt đối đừng học ta.
Hai người lướt nhau, sư minh lại cười.
Sư muội thì là bưng chén uống trà, che khuất nội tâm vui vẻ.
Nhưng thật ra là nàng học hắn mới đúng.
Cũng chính là một ngày này, núi sâu có vết chân.
Kia là một cái đốn tuổi thiếu niên.
Hôm nay thiếu niên y nguyên chỉ dẫn theo một thanh đao bộ củi, một cây đòn gánh cùng hai cây mài mòn nghiêm trọng cũ kỹ dây gai, đi đến phong sơn bên trong, nhìn xem bốn phía bị chặt sạch sẽ cảnh đại thụ, cơ hồ không gặp được cây nhỏ, hắn ngồi yên một đoạn thời gian rất dài, quyết định hướng phong sơn chỗ sâu đi đến.
Xác thực như là người kia nói tới, phụ cận tốt chặt củi, một cái 10 tuổi thiếu niên có thể chặt củi, đã cơ hồ bị chém xong.
Còn lại chính là đại thụ. Có thể một cái 10 tuổi thiếu niên muốn chém ngã một cây đại thụ là rất khó, người kia nói đến cũng có đạo lý, bọn chúng dáng dấp như thế lớn rất không dễ dàng, cứ như vậy chặt làm củi đốt, còn bán như vậy một chút tiền, thật là đáng tiếc. Nhưng lại không hề chỉ là bởi vì không có củi chặt. Còn có đêm qua lăn lộn khó ngủ, suy nghĩ lung tung, có cái này một phần gặp nhau kỳ diệu, có mỗi một lần trò chuyện hài lòng, có thiếu niên lang đối với thần tiên cố sự pháp thuật truyền thuyết hướng tới, đương nhiên, còn có gần một cái nguyệt hàn lạnh như sắt bị chăn, gió lùa vết tường, ít có ăn no cái bụng cùng trong nhà làm sạch sẽ tịnh bạc mà mượn. Các loại nguyên nhân, đến ít đều rất khó đếm rõ, thượng vàng hạ cám, cộng đồng thúc đẩy quyết định này. Phong sơn rất lớn, rừng rậm rất sâu. May mà hắn đốn tuổi chi địa đã tới gần núi sâu, mà hắn sớm đã quen thuộc đường núi. Chậm rãi hướng phía trước, trẻ tuổi mở đường. Trong lòng đã có mấy phần khiếp sợ, cũng có mấy phần hiếu kỳ, đã có mấy phần sợ hãi, cũng có mấy phần chờ mong. Lâm Thâm Tuyết nặng a, một cước xuống dưới, đầu gối cũng nhìn không thấy, thật sự là khó đi. Trong cõi u minh giống như có người đang cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Núi sương mù mê người, chứng khí che lấp, đang lúc không phân rõ được phương hướng thời điểm, liền có gió mát thổi ra bụi trướng, mặt trời xuyên thấu qua rừng cây đổ xuống tới. Không biết nên chạy đi đâu, trong rừng liền gặp được người giấu chân. Dương dầm lờ mờ, trong lòng vừa lên do dự, chỉ thấy trong rừng chợt có một cây nở rộ mai hoa, thanh lanh phiêu hương, xua tan vẻ lo lắng. Đông nhiên một cái đạp hụt, là cái sơn dốc, thiếu niên nhịn không được đi xuống đi. A, thở phì phò đứng vững thời điểm, chưa tỉnh hồn, liền phát hiện mình đã trượt ra rừng rậm, đứng ở một chỗ bên vách núi, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng lại làm cho người ta chấn kinh. Phong sơn chỗ sâu, tầng tầng núi xanh che tuyết, không gặp người tùng, có thể kia mặt thẳng đứng vách núi trên vách đá, lại treo lấy một dàn cổ điện hào phong chất gỗ lầu cát, cách mặt đất không biết cao bao nhiêu, mây mù cũng tại nó phía dưới, lại có cắm rễ khe đá bên trong cổ tùng nhô ra cành tùng, giống như tại đón khách, có to lớn cỏ trắng ở trên trời chậm rãi bay qua, vô cùng nhàn nhã. Cái này chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết thần tiên cung điện sao? Thiếu niên mở to hai mắt nhìn lại, đột nhiên thấy hoa mắt, có to lớn lục vĩ bạch hổ tại thẳng đứng vách núi treo leo trên nhảy vọt bút đầu, có so thủy nhu còn lớn hơn mãnh hổ từ đằng xa nhảy đến, hóa thành hình người, tại trong tuyết ngồi xếp bằng. T. Thiếu niên bị giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau, kém một chút liền không nhịn được bay người chạy mất. Nhưng khi hắn định thần nhìn lại, kia mặt bên dưới vách núi phương, tuyết động bên trong, lại không chỉ kia mãnh hổ hóa thành người, còn có mấy người đều khoanh chân ngồi. Chính phía trước là khối tảng đá, trên tảng đá bày biện bộ đoàn, có cái mặc đạo bào màu xám tuổi trẻ đạo nhân ngồi, tựa hồ là đang giảng kinh truyền pháp, phía dưới tất cả mọi người nghiêm túc ngồi nghe. Người kia đúng là mình nhận biết vị kia. Tuyết tiên nhất là yên tĩnh, gậy nhánh âm thanh có thể truyền một dặm, thanh âm kia tự nhiên cũng nhẹ nhàng tới, tại vách núi treo leo trước tựa hồ có tiếng vang, cổ kinh có nói, tâm vô tạp niệm, người nhẹ như gió, ngao du lục hợp mà không tự biết vậy. Người nhẹ như yến, chạy như bay, đạp tuyết vô ngân, lý thủy không chìm, dẫm nhánh mà đi, đạp cỏ như bay, một ngày ngàn dặm, nhanh nhẹn như thần tiên. Thanh âm truyền đến thiếu niên trong tai, để hắn nghe được ngốc trệ. Thế gian nghe đồn thần tiên cố sự, từ nhỏ nghe nói lại hướng tới tiên thuật, tựa như đang ở trước mắt. Nguyên lai tòa này phong sơn, thật ở có thần tiên. Có thể kia tiên nhân nói đến đây, nói liền ngừng. Hắn nhìn thấy chính mình, ánh mắt đầu tới. Thế là ngồi phía dưới tất cả mọi người, bao quát tiên kia từ to lớn mãnh hổ biến là người, thậm chí còn có một cái thải ly mèo, cũng đều quay đầu, đem ánh mắt đầu tới. Thiếu niên nhất thời có chút khiếp sợ. Chỉ gặp người kia cười, đối với hắn ngáp nói, tiểu hưu đi đến nơi này tới. Ngươi là? Tiểu hưu không biết ta là ai sao? Ta. Thiếu niên dù sao tuổi nhỏ, không còn gì để nói. Ha ha ha, không trách ngươi, không trách ngươi. Trên đường gặp phải nhiều lần như vậy ta cũng chưa từng hỏi qua tên của ngươi. Lâm Giác vừa cười vừa nói, ta họ Lâm Thiên Giác, từng tại kinh thành ở sửa qua một đoạn thời gian. Lâm. Thiếu niên trợn tròn trong mắt, một câu thật đơn giản Lâm Chân Nhân quả thực là nhà không ra. Có thể chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn. Bây giờ Lâm Chân Nhân sự tích đã sớm truyền khắp Tần Châu, khắp địa phương có bao nhiêu vang dội không biết rõ, nhưng tại cái này kinh thành phụ cận, người người đều nghe qua Lâm Chân Nhân ba chữ không biết bao nhiêu lần. Không có cái nào thiếu niên không biết đến. Lâm Chân Nhân luyện đan thành tiên, liền trong truyền thuyết thần tiên cũng tới hạ lễ cố sự, càng là đã nổi tiếng thậm chí bị thêm mắm thêm muối. Như thế một vị thần tiên đến ngươi trước mặt, Lâm Chân Nhân ba chữ này thật không phải tốt như vậy tốt ra. Ta cũng chưa từng hỏi qua tiểu làng quân danh tự. Ta gọi Hứa Ý, Hứa Ý, tên rất hay. Đinh đương một tiếng, đao bổ tuổi vùi vào trong đống tuyết. Ta cũng muốn đi theo thần tiên học pháp thuật. Thiếu niên hít sâu một hơi, lập tức đối Lâm Giác thi hành đại lễ. Hắn lại so với Lâm Giác nghĩ muốn càng trực tiếp. Tinh tế tưởng tượng, lại là nhân chi thường tình. Chương 488, trồng hoa chương 488, trồng hoa ổ. Vì cái gì? Lâm Giác mặc dù tự nhận cùng hắn hữu duyên, nhưng cũng ý nguyên hỏi một câu. Bởi vì ta nghĩ trở nên lợi hại, muốn trường sinh bất lão, nghĩ giống như thần tiên, có thể bay trên trời, có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái. Là đầu năm nay người thường có ý nghĩ, cũng là thường gặp trả lời. Đi kinh thành đầu đường, dưới núi thôn trang tùy tiện tìm người, hỏi hắn có muốn hay không tu đạo thành tiên, 89/10 đều là nghĩ, hỏi hắn nguyên do, 89/10 đều là những thứ này. Nhất bao nhiêu một cái tiêu giao tự tại thôi. Có lẽ là tuổi tác thiếu niên, còn không biết rõ cái gì là tiêu giao tự tại. Thế nhưng là Hứa Ý nói, đem túi đầu, nhưng lại nhiều một câu, còn có, trong nhà của ta đã không có lương thực, rau dại cũng không có, ăn cái gì cũng không có. Ta có thể muốn bị lạnh chết cùng chết đói. Ta thúc thúc cho ta nói, để biểu ca đến cùng ta ở cùng nhau, cô của ta lại nói cho ta nói, kia là muốn đem ta đuổi đi ra, cướp ta nhà phòng ở, ta muốn học pháp thuật, học được pháp thuật, đi tới chỗ nào cũng sẽ không bị lạnh chết, cũng sẽ không bị chết đói. một câu rất phổ thông, ta có thể muốn bị lạnh chết cùng chết đói là cái này loạn thế rất nhiều mặt người lâm cốn cảnh. Là, thiếu niên mặc dù không có trưởng thành nhiều như vậy ưu sầu, không có nhiều như vậy ràng buộc, bởi vậy không biết tiêu giao tự tại là cái gì, có thể hắn lại đang bị cơ hàn vây khốn, gặp phải là cơ bản nhất lớn nhất trực tiếp nhất khốn cảnh. Hắn nghĩ siêu thoát tâm tình của nó vô cùng mãnh liệt, cùng so sánh, văn nhân mặc khách ăn uống no đủ sau nghĩ ném rơi ưu sầu, chỉ muốn thoát khỏi ràng buộc, ngược lại lộ ra mềm mại bất lực. Trước một câu chẳng có gì lạ, sau một câu cũng rất không tầm thường. Nhìn như cực độ chân thành giản dị, kỳ thật không phải bình thường 10 tuổi thiếu niên có thể nghĩ tới, cũng không phải bình thường 10 tuổi thiếu niên có thể nói tới ra miệng, có thể hắn đã nghĩ đến, còn nói ra tới. Mặc dù túi đầu đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy quẫn bách tự ti, chân thành vĩnh viễn thắng qua hết thảy, giống như đoạn thời gian trước sư muội đồng dạng. Là ngươi không tại cái kia góc độ thời điểm, ngươi khả năng cảm thấy không hợp lý, vì cái gì thần linh lại bởi vì ngươi phẩm tính tốt, đủ chân thành, liền nguyện ý cùng ngươi trao đổi ngàn năm kết liên. Nhưng khi đổi một cái vị trí về sau, ngươi mới có thể hoàn toàn lý giải thiên sơn trên thần linh, thần tiên là thật sẽ làm như vậy. Không phải thần tiên còn đổ ngươi cái gì đây? Mà vào lúc này, thiếu niên vùi đầu không dám nâng lên, cực sợ bị cự tuyệt, cũng không biết nên như thế nào đối mặt như vậy cự tuyệt. Trong tuyết những người còn lại cũng ngừng thở, không dám mở miệng, đã nhìn về phía Lâm Chân Nhân, cũng nhìn về phía này thiếu niên. Bọn hắn tựa như đều nhìn ra cái gì? Lâm Chân Nhân là vị tiên nhân. Như Lâm Chân Nhân đáp ứng thu hắn làm đồ, hắn liền đem trở thành Lâm Chân Nhân thu vị thứ nhất đệ tử, tiên nhân tọa hạ môn đồ, này địa tiên nhà động phủ đại đệ tử. Giờ này khắc này cũng không đơn giản, mà cái này cũng chính là bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất chứng kiến tiên nhân thu đồ. Lại nghe một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, ta cùng ngươi gặp lại trong núi, chính là hữu duyên, gặp nhau nhiều lần, duyên phận không cạn, vừa lúc ta xem ngươi có tu đạo thiên tư, nguyện ý cùng ngươi kết xuống một đoạn duyên phận. Chỉ là nghe thấy câu này, Vạn Tân Minh bọn người liền âm thầm hít vào một hơi, cùng nhìn nhau, lại nhìn tên kia thiếu niên. Thiếu niên thì là toàn thân một cái cứng đờ. Lại nghe đạo nhân thanh âm vang lên, bất quá ta thu đệ tử, nhưng không có dễ dàng như vậy. Túi đầu thiếu niên lại lần nữa run lên. Đúng vậy a, đây chính là trong kinh thành thần tiên. Nếu là hắn muốn tu đồ, dưới núi trong huyện thành, phương xa trong kinh thành, mặc kệ dù thông minh học sinh, lớn hơn nữa quan có tiền nữa trong nhà người ta tự tôn, không biết muốn xếp hạng bao dài đội, chính mình lại bằng cái gì đây? Thế gian nghe đồn cố sự rất nhiều, cố sự bên trong thần tiên phạm là thu đồ, ngoại trừ duyên phận, cũng thường thường có không tầm thường khảo nghiệm, chính mình lại làm sao có thể đi? Vì sao khẩn trương như vậy? Chúng ta ngày xưa chung đụng được không phải rất nhẹ nhàng sao? Lâm Giác cười lắc đầu tiếp tục nói, ta là yêu hoa người, vừa mới chuyển đến nơi này, cảm thấy nơi này cái gì cũng tốt, chính là trong núi ít một chút sắc thái tô điểm, lộ ra quá đơn điệu. Nếu ngươi muốn làm đệ tử của ta, chỉ cần đi trước phương này trong núi các nơi, đi phương xa các nơi thôn xóm, hoặc là đi phiên chợ trên mua, tóm lại tìm được cây rồng đến, mặc kệ ngươi là trồng cũng tốt, trồng cũng được, dù sao muốn trồng đầy phụ cận thanh sơn. Đỉnh núi núi đôi, lạnh ngòi trong rừng chờ đến nở hoa quý, đều muốn sắp thái lộng lẫy. A, thiếu niên kinh dị ngẩng đầu, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Không muốn kinh dị, cũng đừng cảm thấy dễ dàng. Mảnh này núi cũng không tính nhỏ, ta muốn trồng hoa cũng không hề ít, trá mai sơn trà, đào lý hạnh lê, tân di đỗ quên lưu tô khổ luyện, anh hoa ngọc lan, hoại hoa loan thụ, muốn rối loạn trồng đầy chung quanh đây núi. Lâm Giác nói với hắn, không cần tuyển đại thụ, cây nhỏ là được, cây giống cũng được. Không cần loại quá mật, không thể chặt cây vốn có cây đến đằng vị trí, chỉ ở những cái kia trước kia không có dài cây không bị chỗ gieo xuống một gốc chính là, nhưng cũng không thể lười biếng, không thể qua loa, không thể qua loa. Ta nhất định. Đã ngươi đáp ứng, nơi này có ở giữa trống không ốc xá, ngươi có thể tạm thời ở chỗ này. Lâm Giác lại chỉ vào bên cạnh Vạn Tân Minh bọn người, những này là ta trở thành sự thật đắc đạo lúc từng vì ta hộ pháp người, ngươi chỉ cần đối bọn hắn đa tạ cung kính, bọn hắn mỗi ngày biết nấu cơm đồ ăn, ngươi có thể đi theo đám bọn hắn ăn, có rảnh liền đi tìm cây. Thiếu niên mặc dù có chút không dám tin, nhưng cũng đáp ứng xuống. Như thế cùng hắn đốn tuổi việc không sai biệt lắm. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, ngọn núi này xác thực rất cao, dưới núi rừng rậm cũng rộng, thế nhưng là chỉ cần không đi nghĩ cái này một ngọn núi, không muốn cái này mảng lớn đất ai, chỉ muốn kia từng cây cây, liền cũng hầu như sẽ đem chi chủng đấy. Tựa như là phía ngoài ngọn núi kia, lớn như vậy một ngọn núi, không phải cũng bị chính mình đem cảnh cùng cây nhỏ đều chém sạch sao? Cần biết, cỏ cây cũng có sinh mệnh, vạn vật đều có linh tính, đốn cây cùng trồng cây hoàn toàn tương phản, đem chém đứt dễ dàng, đem chuyện lặt vặt lại khó, chỉ cần xem chừng, chỉ cần dụng tâm. Lâm Dật nói, nếu không chỉ cần có một cái cây không có gan sống, nhẹ thì muốn chờ hồi lâu mới có thể phát hiện, lãng phí rất nhiều thời gian, nặng thì không duyên cớ hại một cái cây tính mạng. Cũng không lại là đốn tuổi lang, không lấy đây là sinh, liền nên đối bọn chúng kính trọng mấy phần. Ta nhớ kỹ, ngươi đã đọc qua sách sẽ nhận thức chữ, ta liền cho ngươi thêm một quyển sách. Lâm Giác nói với hắn, xuất ra một quyển sách, mỗi ngày đọc một lần, sẽ lưng về sau liền cải thành mỗi ngày sao chép một lần, mặc kệ quen đi nữa luyện, mỗi lần đọc thuộc lòng sao chép thời điểm đều không thể qua loa. Thiếu niên cầm lấy nhìn một cái, trên sách ba chữ to, Âm Dương Kinh. Bên người liên tục vang lên mấy người thanh âm, vần đạo họ Đào, nếu là không có giấy bút, nhưng tại bần đạo nơi này tới bắt. Ta họ Bạn, tên Tân Binh, hôm nay đến phiên ta nấu cơm, ngươi thích ăn thứ gì, chi bằng cho ta nói. Ta tên Thái Linh Ngọc, ngươi có thể mang theo bị chăn. Tiểu Lang Quân, cho quốc. Mấy người đều đã nhìn ra, chân nhân tuy là muốn hắn trồng hoa, có thể kỳ thật chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, người này trước mặt cũng đã là Lâm chân nhân đệ tử. Chỉ có thiếu niên không biết, từng cái cùng bọn hắn trả lời, tiếp nhận quốc, một bên suy tư một bên hướng trong núi đi, trong miệng thì thào nhắc tới, muốn đủ loại hoa, muốn xen vào nhau loại, chính là hòa với đến trồng. Cho nên nhất định phải phân biệt cái gì cây là cái gì cây, hoa gì là hoa gì, không thể loại đến cùng đi. Cái này có chút khó. Bất quá những này là chuyện về sau. Hiện tại quan trọng, ngược lại là tìm tới hoa thụ. Trong núi tất nhiên là có rất nhiều quả dại giá cây, không thiếu hoa trên núi, thế nhưng là dưới mắt trời hàn địa đông lạnh, trong núi ít có hoa nở, những cái kia cây hoặc là trụi lủi, hoặc là rơi tuyết treo băng tinh, hắn một cái nhỏ tiểu phu, tối đa cũng chỉ được chia ra cây khô cùng sống cây, cái nào được chia ra có phải hay không hoa, lại là cái gì hoa. Chỉ có trên đường tới, gặp một gốc sắc mai. Hắn nhớ kỹ loại kia hoa, quyết định đi trước tìm nó. Không đến bao lâu, thiếu niên liền đã đi xa. Bất chi bất giác, Lâm Giác sau lưng lại xuất hiện một người, là một người mặc đạo bào nữ đạo nhân, đứa nhỏ này không tệ. Ừm. Sư Minh ngươi nói, là nhà ta Tử Vân trước tiên đem đường tu đến nơi này đến, vẫn là ngươi đệ tử kia trước đem nơi này trồng ra một mảnh hoa trên núi. Đoán chuyện này để làm gì? Kia thay cái đoán. Tiểu sư muội đi đến bên cạnh hắn, là nhà ta Tử Vân trước đem tê thạch chi pháp tu đến đại thành, vẫn là cái này tiểu hài nhi trước đem hoa khai khoảnh khắc học được môn. Ha ha. Sư muội dạy đồ đệ rất có thủ đoạn a. Sư Minh không phải cũng đồng dạng lấy trồng cây là tu hành. Ha ha. Sư Minh cảm thấy thế nào? Đệ tử có đệ tử duyên. Lâm Giác khoanh chân ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Nhiều phiếm vài câu, cũng không nói, tiếp tục cùng mọi người giảng giải lên pháp thuật tới. Thuật là nói kéo dài, Lâm Giác thụ pháp sau khi, dẫn chứng pháp phú, cũng kể phía sau đại đạo chân lý. Thanh âm trong mùa đông lớn chuyển xa, tự có mấy phần huyền diệu, có trong núi tinh quái nghe thấy, mặc dù không dám tới gần, nhưng cũng xa xa hiện thân, nghiêm túc nghe, điều tước thú nhỏ cũng bị hấp dẫn, bọn chúng thì phải đơn thuần rất nhiều, thế mà to gan đến bên này, dừng ở đất tuyết một bên, rơi vào trên nhánh cây, nghiêng tai lắng nghe. Hứa Ý an tâm mà chuyên chú. Tiên nhân gọi hắn mỗi ngày đọc kinh, hắn liền mỗi ngày đọc kinh một lần, tiên nhân gọi hắn tìm cây trồng hoa, hắn liền mỗi ngày đi trên núi tìm hoa, dù là tìm không được cũng đi, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Với hắn mà nói, nơi này có cái phòng nhỏ cho hắn ở, mặc dù nhỏ nhưng không lọt gió, đã so trong nhà càng ấm áp. Buổi sáng liền có ăn, không chỉ có không cần phải lo lắng đói bụng, mỗi bữa còn có thịt có cơm, dạng này thời gian đã là hắn trước kia cần nhờ nằm mơ, huyễn tưởng mới có thể có đến, bây giờ lại tới nhẹ nhõm, có khi thật làm cho hắn cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là giống như là trong chuyện xưa nói, trong núi đốn tuổi vô ý gặp yêu quái cùng thần dị, bị mê chặt, sinh ra ảo giác. Dù là mỗi ngày đi trên núi tìm cây, đào cây, rơi cắm, cũng không thể so với đốn tuổi mệt mỏi hơn, chính là muốn tốn nhiều chút tâm thôi. May mắn, hắn làm một chuyện, chính là một sự kiện, hết sức chuyên chú. Phong sơn trong ngoài, từng cái sơn thôn, tìm kiếm khắp nơi, tìm khắp hoa mai, lại tìm sơn trà. Thường xuyên vô ý đạp hụt té ngã, vô ý từ sườn dốc phủ tuyết trên lăn xuống, thường xuyên đụng vào trong núi manh thú, cùng manh cầm bốn mắt nhìn nhau, có khi thậm chí gặp được yêu quái, dọa đến vội vàng chạy về đến, miệng lớn thở dốc khí. Có khi dừng ở thôn xa trước, xoay người cúi đầu, yên lặng nghe trong thôn trưởng giả kể trước mặt cây, như thế nào phân biệt, có cái gì đặc thù, làm sao trồng, đối thổ nhưỡng nhiệt độ trình độ có gì vui tốt, hội trưởng cái gì trùng. Có khi cũng ngồi tại trong tuyết bồ đoàn bên trên, nghe vạn tân vinh bọn người nói cho hắn trong núi đâu có khỏa cái gì cây, một loại nào đó cây mùa đông vừa dài bộ dáng gì, nghe được nghiêm túc. Chậm rãi cảm thấy, cái này cùng hắn đốn tuổi việc hoàn toàn khác biệt. Lâm Giác thì thường tại lầu các trên nhìn hắn. Đối với cái này đệ tử, hắn càng phát hài lòng. Mà cái này kỳ thật cùng trời tư không quan hệ. Nhàn rỗi thời gian hắn liền ngồi xuống tu hành, uống trà tế luyện, hoặc là ngủ cái ngủ trưa, hoặc là cái gì cũng không muốn cô tọa, hay là thừa vân đi bái phòng khác tiên nhân, tốt không được tự nhiên. Chợt có một ngày, ở trên Nam Sơn Thanh Hà đạo nhân tới chơi, mời hắn cùng đi xem náo nhiệt, Lâm đạo hữu. Bắc Phương phủ trì thần quân tại Thanh Nguyên phía trên độc đấu ba vị chân quân, nhanh, mau theo bần đạo cùng nhau đi xem một chút. Một khi Thanh Nhàn xuống tới, Lâm Giác là hoàn toàn thể sẽ tới những này tiên nhân cảm giác. Thanh Nhàn nhàm chán tự nhiên muốn đi tham gia náo nhiệt. Tị thế tu hành, không nhiễm phân tranh, tự nhiên không có gì cố kỵ, mặc kệ phương nào tranh đấu, là ai đánh ai, đều có thể không có chút nào gánh vác đi quan sát. Mà lại vị kia phủ trì thần quân, hắn là thật cảm thấy hứng thú, đang muốn đi ra ngoài đây, cho ta thu thập một cái. Lâm Giác cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, đổi một thân đạo bảo, liền theo Thanh Hà chân nhân Giá Vân mà đi. Chương 489, các ngươi đánh trước, ta đến chọn cái pháp thuật. Chương 489, các ngươi đánh trước, ta đến chọn cái pháp thuật này. Đoạn Ngụy Thủy Xanh biết, chạy qua Thanh Nguyên. Lâm Giác đáp lấy mây trắng tới đây, trên nhìn xem nhìn. Nói đến kỳ diệu, bay thấp lúc, hướng trên trời nhìn, phía trên chỉ có mây trắng mấy đóa, phần lớn đều là trời xanh, nhưng khi bay cao, xuyên qua tầng mây nhìn xuống đi, lại là hợp thành phiến quần quần biển mây. Vân thượng tiên binh tiếp cận, không biết bao nhiêu thần tướng, vô luận trước kia xuyên khôi giáp là kim là ngân, cỡ nào loại sáng, hội tụ vào một chỗ, đô thành đen nghịt một mảng lớn. Những cái kia đều là cựu thiên chính thống tiên binh, phân thuộc thiên ông huy hạ. Đông 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 đông, tiếng trống gõ đến như sấm, chân tâm hồn người. Nhưng mà đối diện lại chỉ một người thôi. Không ít nhàn hạ tiên nhân cách xa xa, cũng bay cao cao, cúi đầu nhìn xuống. Đạo hữu mau mau, bọn hắn đều đánh nhau, vì bảo ngươi, bần đạo đều tới chậm. Thanh Hà chân nhân ngồi hắc hùng dẫm lên mây trắng, nhanh chóng bay về phía trước đi, mây trắng phía sau cũng ném ra một đầu mỏng manh dài nhọn cái đuôi. Lâm Giác theo ở phía sau, đúng là bất đắc dĩ. Hắn đoán này mây là bình thường mây trắng, chỉ có thể nhanh như vậy. Cũng may đã có thể nhìn thấy phương xa cảnh tượng, ba đạo lưu quang từ phương hướng khác nhau bay tới, như là thiểm điện, tụ tại một chỗ, trong một chớp mắt thần quang bắn ra, điện xa của vũ, cuốn lên cùng phong hướng chu vi khuấy động, dưới chân mây trắng bị dễ như trở bàn tay xé nát, liền xa xa thiên binh trận hình cũng một trận bất ổn, có không ít thiên binh bị thổi làm lui về sau ngược lại. Vừa mới kích đụng, liền lại đi phương hướng khác nhau tách ra. Nhìn kỹ, mới biết kia là ba vị chân quân. Trong đó một vị cầm song giản, một vị cầm trường thương, còn có một vị càng là kỳ dị, hai tay cầm lấy một đầu hắc long. Ở giữa thì là phủ trì thần quân. Vẫn là hắc kim lân miện giáp, bên ngoài xuyên che đại bảo, bên hông treo một chi vỏ kiếm, trường kiếm giữ tại trên tay của hắn. Lâm Giác bay tới gần mới phát hiện, không riêng gì ba vị chân quân, bên ngoài còn có hai vị tiên nhân đại thần. Phương xa vang lên thanh âm như sấm, ba cái chân quân, ngũ linh lớn rồi, ngân sơn tiền ông, còn có nhiều ngày như vậy bình, chỉ sợ cho dù là ta, thần lực hao hết trước đó, cũng khó có thể đem các ngươi giết sạch ra. Thanh âm này Lâm Giác nghe qua, chính là phù trì thần quân. Một câu như vậy, hào 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 khí. Mau tới. Thanh Hà chân nhân kêu gọi hắn. Lâm Giác bay qua về sau, phát hiện nơi này còn có hai vị tiên nhân, có chút quay mặt, tựa hồ là trước đây đến xem qua chính mình náo nhiệt. Đây là Bạch Loan đạo trưởng, Mặc Vũ chân nhân. Thanh Hà chân nhân vì hắn giới thiệu, lại hiếu kỳ nói, Mộc Hoa đạo hữu tại sao không có đến? Mộc Hoa đạo hữu đoạn thời gian trước lớn đẩy tinh hà, tính tới chính mình sẽ có đao binh chi kiếp, bởi vậy hắn trong núi bế quan, dự định trận này thiên địa đại kiếp kết thúc trước đó, đều không ra. Cái kia Bạch Loan đạo trưởng nói, lại đối Lâm Giác cười hành lễ, Lâm đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Gặp qua Lâm đạo hữu, gặp qua hai vị đạo hữu. Lâm Giác thầm nghĩ lấy kia lớn đẩy tinh hà đao binh chi kiếp cùng bế quan cũng cùng bọn hắn đáp lễ chuyển biến tốt, lại chỉ vào bên chân hồ ly, đây là nhà ta phù giao. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Hồ ly học hắn, chỉ là ngữ khí phải nghiêm túc được nhiều. Mấy cái tiên nhân nghe, liếc nhau, đều cười ha ha. Gặp qua tiểu đạo hữu, gặp qua phủ giao đạo hữu. Đây là mấy cái lao tiên nhân, không phải nghiêm túc cương trực thần linh, cũng không phải hùng hãn thiện đấu võ tiên, lao đến tinh lịch, nhưng cũng hòa ái hiền lành. Trong lúc nói chuyện, phương xa kịch đấu liền không ngừng qua. Tựa hồ là lấy ba vị chân quân làm chủ, hai cái thần tiên xa xa phụ trợ, các loại thủ đoạn bản lĩnh tê xuất, vây đấu phủ chỉ thần quân. Các loại điện quang thần quang, ầm ầm rung động, tăng thêm phương xa đen nghị tiên binh thần tướng. Thật có mấy phân thần nói trong truyền thuyết thiên binh hạ giới chinh chiến cảnh tượng. Từng trận gió thổi tới, dù cho đến ngoài mấy chục dặm, cũng y nguyên thổi đến đám người dưới chân mây sóng không ngừng, tay áo múa, sợi tóc tung bay, có khi liền ngũ quan khuôn mặt cũng bị thổi đến biến hình. Cái này gió thật lớn. Đúng vậy à, lúc đầu bần đạo loại trái cây chín, đều nghĩ qua mang một chút tới, cho mấy vị đạo hưu nếm thử, bất quá nghĩ đến là phụ trì thần quân tại chinh chiến, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Vì sao chỉ có phụ trì thần quân một người? Lâm Giác hỏi. Đạo hưu vừa mới trở thành sự thật đắc đạo, có chỗ không biết. Phụ trì thần quân bản tính kiên nạo, không muốn thụ câu thúc, bất quá hắn trở thành sự thật đắc đạo trước đó, từng tại Tử Hư Đại Đế tọa hạ tu hành, xem như đệ tử của hắn, ngay lúc đó Tử Hư Đại Đế cũng chỉ là một vị chân nhân. Về sau Tử Hư Đại Đế thành đế quân, chủ quản Bắc Phương, phụ trì thần quân thanh danh cũng hiển hách, Tử Hư Đại Đế liền triệu hắn tới, phụ trì thần quân không cách nào cự tuyệt, đúng lúc gặp cho tới nay, Bắc Phương yêu ma đều cực kỳ càng rỡ, hắn liền đáp ứng vì hắn hàng yêu trừ ma. Thanh Hà chân nhân con mắt nhìn chằm chằm kia phương, đều không muốn ly khai, ngoài miệng đáp trả hắn, bất quá phụ trì thần quân cũng không nguyện ý chen chân bực này thần linh hương hỏa đạo thống chi tranh, chỉ là những năm gần đây Thiên Ông Huy Hạ chân quân thần linh càng phát ra đoạn lạc, quá không ra gì, thêm nữa Tử Hư Đế quân đã đáp ứng hắn, chính mình nhập chủ 9 ngày sau đó liền đồng ý hắn dỡ xuống chân quân trước, trở lại nhân gian tu hành, cho nên hắn mới độc thân đến đây. Về phần Bắc Phương khác chân quân thần tướng, lúc này ứng tại cùng Nam Phương tác chiến. Thì ra là thế. Chỉ gặp vị kia Ngũ Linh đại thần đưa tay nhấn một cái, phương xa giữa thiên địa liền nhộn nhạo lên gần 10 dặm kim quang, tựa như sóng nước, đem dưới chân quần quận mây trắng đều chiếu thành màu vàng kim. Không phải trời chiều màu vàng kim, mà là hoàng kim đồng dạng kim loại tính chất. Lâm Giác mấy người cũng tốt, càng xa xôi tiên nhân cũng được, đều cách rất xa, không tại kim quang bên trong, tự nhiên không biết đó là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy kim quang bên trong hình như có vô tận lực cản, hình như có vô tận huyền diệu, kia phương mây trắng quyển đến chậm, gió cũng thổi đến chậm, mà kia phủ trì thần quân động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà kia bảo thánh, hữu linh cùng tế linh ba vị chân quân thì không bị ảnh hưởng. Là Ngũ Linh đại thần bản lĩnh giữ nhà, kim quang thiết hải, còn có thể có khác cái gì? Lại gặp kia ngân sơn tiên ông rút ra vài cọng tóc, chỉ một ngón tay kia vài cọng tóc lập tức bay ra, biến lớn dài ra, hóa thành từng cây thật dài ngân châm, như long xà, cấp tốc bay về phía phủ chỉ thần quân. Là ngân sơn tiên ông ngân xà, đạo hữu hảo nhãn lực. Mấy cái tiên nhân thấy say xương ngon lành, Lâm Giác cũng nghiêm túc nghe. Trước đây mình cùng hộ thánh chân quân đánh nhau thời điểm, có thời điểm liền ngầm trộm nghe gặp phương xa tiên nhân đang thảo luận, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại nghe, đã đổi một cái vị trí. Loại cảm giác này còn có chút kỳ diệu. Nghĩ như vậy thời điểm, ngàn vạn ngân châm trên không trung lóe lên, đã bay tới phủ chỉ thần quân trước người. Không biết bao nhiêu cái ngân châm đâm trúng ở giữa vị kia thần quân, không biết ngân châm là đâm vào đi lại từ một bên khác xuyên ra tới, vẫn là đánh vào thần quân trên thân thay đổi hình, đem hắn bao vây lại, hoặc là chết đi mà trở đi, chỉ có thể nhìn thấy kim quang bên trong đống nhiên nhiều một đạo ngân quang. Trong chốc lát ngân quang tán đi, thần quân thân ảnh còn tại, chỉ là trên thân khôi giáp phá mấy phần. Ngay sau đó, bảo thánh chân quân nắm lấy hoàng kim song giản, cấp tốc bay đi, trên không trung quay người vặn eo, song giản cùng nhau đánh về phía phủ trì thần quân đầu lâu. Vâng, phủ trì thần quân rút kiếm tới chặn, cũng bị đánh bay ra ngoài. Mà tại kia phương, Hữu Linh chân quân hai tay tổng cầm trường thương, vừa vặn bay tới chính diện đâm về phủ chỉ thần quân lực. Một cái chân quân lực lượng mạnh bao nhiêu? Trường thương trực tiếp đâm rách phủ chỉ thần quân khôi giáp. Không ít quan sát tiên nhân đều kinh hãi. Chẳng lẽ phủ chỉ thần quân muốn bại? Thế Linh thần quân thấy thế, lập tức thả ra bên hông hắc long. Giống. Giữa thiên địa một tiếng long ngâm, kia hắc long trong nháy mắt biến lớn, tối thiểu cũng có dài hàng trăm trượng, tại kim quang biển mây bên trong ghé qua du tẩu tự nhiên, hung mãnh nào về phía phủ chỉ thần quân. Hắc long vừa vặn chặn phương này mấy người ánh mắt, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, liền gặp hung mãnh du hành, dương nhanh múa vút ngang nhiên phóng đi hắc long toàn bộ thân hình bỗng nhiên dừng lại, loại này chợt đỉnh chỉ tuyệt không phải bản ý của nó, ngay sau đó nó liền giống như là một đầu tiểu xà, bị một cú cự lực đánh cho bay rất ra ngoài, trên không trung không ngừng xoay tròn lấy bay xa. Cùng lúc đó bị đánh bay, còn có Hữu Linh Trần Quân. Phong Vân chợt dừng, kia phương cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Chỉ gặp phù trì thần quân đứng tại chỗ, ngực hắc kim lân miệng giáp đã vỡ vụn, có thể cái kia có thể khai sơn xuyên nhạc một thương nhưng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì thương thế. Khôi giáp vỡ vụn, tàn mát xuống dưới, rơi vào trong mây. Phù trì thần quân mặc che đại bảo, cắm về trường kiếm trong tay, vây tay, trong tay quang trạch lấp lánh, liền chống rông xuất hiện một thanh hắc kim đại kích. Có chút ý tứ. Đáng tiếc các ngươi chẳng lẽ không biết, bổn quân toàn thân trên dưới, yếu ớt nhất không chịu nổi, chính là cái này thân khôi giáp. Thần quân gầm thét một tiếng, vọt thẳng hướng Hữu Linh Trần Quân. Bành! Đầy trời kim quang thiết hải, lập tức vỡ vụn. Tiêu Ngũ Linh đại thần kinh hãi, lại đưa tay nhấn một cái. Kim quang một lần nữa tràn đầy tại giữa thiên địa. Tiếp lấy hắn không dám chút nào ngừng, một cái tay khác cũng vân xuống. Ông! Pháp lực chỗ đến, huyền diệu tùy hành. Kim quang bên trong lại nhiều một phần màu xám. Này phương Đông Thiên địa phảng phất cũng tại giả yếu. Phu trì thần quân hóa thành thần quang ghé qua, trong tay đại kích thẳng đến Hữu Linh Trần Quân lồng ngực, dù là kim quang tái hiện, cũng không cách nào trở ngại hắn, có thể hắn thái dương lại bắt đầu xuất hiện mấy phần hoa râm. Ừm. Trong một chớp mắt, thần quân không thấy. Vũ Linh đại thần lập tức trợn tròn con mắt, sắc mặt đại kinh, vội vàng quay đầu bốn phía nhìn lại. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lại cúi đầu lúc, lồng ngực đã xuyên ra một cây đại kích. Tốt một cái Vân Yên tổ trưởng. Thanh Hà chân nhân lắc đầu, đáng tiếc đụng phải phù trì thần quân. Ai, hảo hảo một vị đại thần, tu hành cỡ nào không dễ, bản lĩnh cao cường như vậy, càng muốn trộn lẫn tiến đế quân hương hỏa đại tranh bên trong. Lâm Giác con mắt cũng không dám nháy. Bên người hồ ly cũng là như thế. Trận chiến này đi qua, Song Vương tất có bại một lần. Tự mình hồ ly truyền thừa từ yêu tộc đại năng Giao Hoa Nương Nương, có đại thần thông, có thể lấy thế gian pháp thuật thần thông. Bởi vậy hắn đến quan chiến, ngoại trừ nhàm chán đến xem náo nhiệt, cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không nhặt một cái để loạn. Tiên nhân có kiếp, gặp cướp liền muốn gặp chiêu phá chiêu. Tựa như vừa rồi mấy vị tiên nhân trong miệng nói vị kia Mộng Hoa đạo hữu hắn liền có đao binh chi kiếp, mà hắn hiển nhiên bất tiện tranh đấu, không có ứng phó kiến nạn như vậy bản lĩnh, có thể hắn cũng có khác bản lĩnh chính là dựa vào thần thông suy tính ra chính mình kiếp nạn, sau đó tránh mà không ra, hy vọng có thể né tránh được. Lâm Giác cũng sẽ có kiếp, khác biệt ước. Muốn gặp chiêu phá chiêu, chỉ cần hữu chiêu mới được. Bởi vậy đặc biệt dẫn hồ ly đến đây. Lúc này tập trung tinh thần, nhìn không chuyển mắt, trong lòng âm thầm phân tích, im lặng chọn lựa. Chương 490, Cửu Thiên đệ nhất chiến tướng chương 490, Cửu Thiên đệ nhất chiến tướng vị kia Ngũ Linh đại thần thật là lợi hại bản lĩnh, một tay kim quang thiết hải, một tay vân yên tuyệt trướng, đều là Lâm Giác không từng nghe nói qua thần thông, nhìn cũng vô cùng ghê gớm. Thế nhưng là bị phụ trì thần quân bắt lấy, chỉ là một kích, hắn liền bị đâm xuyên lồng ngực, rơi xuống đám mây, sinh tử không biết. Đáng tiếc, nghe nói vị này Ngũ Linh đại thần thiện ngộ thần thông, tổng cộng có 5 loại sở trường bản lĩnh, thật vất vả có cái kiến thức cơ hội, lại chỉ thấy được 2 loại. Bên người nghị luận lại vang lên. Ta ngược lại thật ra từng nghe nói, trong đó có 2 loại không phải dùng để đấu pháp. Vậy cũng còn nên lại nhìn một loại mới là. Ngũ Linh đạo hữu quá không đủ cẩn thận. Cần biết thần tiên cũng phân vân võ, Ngũ Linh đạo hữu gặp lại ngộ đạo, thần thông lại là lợi hại, cuối cùng cũng coi như văn loại này, những này chân quân lâu dài chinh chiến, trải qua chém giết, cùng bọn hắn đối chiến sao có thể không treo lên vạn phần xem chừng đâu. Huống chi đây là phụ trì thần quân, cửu thiên đệ nhất chiến thần. Đáng tiếc, ta nghe người khác nói, Ngũ Linh đạo hữu thế nhưng là rất có thể trở thành đại năng. Lâm Giác nghe bọn hắn thảo luận, trong lòng càng có thể tiếp. Còn có 3 loại thần thông chưa từng kiến thức. Chỉ có hồ ly tựa hồ biết rõ ý nghĩ của hắn, lại giống là cùng hắn ý nghĩ nhất trí, ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn. Mà cái gọi là thần tiên cũng phân vân võ, phân vân võ căn cứ kỳ thật cũng không phải là người có hay không đấu pháp chi lực, hoặc là chiến lực cao thấp, có thể hay không có thể dùng tại đấu pháp pháp thuật thần thông, mà là theo chức vị cùng sự tích đến phân. Cũng không phải là văn loại này thần tiên liền nhất định không có đấu pháp chi lực, lực lượng liền nhất định không bằng võ thần võ tiên. Văn thần tiên khả năng cũng có lợi hại thần thông, giống như nhân gian trên triều đình, văn võ cũng chia làm 2 bên, có thể chẳng lẽ văn thần liền nhất định không biết kiếm thuật nhất định tay trói gà không chặt sao? Võ tướng tại bất luận cái gì chẳng cảnh hạ đơn đả độc đấu đều nhất định có thể đánh thắng được văn thần sao? Hiển nhiên không phải như vậy. Chỉ là thông tục tới nói, văn loại này thần tiên dù là sẽ lợi hại pháp thuật thần thông, cũng không thường thường sử dụng, dù cho có công thủ bản lĩnh, cũng sẽ không thường xuyên cùng người chém giết đấu pháp. Vô luận là kinh nghiệm kỹ xảo, vẫn là sát ý chơi liều, tự nhiên là không bằng những này chân quân thần tướng. Như đấu, khẳng định tiện đấu người, quân đấu người phần thắng lớn hơn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình đều có giải ngắn thôi. Mà lại song phương còn có một loại khác nhau, thượng cổ thời điểm ngoại trừ sử dụng pháp thuật đạo nhân, còn có dùng võ chứng đạo, luyện thể trở thành sự thật, cái trước đến cửu tiên, nhiều ti văn trước, cái sau thì đa số trên 9 tầng trời chân quân võ tướng. Cái trước nhiều thiện pháp thuật thần thông, nhưng mà pháp thuật mặc dù huyền diệu vô tận, nhưng cũng tương sinh tương khắc dễ bị khắc chế, hoặc là tìm được nhược điểm tiến hành nhằm vào, đấu pháp cùng thắng thua có càng nhiều biến hóa, là lấy văn. Cái sau càng thêm trực tiếp, có bao nhiêu bản lĩnh liền có bao nhiêu, tại đấu pháp bên trong phát huy cũng càng thêm ổn định. Cụ thể như thế nào, còn phải nhìn cái người bản lĩnh cùng vận dụng. Tựa như vị này Ngũ Linh đại thần, như hắn thần thông tại Lâm Giác trên tay, khẳng định so với hắn dùng đến càng tốt hơn. Mà tại lúc này, vẹn vẹn một cái nháy mắt, phụ trì thần quân liền lại tới Hữu Linh chân quân trước mặt. Lâm Giác rủ xuống mắt quét qua, gặp tự mình phù giao cũng tại mở mịt hết nhìn đông tới nhìn tây, như đang ngẫm nghĩ vị kia phụ trì thần quân là như thế nào bay qua, liền biết rõ, tốc độ như vậy liền phù giao cũng nhìn không rõ ràng. Thần quang lóe lên, trong tay đại kích phá núi, Hữu Linh chân quân lập tức hành thương tới chặn. Thương kích va nhau, không biết kia là mạnh cỡ nào lực lượng, chân quân trong tay kim thương lại bị trực tiếp chém đứt, cả người cũng bị bổ đến thẳng hướng rơi xuống, rớt xuống trong mây. Cái khác hai vị chân quân lập tức một trái một phải phi thân đến rút, nhưng mà phù trì thần quân lại đuổi đến càng nhanh. Đuổi kịp Hữu Linh chân quân, đại kích lại lần nữa đánh xuống. Ông, kia vương kim quang lóe lên. Hữu Linh chân quân toàn thân kim quang hộ thể, toàn bộ thần khu đều phản phất biến thành thuần kim làm tượng nạn. Có thể cái này kim thân tại phù trì thần quân đại kích phía dưới, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Một tiếng vang trầm, hoa lửa lấp lánh, thần quang đại phóng. Đại kích từ hắn vai phải chém vào ngực, nửa cái kim thân cơ hồ đều bị đánh mở. Hữu Linh chân quân lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Đây chính là Hữu Linh chân quân kim thân pháp thể đao thương bất nhập yêu tà bất sầm, có thể không nhìn thế gian phần lớn pháp thuật thần thông, nhân gian phạm là sử dụng kim thân hộ thể phụ lục phái đạo nhân, coi như không phải trực tiếp từ hắn nơi này mượn thần lực, truy cứu đầu mượn, cũng tại hắn nơi này. Thanh Hà chân nhân kinh ngạc nói, có thể thế mà một kích cũng đỡ không nổi. Mau nhìn. Bạch Loan đạo trưởng đỗng nhiên mở miệng. Chỉ gặp phù trì thần quân phía sau, Bảo Thánh chân quân cầm trong tay hoàng kim song giản, dẫn bạn quân lôi đỉnh hạ xuống, còn không có tới gần, trên thân đỗng nhiên lại giải ra hai cái đầu sọ, hai đôi cánh tay, một cái giải ra ba đầu sáu tay. Thêm ra hai đôi cánh tay phân biệt nắm lấy trường cung, mũi tên, đũa bén cùng giáo ngắn, đồng dạng điện quang hoàng quấn, lôi đình bản thân. Một vị khác tế linh chân quân thì là đột nhiên biến lớn, hóa thành một chữ số cao 10 trượng mặc giáp cử thần. Ba đầu sáu tay. Lâm Giác bên người chuyển đến một thanh âm. Đại như ý. Chính Lâm Giác cũng không nhịn được thì thào đọc lấy. Mà hai vị chân quân tất cả đều khí thế không giảm, một trái một phải, phóng tới phủ trì thần quân. Chỉ gặp phủ trì thần quân từ Hữu Linh chân quân kim thân thượng rút về đại kích, nhìn cũng không nhìn, quay người liền hướng sau lưng quét qua. Đại kích còn chưa quét tới, trước tiên chuyển tới. Bảo Thánh chân quân chưa đến, lôi tiễn tới trước. Phù trì thần quân hai mắt sáng lên. Bành! Chim này mang theo ngàn vạn lôi quang bay tới mũi tên liền cùng lôi quang cùng nhau vỡ vụn. Đại kích phá không quét tới, chạm mặt tới chính là cắn chặt hàm răng Bảo Thánh chân quân cùng hắn song giản. Một đạo đụng nhau âm thanh, chói tai vô cùng, chỉ thấy hai cây hoàng kim song giản một trước một sau bay rất ra ngoài, đánh lấy toàn nhi thẳng tắp bay về phía chân trời, không biết rơi xuống vài trăm dặm bên ngoài tầng nào núi xanh. Đúa bén đánh xuống, giáo ngắn câu đến. Đại kích trong chốc lát huy động liên tục hai lần. Đương đương, lại hai thanh thần binh bay ra. Kia Bảo Thánh chân quân một cái đầu lâu mắt thả thần lôi, một cái đầu lâu phun ra thần hỏa, một cái đầu lâu phun ra thần quang, đánh trên người phụ trì thần quân, lại đều giống gãi ngứa đồng dạng. Đại kích thẳng đến mi tâm của hắn. Thế nhưng là phương xa hàng ngàn hàng vạn nói ngân châm cũng tụ tới, lần này không đâm phụ trì thần quân thân thể, mà đâm hắn trong tay đại kích. Bầu trời cự thần cũng bung xuống năm đấm. Oeng! Đại kích bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, phụ trì thần quân cũng bị đện vào phía dưới quần quần mây trắng. Không đợi mấy người cùng bên ngoài vây xem tiên nhân nhìn kỹ lại, kia phụ trì thần quân liền lại từ trong mây xung ra, vây tay đại kích liền đã tự hành bay tới. Chương 490, Cửu Thiên đệ nhất chiến tướng 2 chương 490, Cửu Thiên đệ nhất chiến tướng các ngươi lại so với kia hộ thánh lợi hại một chút. Phù trì thần quân miệt thị thiên hạ, bất quá các ngươi sẽ không coi là chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, thật có thể cùng ta đánh nhau à? To lớn nắm đấm lại lần nữa nện xuống. Thần quân lăng không mà đứng, một quyền đánh ra. Tiếng vang kinh thiên động địa, khí lãng hóa thành cuồng phong, thổi ngã vân thượng không biết bao nhiêu thiên binh thần tướng, dù là thổi tới mấy chục dặm bên ngoài, vân thượng tiên nhân và áo sợi tóc cũng điên cuồng múa. Vừa rồi bổn quân lừa các ngươi. Phù trì thần quân đại kích từ dưới lên trên vậy một cái, tự có thần quang chặt đứt thiên địa. Thần quang bổ vào cự thần trên thân, thấy không rõ hắn chính diện thụ thương nặng cỡ nào, chỉ có thể nhìn thấy kia to lớn thân ảnh chậm rãi về sau ngã xuống, ném tới mây trắng phía trên, một chút không bị ngăn cản thần quang tiếp tục tiến lên, từ dưới lên trên thẳng hướng Lâm Giác phương này bốn người mà tới. Coi chừng. Lâm Giác lập tức vứt bỏ mây trắng, hướng bên cạnh lóe lên, thuận tiện vung tay áo mang theo của phòng, đem cái này ba vị tiên nhân cũng thổi hướng một bên. Soát. Thần quang liền từ bọn hắn đứng địa phương chém tới, nghiêng nghiêng bay vào Cửu Thiên Thương Cung, tiên cung chỗ sâu. Mấy người chưa tỉnh hồn đều cảm giác nguy hiểm thật, khó trách Mộng Hoa đạo hữu không đến, hắn quy thiên đắc đạo, thật đúng là chưa chắc có thể né tránh được. Lúc này phù trì thần quân đã đến Ngân Sơn Tiên Ông trước người. Ngân Sơn Tiên Ông lại so với Ngũ Linh đại thần phản ứng tốt hơn nhiều, đã có trở ngại cản, cũng có to lớn ngân châm công kích, còn hóa thành một đạo ngân quang hướng nơi xa trốn chạy, chỉ là tại phù trì thần quân trước mặt, đều chẳng qua là phí công. Một kích quét ra, bản làm ngân quang Ngân Sơn Tiên Ông quả thực là bị câu trở về, mà phù trì thần quân chỉ là hướng hắn nôn một hơi, liền có gai mắt ngũ thải thần quang từ Ngân Sơn Tiên Ông thân thể bên trong tỏa ra, đem kia lão tiên ông thân thể trực tiếp chống đỡ nát, hóa thành bụi bay. Bổn quân chứng đạo ngàn năm, nam chinh bắc chiến, chưa gặp được bại một lần. Nhục thân thành thánh, một thân thần lực mênh mông vô biên, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ bằng các ngươi. Thần quang đột nhiên phóng tới Bảo Thánh chân quân. Tất cả người vây xem đều mở to hai mắt nhìn lại. Chỉ gặp Bảo Thánh chân quân ba cái đầu sọ bên trong, lôi điện, thần quang cùng thần hỏa điện cuồng tuôn ra, sáu cánh tay triệu hồi binh khí, một bên phi thân lui lại, một bên không ngừng hướng phía trước bắn tên vung dậy, ngăn cản phủ chỉ thần quân. Phù trì thần quân thì chỉ dựa vào một cây đại kích. Trong nháy mắt song phương binh khí đụng nhau không biết bao nhiêu giới, chỉ là vỡ vụn thần quang, lôi đỉnh cùng thần hỏa giống như tinh hà đồng dạng sáng lạ. có chút mũi tên binh khí đánh vào phù trì thần quân trên thân, lại chỉ tóe lên hoa lửa, căn bản không tạo được tổn thương gì, có thì bị phù trì thần quân trong tay đại kích ngăn lại, ngược lại khiến cho hắn binh khí cấp tốc tổn hại. Song phương cự ly cũng cấp tốc rút ngắn. Đám người còn không có thấy rõ ràng, Bảo Thánh chân quân ba đầu sáu tay thần khu liền bỗng chốc bị đại kích chỗ đâm xuyên. Đem kích có lại, chân quân từ đám mây rơi xuống. Hừ. Thần quân mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Giờ khắc này phù trì thần quân, thật giống như vô địch. Lâm Giác cũng thấy giật mình. Bảo Thánh chân quân cứ thế mà chết đi. Lâm Giác còn nhớ rõ tại Mặc Độc Sơn thời điểm, hắn còn từng để cho thủ hạ thần quan điểm nhóm người mình trường sinh tiên mục, mặc dù có chút móc, bất quá tại nhóm người mình nghĩ cách mang đi bên ngoài tất cả trường sinh mục về sau, hắn cũng không có nuốt lời hoặc là đuổi theo khó xử nhóm người mình. Về sau chính mình trở thành sự thật đắc đạo ngày ấy, hắn cũng phái qua thần quan đến đây hạ lễ. Lâm Giác mặc dù cùng hắn cũng không có giao tình gì, chỉ đánh như thế hai lần quan hệ, bất quá hai người ở giữa cũng coi như bởi vậy có một chút vãng lai liên lụy. Về sau hắn đã từng hiểu qua vị này chân quân, tổng thể tới nói vị này Bảo Thánh chân quân diễn xuất so với Hộ Thánh chân quân vẫn là phải tốt hơn nhiều. Một cái chính mình nhận biết chân quân, một cái có chút hiểu rõ cùng liên lụy chân quân chết đi, hiển nhiên so cái khác hai cái mang đến cho hắn xung kích cảm giác muốn nặng một chút. Vang lên bên tai tiên nhân thanh âm, xem ra nghe đồn là thật, phụ trì thần quân tu được đại thần thông, bất tử bất diệt, dù là đế quân đại năng bên trong, cũng không còn ai thần thông so đây càng thiện chinh phạt giết đấu. Chỉ là như vậy thần thông chỉ thêm tại tự thần, lại phụ trì thần quân chỉ tu cái này đồng dạng thần thông, bởi vậy không có dẫn tới thiên địa dị tượng, cho nên không bị thế nhân xem như đại năng. Bất tử bất diệt. Lâm Giác tự lẩm bẩm, trong mắt ý nguyên rung động. Những này đều là chân quân chân nhân, dòng dã năm cái, lẫn nhau ở giữa còn có phối hợp, bổ sung thiếu hụt, tại cái này không ai bị nổi phụ trì thần quân trước mặt, cư nhiên như thế yếu ớt. Chân quân cùng chân quân khác biệt cũng như mây bùn. Không hổ là cựu thiên đệ nhất chiến tướng. Nếu có như vậy bản lĩnh thì sợ gì kết nạn. Hôm nay trận này náo nhiệt, thấy thật sự là đã nghiền. Thế nhưng là như vậy thần quân, Nam Vương làm sao có thể thủ thắng đâu? Suy tư ở giữa, phụ trì thần quân đã câu ra vị kia hữu linh chân quân thần hồn. Thiên ông huy hạ tứ đại chân quân, thuộc ngươi làm ra chuyện ác nhiều nhất. Có thể so với chết tại bổn quân thủ hạ những cái kia Bắc Phương yêu ma, hôm nay bổn quân thưởng ngươi một cái hồn bay phách tán. Năm ngón tay cách không bóp, chân quân thần hồn lập tức vỡ vụn. Bất quá vẹn vẹn sát na, thần hồn lại ngưng tụ ra, không chút do dự, phi thân hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tán mà phục tụ. Lâm Giác trong miệng niệm một câu. Có thể cái này tại phụ trì thần quân trước mặt, hiển nhiên là vô dụng. Không cần pháp bảo gì, không cần cái gì thần thông, hữu linh chân quân thần hồn căn bản chạy không thoát. Lập tức hắn kết cục cùng trước đây Lâm Giác trên tay hộ thánh chân quân không sai biệt nhiều. Phụ trì thần quân liên tiếp chạm hắn thần hồn 79 lần, mới đầu hắn còn có thể chạy trốn, còn có thể nói dọa, hoặc là lấy lợi tương dụ, thẳng đến cuối cùng, kia thần hồn đã yếu ớt mờ nhạt đến một trận gió đều có thể thổi tan, cũng liền một câu nói đều cũng không nói ra được. Thấy đông đảo tiên nhân một trận sợ hãi, phảng phất cảm động lây, dù mình đợi đến tiên địa thật thổi một trận gió, hắn liền cũng hồn phi phách tán. Lâm Giác từ đó ẩn ẩn nhìn ra một điểm, tựa hồ còn lại chân quân thần tiên cũng còn có cơ hội. Chân nhân chân quân dù sao trở thành sự thật đắc đạo, siêu phàm thoát tục, lại cắt có thần thông bản lĩnh, không giống người bình thường dễ dàng chết như vậy. Mà thần linh ở giữa tranh đấu thường thường cũng cùng nhân gian khác biệt, sẽ thêm lưu một tuyến, chỉ là điều kiện tiên quyết là thần linh không tới không xứng là thần tình trạng, cũng một mực tuân thủ thần linh danh giới cuối cùng cùng quy củ. Nhìn như vậy đến, chính mình có thể chọn cũng không nhiều. Lâm Giác bắt đầu suy tư. Chương 491, tán mà phục tụ chương 491, tán mà phục tụ phụ trì thần quân khôi giáp tổn hại, một kiện đơn giản che đậy bảo lộn xộn khoác lên người, cánh tay tràn đầy thần huyết, trên thân hơi có vết thương, càng có một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng khí thế. Mà hắn đứng lơ lửng trên không, cầm kích đảo qua chu vi. Đảo qua thiên binh thần tướng, đảo qua vây xem thiên nhân. Nơi xa những cái kia thiên binh thần tướng cũng không dám động. Bất quá thần quân biết được những này thiên binh thần tướng phần lớn đều là trên trời binh tướng, bởi vì đức hạnh diễn xuất mà bị phía dưới nhân gian hương hỏa thai nghén là thần linh, mặc dù nghe lệnh của thiên ông, nhưng không thấy đến chỉ nghe mệnh tại đương đại thiên ông, bởi vậy cũng không đối bọn hắn xuất thủ. Đồng dạng, đối với những này trong núi thanh tu, 100-200 năm mới ra ngoài một lần nhìn náo nhiệt, lần trước gặp mặt vẫn là 200 năm trước, lần sau gặp mặt khả năng lại muốn 200 năm về sau, thậm chí khả năng không có lần tiếp theo gặp mặt thiên nhân, hắn cũng không có quá nhiều để ý tới cùng có xử. Chỉ là ánh mắt đảo qua phía nam, nhìn nhiều kia một người một hồ liếc mắt, vẹn vẹn ánh mắt liền để nhân sinh sợ. Lập tức một tiếng lôi minh, thần quân tan biến tại chân trời. Xem hết rồi, phu trì thần quân phong thái vẫn là giống như năm đó a. Sợ là tiếp qua ngàn năm, cửu thiên cũng sẽ không còn có so với hắn lợi hại hơn chân quân võ thần. Vân đạo cũng là lần đầu tiên kiến thức. Hở, chư vị đạo hữu, ngày thường không tụ coi như xong đã lại tập hợp một chỗ, không bằng đi ta nơi đó uống một chén trà. Tổng nói ba ngày gió mát trăng sáng. Thanh Hà chân nhân tràn đầy phấn khởi. Bạch Loan đạo trưởng cùng Mặc Vũ chân nhân đều đáp ứng. Tiền bối, ta thì không đi được. Lâm Giác cùng hắn hành lễ nói, ta cái này mây thật sự là không chịu nổi dùng, vừa vặn hôm nay ra khỏi núi, cái này gió cũng tiện đường, ta liền đi trước Tây Nam Vân Châu tìm một đóa tốt mây. Tăng thêm trở thành sự thật đắc đạo trước đó nhiều tại Tần Châu tu hành, cũng ven đường nhìn một chút Tần Châu. Cũng tốt. Đạo hữu đi từ từ. Đạo hữu cần biết, sáng sớm mây ổn, hoàng hôn mây nhanh. Đà tạ nhắc nhở. Ha ha, làm gì khách khí. Mấy cái tiên nhân cười rất nhanh thừa vân mà đi. Còn lại vây xem tiên nhân cũng đều ai đi đường ấy. Như sấm đồng dạng tiếng trống sớm đã ngừng, xa xa thiên binh thần tướng phần lớn lưu tại chỗ, lại có một chút hóa thành nói đạo thần quang, lọt vào phía dưới mây trắng bên trong, tìm kiếm bị đánh đến rơi xuống thần tiên cùng chân quân. Hồ ly 10 phần cơ linh, nện bước quay tròn tiểu thái bộ, hướng phía trước đạp không mà đi, khi thì trái ngóng phải mong, khi thì dừng lại dùng chân sau vào đầu, khi thì ngẩng đầu nhìn lên trời trên thần linh đi nơi nào, khi thì cúi đầu, giống như đang nhìn dưới tầng mây mặt những cái kia hoạt động thiên binh thần tướng, nơi này người người, nơi đó người người, tựa như là dã thu tập tính chưa khởi, nghe được không đồng dạng hương vị, tại trên đất chống tự ngu tự nhạc, thỏa mãn hiếu kỳ đồng dạng. Không trung tràn ngập mới đại chiến để lại hỗn tạp linh vận, cũng có tứ tán thần lực, huyền diệu, hỗn tạp thần linh hương hỏa khí, tán toái hồn phách bản nguyên. Cũng có trí thuần trí thanh tinh nguyên thanh khí. Những này đồ vật đều đang nhanh chóng tiêu tán, trở về thiên địa. Muốn cái kia tán mà phục tụ. Lâm Giác bờ môi khẽ nhúc đích, lấy truyền âm thuật nói với nó. Hồ ly lỗ hai động một cái, Lý cũng không để ý tới. Đột nhiên từ không trung tìm tới một vòng thanh khí. Hồ ly hé miệng, đánh cánh áp, trái ngóng phải mong, thật dài khẽ hớp. Đi. Đạo nhân bất đắc dĩ thúc giục hồ ly. Hồ ly tựa hồ đối với cái này địa phương lưu luyến không rời, tự ngu tự nhạc chơi đến quên cả trời đất, thẳng đến nhìn thấy đạo nhân đi xa, nó mới bốn éo thân, đuổi theo. Tinh địch. Vân thượng đạo nhân nói nó, tựa như nó thật chỉ là chơi đùa đồng dạng. Nhưng chưa từng nghĩ, câu này liền xảy ra chuyện, mây trắng dần dần bay xa, một lát thuận gió trăm dặm. Rời kia phiến khu vực, hồ ly phản địch tính tình phạm vào, bắt đầu không ngừng đối với hắn lặp lại, để bày tỏ đạt bất mãn. Tinh địch. Uống tới rồi sao? Uống đến. Tốt no bụng. Hồ ly nói, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn, tinh địch. Vừa nói như vậy thôi. Tinh địch. Đáng tiếc mảnh này chân quân võ thần chiến trường quá mức cường đại cùng nghiêm túc, lại dính đến cựu thiên hương hỏa chính thống chi tranh, ai cũng không dám tới gần, nếu không chỉ cần hướng phía trước mười dặm, nói không chừng ngay tại kia kim quang thiết hải, vẫn yên thuế trướng phạm vi bao phủ chúng. Bất quá hai cái pháp thuật này nghe tới giống như là ngũ linh đại thần độc môn thần thông, đại khái cổ thư các đời chủ nhân cũng chưa từng thu thập qua. Còn tốt có tự mình hồ ly. Thỏa mãn thường nhạc. Mà lại môn này tán mà phục tụ cũng rất hợp Lâm Giác tâm ý, những này chân quân đại thần thần thông phép thuật đều quá mức lợi hại, tự mình hồ ly cũng mới lục vĩ, còn chưa thành tiên, một lần tối đa cũng chỉ có thể uống đến một môn, liền uống đã no đầy đủ. Tại loại này tình huống giới, coi như khác chân quân thần linh đều chiến tử ở đây, tại nhiều như vậy thần thông phép thuật bên trong chọn lựa, hắn cũng có khá lớn có thể sẽ tuyển môn này. Đến một lần pháp thuật khác thần thông mặc dù lợi hại, có thể Lâm Giác hoặc là có thể thay thế, hoặc là liền không có như vậy cần. Giống như là kia kim quang thiết hải nhìn như lợi hại, bất quá Lâm Giác như dùng nhiều một chút thời gian tinh lực tại sơn áp đỉnh bên trên, lấy hắn bây giờ nói đi, thật có thể đem một tòa tiểu sơn ép đến chân quân chiến thân, mang đến hiệu quả chưa chắc lại so với cái này kim quang thiết hải càng kém. Lại tỉ như kia Vân Yên thuế trướng Lâm Giác nếu là đem đoạt sinh dư thọ ngộ đến tinh thầm, đoán chừng hiệu quả cũng không thể so với nó chênh lệch, ngược lại tại khẩn cấp tình huống dưới có hại ích đối phương, bổ ích tự thân tác dụng. Đồng thời sơn áp đỉnh cùng đoạt sinh dư thọ đều rất thích hợp Lâm Giác tu hành kim quang thiết hải cùng Vân Yên thuế trướng cho hắn tu hành thăng ngộ, so trước hai môn đơn giản hơn dễ dàng sát suất cực thấp. Về phần kia ba đầu sáu tay lại như ý coi như hắn học được, cũng rất khó dùng tại đấu pháp bên trong. Đối phó khác chân quân võ thần, hắn dài lại nhiều cánh tay, cũng không có khả năng cùng chân quân võ thần chém giết đấu sức, dài lại nhiều đầu lâu, cũng không đủ chân quân võ thần chạm, trở nên lại lớn, cũng chỉ sẽ là bia sống. Nếu là cùng khác thần linh tiên nhân đấu pháp, nhất định là gặp chiêu phá chiêu, so đấu pháp thuật pháp lực, nghĩ đến cũng rất ít sẽ hữu dụng đến bọn chúng chẳng cảnh. Ngược lại là kia kim thân pháp thể tựa hồ cũng rất lợi hại. Thứ hai chính là cái này tán mà phục tụ cùng đoạn mà phục tụ rất có nguồn gốc, trong sách xưa kể đoạn mà phục tụ lúc, liền đề cập tới cái này tán mà phục tụ. Hai người một môn luyện thể, một môn dưỡng thần, một tại nhục thân một tại thần hồn, vừa bạn hỗ trợ lẫn nhau. Trong sách xưa cũng đề cập tới một câu, hai người tu tới đại thành, liền gần bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Đối diện ứng hôm nay phủ chỉ thần quân. Chỉ là hai người ở giữa bất tử bất diệt hiển nhiên khác biệt, trên sách cổ nói chính là gần như bất tử bất diệt, không biết phủ chỉ thần quân thần thông như thế nào, Lâm Giác nghĩ đến đại khái cũng muốn thêm một cái gần như mới đủ nghiêm cẩn, dù sao hắn cũng không phải chân tiên thánh nhân, huống chi liền liền đan đạo thánh nhân đều có tự hành bất lạc. Mà cái này bất tử bất diệt, chỉ là ngươi đem ta nhục thân giết chết, còn có thể lại giải ra, đem ta thần hồn đánh tan, còn có thể lại tụ lại. Phụ chi thần quân bất tử bất diệt chỉ thì là không có người nào có thể làm bị thương ta nhục thân, tổn hại đến ta thần hồn. Cái trước nghe tới rõ ràng sò không lên cái sau. Cái này cũng không khó lý giải. Phụ chi thần quân bất tử bất diệt có thể xưng vô thượng thần thông, đoạn ma phục tục cùng tán ma phục tụ coi như chung vào một chỗ, cũng rất khó bằng được. Nhưng mà theo Lâm Giác, lại vẫn có cơ hội. Đoạn ma phục tục dựa vào là sinh cơ không dứt, thân thể bất diệt, tán ma phục tụ cũng là đồng dạng đạo lý. Chỉ là duy trì thần hồn sinh cơ cùng duy trì nhục thể sinh cơ hơi có khác biệt thôi, hai người không sai biệt lắm đối ứng nhân quỷ tuổi thọ cùng âm thọ, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Giác học được một môn đoạt sinh dư thọ đang cùng sinh cơ thọ nguyên có quan hệ. Đoạn ma phục tụ, tán ma phục tụ, đoạt sinh dư thọ, ve sầu thoát xác. Cái này bốn môn chung vào một chỗ, hiệu quả có thể sẽ không so phụ trì thần quân bất tử bất diệt trên lệnh bao nhiêu, nếu là lại đem hắn dung hợp, tiếp tục thăng ngộ, nói không chừng cũng có thể ngộ ra một môn vô thượng thần thông. Vậy sẽ là chính Lâm Giác vô thượng thần thông. Ha ha. Lâm Giác ngửa đầu cười, quả thật thỏa mãn thường nhạc. Bên người hồ ly còn tại nói hắn tinh địch. Mây trắng càng bay càng xa, càng bay càng thấp. Đầu kia Ngụy Thủy Hà ngay tại dưới chân uốn lượn. Nghe nói Nam Bắc song phương tranh đấu cũng lan tràn đến đầu này Ngụy Thủy Hà, trong sông thần linh giống như cựu thiên chính thần, nhao nhao đứng đội, đã từng Ngụy Thủy Hà thần bởi vì cùng Bắc Phương thống lĩnh có cũ, lựa chọn trợ giúp Bắc Phương, vị kia Ngụy nữ thì không có lựa chọn Đại Khương triều đình, mà là lựa chọn Nam Phương Việt Vương. Lâm Giác cúi đầu nhìn kỹ lại, muốn tìm cố nhân thân ảnh, lại chỉ gặp bích ba chạy xuôi, chiếu đến trời xanh cùng mây trắng. Nghĩ đến đầu này Ngụy Thủy Hà hà thần chi vị, cũng sẽ theo nhân gian đại thế hết thảy đều kết thúc mà định ra hạn. Thừa Vân đi về phía tây, chưa phát giác đã đến Vân Châu. Trung điệp đại sơn ở giữa, vất vả cần cù bách tính ở đây khai khẩn ra cao thấp trên lệch cực lớn ruộng bậc thang, là không thua gì thần tích thế ngoại đảo nguyên. Nơi này muốn so Tần Châu ấm áp rất nhiều, vào đông cũng giống như mùa xuân. Đỉnh núi chỗ không có người, liền liền dân chúng địa phương cũng không biết do khi nào nhiều một gian từ nhánh cây cỏ tranh dựng thành phòng nhỏ. Một đạo nhân cả ngày ngồi ở chỗ này. Sáng sớm mặt hướng phương đông, nhìn mặt trời mọc biển mây, hoàng hôn mặt hướng phương tây, nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà chờ đợi một đóa hữu duyên tiên vân. Bình thường tụ tới mây trắng sát thực không đủ dùng. Nếu là chậm một chút thì cũng thôi đi. Lớn nhất thiếu hụt ở chỗ, nó chỉ có thể chính mình cùng hồ ly cưới, nếu là muốn mang sư muội muốn dẫn Tử Vân, muốn dẫn cái kia còn không nhập môn đệ tử, muốn dẫn vào công, đào đạo trưởng bực này hộ pháp, liền không được. Mà một đóa linh tính mười phần mây, không riêng có thể chính mình cưới, không riêng có thể dẫn người, thậm chí có thể từ đó phân ra một đóa cho đám đệ tử người sử dụng. Đến lúc đó bọn hắn coi như cũng không trở thành sự thật đắc đạo, coi như hoàn toàn sẽ không đằng vân giá vụ chi pháp, cũng có thể cảm thụ mấy phần tiên gia niềm vui thú. Cái này địa phương cũng không phải Lâm Giác đặc biệt tìm thấy. Chỉ là giá vân đến đây, không biết nên đi phương nào, chỉ muốn bay đến một cái địa thế tương đối cao chỗ, đột nhiên đi ngang qua nơi đây, túi đầu xem xét, mùa này không có trồng trọt, nhường nuôi ruộng, bởi vậy mỗi khối bậc thang trong ruộng đều chứa đầy nước, lúc ấy đúng lúc là buổi sáng. Chứa đầy nước ruộng bậc thang giống như là vô số khối sen vào nhau tinh tế khảm nạm tại đại sơn ở giữa tấm gương, bởi vì phản chiếu lấy sáng sớm trời xanh mà bảy biện ra bầu trời đồng dạng lam, lại bởi vì lục bình rêu xanh mà bảy biện ra mỗi khối thanh hồng không đồng nhất sắc thái, như là đại tự nhiên điều sắc bản, mây mù thì tại ruộng bậc thang hạ quần quần bốc lên, bên trong ẩn ẩn hiện ra một chút phong ốc, cỏ tranh đỉnh tựa như cây nấm, tĩnh mịch tường hòa, không biết đại sơn cao bao nhiêu, mây sâu bao nhiêu. Lâm Giác lập tức liền bay xuống tới. Vừa vận học tập mới được tán mà phụ tụ. Chương 492, một đóa mây đen chương 492. Một đóa mây đen đạo nhân tại trên núi ngồi, mây mù ngay tại dưới núi lan lộn, mây cùng ruộng bậc thang giao tiếp chỗ ẩn ẩn có thể thấy được người ta, không biết phía dưới ruộng bậc thang còn có bao nhiêu tầng. Gần nhất cơ hồ đều là trời nắng, mười phần ấm áp. Có khi có mây, có khi không có. Có khi mây tại trên trời có lúc mây trong núi, có khi cao đến bay đều muốn bay rất lâu mới có thể chạm đến, có khi thấp đủ cho cùng dưới núi những cái kia cây nấm phòng cân bằng, như thủy triều đồng dạng trướng lui. Chợt có trời mưa, cũng là từng trận, mưa dừng lại liền cạnh, đột nhiên lại sau đó lên mưa. Lâm Giác an vị ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Chỉ nhìn xem cái này thế ngoại đảo nguyên, nhân gian tịnh thổ đồng dạng phong cảnh, mỗi ngày phơi mặt trời, đã cảm thấy tâm tình tốt cực kỳ. Muốn ngủ lúc liền ngủ, bất kể lúc nào lên. Nghĩ ngẩn người lúc liền ngẩn người, đảm nhiệm thời gian từ bên người chạy tới, nhật nguyệt lên đỉnh đầu luân chuyển. Khác thời điểm liền đọc sách bộ pháp. Có chút để Lâm Giác ngoài ý muốn chính là, trong cổ thư mặc dù nhớ đoạn mà phục tục tại nhớ đoạn mà phục tục thời điểm cũng nâng lên tán mà phục tụ phần ngoại lệ bên trong kỳ thật cũng không có nhớ tán mà phục tụ. Làm Lâm Giác từ phù giao lão sư nơi đó chật vật lĩnh ngộ tán mà phục tụ lúc, cổ thư chậm chạp không có phản ứng. Đợi đến cổ thư rốt cục có phản ứng lúc, Lâm Giác đem lật ra, đã thấy phía trên một tờ trống không, chính tản ra kim quang trở lấy hắn đến lớp. Mà lúc này cách hắn đi vào Vân Châu đã qua 2 tháng, từ năm trước vào đông đến năm sau tân xuân, phù giao lão sư căn bản không phải cái xứng chức lão sư, Lâm Giác nhưng cũng từ đó ngộ đến môn này tán mà phục tụ tinh túy. Quả nhiên như Lâm Giác trước kia suy nghĩ, cùng so sánh, đoạn mà phục tụ hắn học muốn càng gian nan, tán mà phục tụ thì thích hợp hắn hơn loại này linh pháp phái đạo nhân, cảm ngộ bắt đầu cũng dễ dàng rất nhiều. Đồng thời cái này cũng ấn chứng Lâm Giác một chút ý nghĩ. Cổ thư đời thứ nhất chủ nhân Lâm Trung Tiên là chân nhân, về sau các đời chủ nhân nghĩ đến tối đa cũng liền đi tới nơi này, thậm chí khả năng không có trở thành sự thật đắc đạo, tại bọn hắn mà nói, dù là tìm kiếm thế gian pháp thuật, cũng có chính mình hạn chế chỗ. Về phần những cái kia chân quân thần tiên thậm chí đế quân đại năng bản lĩnh, đã cao thâm mặt chắc, cũng không có như vậy phổ biến, thậm chí có khả năng trong tam giới cũng chỉ có một người sẽ, tự nhiên rất khó bị cổ thư các chủ nhân tìm kiếm đến cũng ghi vào trong đó. Đạo này tán mà phục tụ là như thế, năm đó ở Vì Châu Nam núi, Giao Hoa Nương Nương thi triển một lần kia đại thần thông cũng là như thế. Không sao. Lâm Giác nhìn xem trong sách xưa trang này trống không, trong tay chính nắm đuốt một tay bút, ta vì ngươi viết lên. Phía trên đã nhiều hơn 2 hàng chữ, tán mà phục tụ, dưỡng thần pháp thuật. Tên như ý nghĩa, hồn bay phục hồi, phách tán lại tụ họp. Đây là Lâm Giác viết giới thiệu, còn không có viết xong. Về phần trước mặt một tờ, diệt hồn thuật đã hoàn toàn viết xong, tất cả nội dung cũng đều tưởng tận ghi vào đi lên. Làm sơ suy tư, Lâm Giác liền lại đặt bút. Đúng lúc này, phía dưới đi tới một thân ảnh. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, chính là một người dáng dấp đen đúa gầy gò 15-16 tuổi thiếu nữ, nhìn xem giống như là dân bản xứ, mặc trên người cũng là nơi đó phục sức, chính nhất hữu tay lấy một cái thổ chế thô bát, giống như là dân gian trò xiếc người đi cầu thang bằng, dẫm lên phía dưới ruộng bậc thang nhỏ hẹp bờ ruộng, cẩn thận nghiêm túc đi tới. Ruộng bậc thang cá, châu nát luộc. Thiếu nữ bưng bát đi đến phía dưới, đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, tựa như không có trọng lượng, nhảy đến đỉnh núi. Rồi thẳng hai tay, đem hai cái bát đưa cho hắn. Trong đó một cái trong chén là một đầu đốn lượn cá, nổ qua lại đấu, da cá thành khô vàng nếp bốn da hổ, phía trên có nước canh. Nhìn xem rất ngon miệng dáng vẻ. Một cái khác trong chén thì là một bát châu nát luộc, mang ra thịt bò, châu tạp, gân đầu ban nao cái gì cũng có, nhìn hầm đến phi thường mềm nát, ngâm mình ở hơi hiển màu nâu bóng loáng loé sáng nước canh bên trong, bên trong có thể trông thấy hương hành cùng một chút trung nguyên địa khu không thường gặp gia vị, nghe rất thơm. Lâm Giác nhìn một chút nàng trong tay, lại nhìn về phía nàng, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ta xuống dưới chơi trông thấy một người, nàng liền dài dạng này. Ta trở nên cùng nàng đồng dạng. Thiếu nữ nghiêm túc nói, người khác liền sẽ không cảm thấy ta là yêu quái. ngươi mới mở miệng, cái gì đều bại lộ. Bất quá Lâm Giác cũng không có vạch trần, chỉ là gật gật đầu, nhìn nhiều nàng vài lần. Hắn là năm ngoái phát hiện tự mình hồ ly sẽ hóa hình, mà hồ ly nắm giữ cái này kỹ năng thời gian còn muốn so đầy càng sớm. Cũng không biết đây coi là hóa hình vẫn là biến hóa, bởi vì nó cùng khác yêu quái hóa hình rõ ràng không đồng dạng, khác yêu quái hóa hình đều có một cái cố định hình tượng, mà nó cũng không có, mà là tùy ý biến hóa, gặp thường gặp ai liền biến thành ai dáng vẻ, ngoại trừ tương đối thiên vị nữ tính, không có khác khẩu vị đặc biệt thích. Dù vậy nó cũng thay đổi làm qua dưới núi lao ông, trung niên người hái thuốc, mà nó cũng không thường thường biến thành người, chỉ ở có đặc biệt cần thời điểm mới có thể biến thành người. Lâm Giác cho rằng, trong đó mấu chốt khả năng không tại đạo hạnh bản lĩnh bên trên, mà ở trong lòng. Lâm Giác đặc biệt nghiên cứu qua, cái khác yêu quái hóa hình thời điểm, đạo hạnh cũng có cao thấp, tổng thể tới nói, đạo hạnh quá nhỏ bé khẳng định không thể hóa hình, thế nhưng không có đạo hạnh sâu liền nhất định có thể hóa hình. Phần lớn đều có một cái khai khiếu quá trình. Yêu quái hóa hình quá trình cũng nhiều loại đa dạng. Có yêu quái gặp ít người, một ngày gặp được hay, phù hợp trong lòng một ít ấn tượng, một cái khai khiếu liền hóa hình về sau bộ dáng liền cùng người này chí ít cũng có 7-8 phần tương tự. Có yêu quái gặp nhiều người, trong lòng đối với mình tự có một bức hình tượng, thời cơ đã đến, tự nhiên mà nhiên liền sẽ hiển hóa ra ngoài. Bởi vì như vậy hình tượng tùy tâm mà sinh, cho nên rất có thể tại là hình người đồng thời, cũng mang theo yêu quái bản thể một chút đặc thù, lại có yêu quái này đối với mình nhận biết, bởi vậy có chút yêu quái hóa thành người về sau, không chỉ có liếc mắt cũng có thể thấy được không giống như là người, cũng có thể liếc mắt nhìn ra bản thể là cái gì, còn có thể nhìn ra nó một chút tính cách tới. Đương nhiên, cũng có sai phán. Còn có chút yêu quái là nhân gian thông, lại phá lệ để ý hình tượng, hóa hình trước sau, liền sẽ tiêu tốn rất nhiều lực khí đến tạo hình chính mình bên ngoài. Mà yêu quái hóa hình về sau sở dĩ thường xuyên lấy hình người lộ diện, dù là không cùng người liên hệ lúc cũng bảo trì hình người, trong đó nhất định có một cái trọng yếu nguyên nhân, là bọn hắn lấy người vì tôn, cho rằng người thông minh nhất, cho rằng người là thế gian vạn vật linh trưởng, cho rằng thế gian này là lấy người vì chủ đạo, cho nên khát vọng hóa hình, lại bảo trì hình người, cũng tích cực học tập người tiếng nói văn tự phục sức lễ pháp. Hiển nhiên cửu vĩ hồ cũng không lấy người vì tôn, chí ít tự mình hồ ly không có cái ý thức này, mà nó cũng còn không có khai thiếu, chỉ là nắm giữ biến hóa thành người bản linh thôi. Hôm nay xác nhận ra ngoài cùng trong núi bách tính đánh quan hệ, về phần liên hệ mục đích, hiển nhiên liền trên tay nàng hai cái trong chén. Ngươi từ nơi nào lấy được? Lâm Giác một bên tiếp nhận một bên hỏi. Hồ ly tiêu tiền mua. Mua ở đâu? Núi này bên trong cũng có tiệm cơm sao? Là người chết, còn không có chôn. Thật nhiều người đi. Ta nhìn thấy bọn hắn giao tiền đi ăn cơm, ta nghĩ đến ngươi rất lâu chưa ăn cơm, ta liền cũng giao tiền đi mua cơm. Cô nương đối hắn nói, ta xuất ra tiền. Bọn hắn gọi ta qua bên kia ngồi ăn, ta không có ngồi, trên bàn tuyển hai bát đồ ăn liền cho ngươi bưng trở về. Ừm. Còn không có khai tiệc liền đóng gói, đây cũng không phải là thói quen tốt. Húng chi. Lâm Giác nhìn xem cái này hai bát đồ ăn. Bây giờ thiên hạ dung chuyển, mặc dù chưa chắc có thể ảnh hưởng đến mảnh này đại sơn chỗ sâu ẩn thế chi địa, bất quá trong núi nên cũng không giàu có, nàng rất có thể để người ta trên bàn tốt nhất hai bát đồ ăn bưng đi. Người lấy tiền ở đâu? Ta đào hang thời điểm đào được vàng. Vàng a, đây cũng là không cần truy cứu. Còn có cái này. Nói nàng đống nhiên đem miệng hơi mở, cả khuôn mặt lập tức biến thành hồ ly, mở cái miệng rộng, tiếp lấy nàng thế mà đưa tay luồn vào miệng bên trong, tay kia một cái kéo dài thật dài, lại từ trong bụng lại mang sang một cái thô bát, phía trên lại chụp lấy một cái thô bát màu đỏ cơm. Để lộ phía trên thô bát là một bát tràn đầy trèo lên hơn nữa còn lũy ra nhọn hồng mễ cơm. Không phải loại kia đỏ đến biến thành màu đen hồng mễ, cũng không phải đỏ tươi hồng mễ, chỉnh thể cùng màu trắng gạo không kém nhiều, chỉ là phía trên hơi có một chút điểm màu đỏ, lỏng lẻo hạt hạt rõ ràng, thịnh tại cái bát này bên trong. Ăn. Mọc ra hồ ly đầu cô nương đem bát đưa cho hắn. Cái này, đa tạ. Lâm Giác nhận lấy bát, phát hiện phía trên cũng không có cái gì nước bọt loại hình đồ vật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại ngự trọng tâm trường giáo dục nàng nói, về sau loại này muốn ăn đồ vật, không muốn cứ như vậy tùy tiện cất vào miệng bên trong, tốt nhất vẫn là dùng cái hộp đựng thức ăn hoặc là ống trúc, cái bình loại hình đồ vật sắp xếp gọn. Tốt nhất đừng cất vào miệng bên trong. Vì cái gì? Hồ ly thiếu nữ không hiểu, bản thân liền là muốn ăn tiến trong mồm. Thế nhưng là kia là ta ăn. Quỷ nôn đan dược ngươi cũng ăn. Có lý. Không ăn được rồi. Hồ ly thiếu nữ từ hắn trong chén đem kia cà ri bỏ luộc lại bưng trở về, ngươi là đạo sĩ, không ăn thịt bò. Ai nói? Sư muội nói. Nàng nói lung tung. Lâm Giác nói huống chi ta đều đã thành tiên. Thành tiên cũng không phải là đạo sĩ. Cũng là đạo sĩ. Bất quá người khác loạn biên ra quy củ liền ước thúc không đến ta. Lâm Giác lại từ trên tay nàng đem bưng trở về. Một bát ruộng bậc thang cá, da nổ xốp giòn hương, nước canh ngon miệng. Một bát cà ri bỏ luộc, mùi thơm nồng đậm, canh ngọt buồn ngon. Kèm một điểm mang theo nước canh, phóng tới có chút mang đỏ mà lỏng lẻo rõ ràng cơm bên trong. Đũa nhẹ nhàng một đảo chính là một miệng lớn tiến vào trong miệng, giống như chính nó sẽ hướng trong miệng chạy, cho dù là tiên nhân cũng ăn được cực kỳ thoải mái. Đồng thiếu nữ biến trở về bạch hồ, cùng hắn cùng nhau ăn. Đỉnh đầu mây cuốn mây bay, được lấy tích quang, phía dưới ruộng bậc thang cũng từng khối phân biệt phản chiếu trời xanh, trời chiều cùng thải vân, mang tới ngũ thải tân phân sát thái. Ngươi nói, hứa ý đem trong núi trồng đầy bỏ ra sao? Không biết rõ. Hồ ly hàm hồ nói, nhưng là ta hôm nay đi ra ngoài trời, từ cây nấm trong làng qua, trông thấy cây nấm phòng ở bên cạnh loại quả cây đã mở bỏ ra. Nơi này hoa nở đến sớm. Vì cái gì? Khả năng bọn chúng tương đối chịu khó đi. Hồ ly cũng chịu khó. Là ngươi cái gì thời điểm có thể tìm tới mây? Kia muốn chờ a muốn nhìn duyên. cũng phải nhìn nó có hợp hay không tâm ý của ta. Lâm Dật nói, lại chỉ vào trên trời cùng phía dưới trong ruộng hình nấc thang màu vàng kim đám mây, ngươi nói chúng ta hái một đóa thải vân trở về như thế nào? Qua một lát liền không màu, biến thành bụi. Điều này cũng đúng. Mau ăn. Hồ ly thúc giục hắn. Đang nói lúc, một người một hồ ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, lại đều thoáng nhìn phía dưới ruộng bậc thang bên trong, rõ ràng là hoàng hôn sắc trời, màu vàng kim cùng màu hồng đám mây cái bóng, chợt hình như có một đóa mây đen cấp tốc sẽ qua. Một người một hồ trước túi đầu xuống, nhìn về phía đổ đầy thủy kính mặt giống như ruộng bậc thang, thuận nó rời đi phương hướng quay đầu, cũng đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Chỉ là lúc này, nó đã cơ hồ mất tung ảnh, nhanh đến mức có thể xưng xuất quỷ nhập thần. Muốn trời mưa? Đó là cái gì? Trời chiều đã xuống núi, chân trời hào quang thay đổi dần, trong núi lớn tấm gương phản chiếu lấy đỏ thẫm, một người một hồ ngồi tại đỉnh núi, đều cảm giác nghi hoặc. Chương 493, xét đánh mây chương 493, xét đánh mây hào quang cũng từng chút tối xuống. Không biết trăm ngàn năm sau mảnh này sơn thôn sẽ có bao nhiêu đèn đuốc, bây giờ nơi này đêm là một chiếc đèn cũng không có, bất quá nó cũng không phải đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không phải là không có chút nào trang trí, kia đầy trời sáng chói chói mắt tinh hà ngay tại đại sơn đỉnh đầu xoay tròn, phản chiếu tại từng mảnh trong ruộng hình nấc thang, trên núi một người một hồ bóng lưng ý nguyên có thể thấy được. Không có tìm được kia phiến mây đen, cũng không biết nó là cái gì. Lâm Giác qua rất lâu, lúc này mới nhắm mắt tu hành. Canh ba sáng vài tiếng sấm vang, kinh nát hồ ly mộng đẹp, thường đông lúc một trận hàn ý, ước đạo nhân y phục. Như hôm qua nói, hôm nay là cái mưa bụi trời. Lâm Giác mở mắt thời điểm, trước mắt tràn đầy tất cả đều là sương mù, chỉ nhìn thấy từng mảnh châu nước hạt trong gió di động, trong ngày thường tấm gương giống như ruộng bậc thang, đỏ tía thay đổi dần mặt trời mọc, tất cả đều không thấy. Sắp trời dần sáng, thế giới cũng là hoàn toàn mờ mịt. Lâm Giác ngồi xuống cỏ tranh trong phòng nhỏ đi. Chưa từng nghĩ mưa bụi cũng có khác một hương vị. Trời nắng cùng mây đen ở trên trời tranh đoạt, núi sương mù cùng nước mưa cũng tại mặt đất tranh phong, kia sương mù giống như thủy triều, một khi mưa cạnh thời điểm, liền nhanh chóng từ đáy cốc xuống tới, một khi trời mưa lớn, tí tách xuyên lâm đánh lá âm thanh bên trong, núi sương mù ngược lại bị hắn áp chế, chìm vào đáy cốc, ruộng bậc thang cũng bởi vậy lộ ra trong mưa một góc. Lúc này Lâm Giác túi đầu xuống, liền có thể trông thấy một cái bạch hồ ở phía dưới cách đó không xa trong ruộng hình nấc thang nhảy tới nhảy lui, khi thì bắt cá đào thu, khi thì đuổi lấy không biết cái nào gia đình con vịt, vô ưu vô lự, quên cả trời đất. Lúc này bậc thang trong ruộng không có hoa màu, còn tại nhường nuôi ruộng giai đoạn, trong ruộng có rất nhiều to to nhỏ nhỏ cá thu, nó tại trong ruộng chơi bữa đã không phải là ngày đầu tiên, mà nó cũng giống như vĩnh viễn cũng chơi không đủ, cũng làm cho Lâm Giác ăn không ít nó dùng thái dương linh hỏa nướng cá thu. Núi sương mù chập trùng lên xuống, khi thì đưa nó bao phủ che lấp, khi thì lại để cho nó hiện ra tại Lâm Giác trước mắt. Cảnh tượng như vậy cũng có thể để tiên nhân nhìn nửa trời. Xuống tới chơi. Phía dưới bỗng nhiên chuyển đến hồ ly thanh âm. Chơi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hô một cái, nhánh cây trong tốt lều đạo nhân đã bị thổi tan vô tung. Đến phía dưới bờ ruộng phía trên, đạo nhân túi đầu nhìn hồ ly ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu, nhìn hồ ly một cái từ trong nước cao cao nhảy lên, trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, lập tức cắm xuống đi, trong miệng lập tức cắn một đầu cá con chỉ có ngón tay như vậy lớn nhỏ. Ừm, ngươi cũng tới chơi. Ta không chơi. Tới chơi. Ta nhìn ngươi chơi. Đạo nhân thiếu đi mấy phần đồng tâm, nhưng cũng nhiều rất nhiều kiên nhẫn. Đi. Hồ ly một ngụm đem cá nuốt mất, nhìn về phía ruộng bậc thang nghiêng xuống vương, mây mù chỗ sâu, chúng ta qua bên kia cây nấm làm trong làng chơi. Nhìn còn có thể hay không mua được cơm ăn. Kia không phải giao tiền ăn cơm, kia là người ta việc tang lễ. Giao tiền ăn cơm. Hồ ly ngữ khí nghiêm túc, không có tốt như vậy thuyết phục. Người a, đi. Hồ ly một cái từ trong ruộng nhảy lên, nhảy đến bờ ruộng bên trên, thoáng lắc một cái thân thể, một nửa trên đùi bùn cùng nước liền làm sạch sẽ tịnh, không nhiễm một phần bụi bặm. Dù sao hôm nay tìm không thấy mây, hồ ly dẫn ngươi đi nhìn quả cây mở hoa. Lâm Giác mặc dù cũng không tán thành, nhưng cũng không có phản đối. Bản thân hắn liền cố tình đến đi một chuyến. Vừa vặn nhìn xem tự mình hồ ly ngày hôm qua hành động có hay không náo ra nhiễu loạn, có ảnh hưởng hay không đến người khác, như tạo thành ảnh hưởng không tốt thì phải đi thay người nhà giải quyết. Thế là một cái dung mạo xinh đẹp lại thần dị tiểu bạch hồ đi ở phía trước, dọc theo ruộng bậc thang bờ ruộng, nện bước bay tròn tiểu thoái bộ, lúc đi lúc ngừng, hết nhìn đông tới nhìn tây, khi thì lại nhìn sau lưng đạo nhân có hay không đuổi theo, chật hẹp bờ ruộng cùng bị dầm mưa thấu bùn não hoàn toàn vì khó không được nó, sau lưng một tên đạo nhân không nhanh không chậm đi theo, cũng không bị bờ ruộng nhỏ hẹp vũng bùn mây khốn, hai thân ảnh tại trong sương mù, cũng tại ruộng bậc thang trong. Nước, núi này rất cao. Bọn hắn từ đỉnh núi hướng trong sơn cốc đi, núi sương mù cũng chính tích ở phía dưới, một người một hồ đi được không nhanh không chậm, cơ hồ là mỗi lần một tầng, núi sương mù liền xuống chút nữa lui một tầng. Theo thời gian càng ngày càng muộn, núi mưa từ thỉnh thoảng liền có một trận biến thành cách một lát mới đến một trận, phía dưới trong ruộng cũng dần dần từ tĩnh chuyển động bắt đầu. Một cái lao tẩu còng lưng eo, thất lên áo tơi, mang theo mũ rộng đành, hai tay chắp sau lưng chậm rãi hướng tiến lên đi, trên tay nắm một đầu trâu nước, từ núi trong sương mù dọc theo ruộng bậc thang đường mòn đi tới, sau lưng sương mù đang phập phồng, tựa như hắn dẫn từng đợt sương mù hướng về phía trên một người một hồ vọt tới đồng dạng. Lại có phụ nhân đi chân trần tại trong ruộng, vung quốc đào đất. Còn có hán tử top 5 top 3, đi đến trong ruộng, kiểm tra nhường lỗ hồng hòa điền bên trong mực nước cỏ dại, khi thì nghị luận ở Mỹ gặp được cái này một người một hồ, bọn hắn đều ghé mắt nhìn tới. Đến bảy bữa vụ xuân thời điểm A. Bọn hắn làm sao đều nhìn ta. Không biết dưới núi nhân gian đại thế đã định chưa. Ta biến thành chó. Hồ ly hướng phía trước phóng ra một bước, liền biến thành một đầu chó trắng, quay đầu trái ngóng phải mong, lại quay đầu hướng đạo nhân nói, phía trước chính là ta giao tiền mua cơm, gặp được nợ hoa thôn. gió thổi sương mù đi, ẩn ẩn hiện ra một thôn trang. Nơi đây sơn dân phong tục kỳ dị, phong ốc góc cạnh tương đối mượt mà, yêu thích dùng rất dày cỏ tranh làm đỉnh, cũng dựng đến tương đối mượt mà, phong ở nhìn tựa như là từng cái màu vàng đất cây nấm. Hết lần này tới lần khác ở đến lâu, trong núi khí ẩm lại xa so với dưới núi càng nặng, trên nóc nhà hội trưởng một tầng rêu xanh, nhìn xem xanh thăm thẳm, càng giống là cây nấm. Thôn xóm tảng đá đường mòn, hai bên thoát nước rãnh, nước mưa xoạt thẳng xuống dưới. Nhưng mà hôm nay trong thôn lại hết sức náo nhiệt. Hồ Ly dẫn Lâm Giác đi, nhưng là Lâm Giác đi rất chậm, khi thì có thể nghe thấy nơi đó thôn nhân tiếng thảo luận. Vương A, không đổi. Lâm Giác nói mặt khác, ngươi làm cho tuyệt không giống. Vương Hồ Ly quay đầu liếm lắp trên thân nước cát lông. Vụ bật lẹ kẻ, nơi này ngừng chân một lát, nơi đó nghe một lát, Lâm Giác ngược lại là biết rõ hôm nay trong thôn vì cái gì náo nhiệt. Hai cái nguyên nhân, một cái là ngày hôm qua trong thôn có người qua đời, tang sự bên trong, tất cả mọi người đi đuổi lễ tiến đường, nhưng là cuối thôn có cái cô nương thế mà cũng đi. Cái cô nương này xưa nay ra cảnh nhỏ khó, cũng cùng gia đình kia vô thân vô cố, thế nhưng là một xuất thủ liền cho nguyên một khối vàng, mà lại toàn bộ quá trình một câu cũng không nói, cũng không hề ngồi xuống ăn cơm, mà là cho lễ tiền, bưng hai bát thịt liền đi, mười phần quái dị. Dù sao cũng là xử lý việc tang lễ, người đến đều là khách nhân, không có cự tuyệt khách nhân đạo lý, mặc dù gia đình kia trong lòng cảm thấy không đúng, thậm chí hoài nghi tới cái này vàng là giả, nhưng cũng không có trước mặt mọi người chất vấn. Lại bởi vì bận rộn, trông thấy nàng bưng bát liền đi, cũng không có cản nàng. Kết quả ban đêm phát hiện, cái này vàng lại là thật. Gia đình kia từ trước đến nay thiện chí giúp người, trong thôn rất có danh vọng, tâm địa cũng tốt, sáng sớm hôm nay liền mang theo vàng, đội mưa đi tìm cái cô nương kia, phỏng đoán là nàng không biết vàng chân quý, bởi vậy muốn còn một bộ phận cho nàng, để cho nàng sinh hoạt qua tốt một chút, lại phát hiện nàng ngày đó căn bản cũng không có đi bọn hắn nơi đó, mà là một mực tại trong thôn nhà giàu có bên trong làm việc. Ai nha, tại sao có thể có loại sự tình này đây? Người trong thôn đều nói, khẳng định giữ nguyên nước ra ra làm cả một đời chuyện tốt, lớn tuổi như vậy, lúc đầu nên hưởng phúc, còn bị kia chịu trời thu cho không xem chừng đánh chết, thần tiên cũng nhìn không được, cho nên đặc biệt biến thành phổ mai dáng vẻ tới cho bọn hắn người trong nhà đưa vàng. Thật hay giả? Khẳng định là. Cầm một bát cá một bát thịt, không đều là cho thần tiên cống phẩm sao? Ai nha? Những này cây nấm phòng ở phía trước thường có một cái tiểu biệt tử, hoặc là một khối đất trống, có thể dùng tại phơi nắng lương thực, lúc này mưa tạnh một lát, liền có phụ nhân bưng thấp bé ghế gỗ ngồi tại trên đất trống nói chuyện phiếm. Phòng cái khác cây lê mở ra trắng như tuyết hoa, điểm xuyết lấy đường đá xanh cùng chỗ này tĩnh mịch sân thôn. Lâm Giác đứng dưới tàng cây, giống như tại ngắm hoa. Phía trước một cái chó trắng đứng tại giữa đường, quay đầu một mặt nghiêm túc đem hắn nhìn chằm chằm, giống như là tại dùng ánh mắt thúc hắn đi mau, một chút cũng không nghe ra mấy cái kia phụ nhân đàm luận chính là nó đồng dạng. Cũng hoặc là nghe được, chứ nghe không ra. Cũng có lẽ nó không có hứng thú, liền không ở ý hồ ly ý nghĩ như thế nào cùng người đồng dạng đâu. Người như thế nào lại lý giải hồ ly ý nghĩ đâu? Nghe hồi lâu, Lâm Giác lúc này mới mở ra bước chân. Ngoài ra chính là một chuyện khác. Trong thôn ra hai cái đại nghịch bất hiếu người. Đây là huynh đệ hai người. Hai người thị cực thành tính, lười biếng vô cùng, nhưng vô lại hiếu chiến, cả ngày trộm đạo đánh nhau ẩu đả, khi nam phế nữ, ngang ngược hàng xóm lắng giềng, trong nhà tiền bị bọn hắn trộm xong, phàm là giá trị một điểm tiền vật, tựa như là bản ghế đều bị cầm đi bán. Cùng so sánh, trước kia bọn hắn lúc còn trẻ lại còn có chỗ thu liễm, tuổi tác càng lớn, càng là tùy tiện làm cho lão phụ lão mẫu không có ăn ở nhà chịu đói, đêm hôm khuya khoắt đem lão phụ lão mẫu đuổi ra ra môn đều là chuyện thường xảy ra, cái này đang chú ý hiếu đạo bây giờ, tại trong sân thôn, không thể nghi ngờ thành người người phỉ nhổ đối tượng. Thập lý bắt hương người liền không có chưa nghe nói qua bọn hắn. Thanh danh xấu về sau, không nghĩ tới bọn hắn không những không thay đổi, ngược lại làm tầm trọng thêm, năm nay mở năm không lâu, lão phụ lão mẫu tức thì bị bọn hắn tươi sống chết đói tại trong nhà. Thôn nhân đều nhìn không được, nhưng cũng không dám trêu chọc. Cuối cùng mời đến trong thôn người người kính trọng, cũng miễn cưỡng xem như hai người biểu thúc một vị lão giả tiến đến thuyết phục, nhưng chưa từng nghĩ, lại bị bọn hắn một cái thất thủ đánh chết. Cũng chính là ngày hôm qua phủ giao đổi lễ gia đình kia. Trời xui đất khiến, cho người tốt đền bù. Tóm lại lần này sự tình lớn hơn. Trong thôn người người chửi mắng nói minh đệ kia hai người muốn bị trời giáng xét đánh. Nơi này xác thực có cái nghe đồn, đại nghịch bất đạo, giết cha thì mỗi người phải gặp xét đánh, nghe nói trước kia xác thực từng có bị xét đánh. Kia hai huynh đệ làm ra như thế sau đó, cũng có chút sợ hãi, đúng lúc gặp tối hôm qua biến thiên, ca ca liền trốn đến trong hầm ngầm đi, chỉ có đệ đệ không tin, cảm thấy nghe đồn chỉ là người biên ra hướng người, kết quả canh năm thiên thời trên trời liên tục đánh năm đạo lôi đỉnh, đánh nát nóc phòng, đem hắn đánh chết tươi trên giường. Hai chuyện có chỗ liên hệ, cũng đều trùng hợp. Buổi sáng hôm nay, nho nhỏ một cái thôn, người người đều đang đồn giảng hai chuyện này, dùng cho tỉnh táo chính mình, cũng giáo dục đời sau hiếu thuận hướng thiện. Ai cũng không biết, trong đó một kiện sự tình nhân vật chính, lúc này biến thành một cái chó trắng, liền đứng tại đường bên cạnh gãi ngứa, nghe thấy các nàng nói chuyện, cũng giống không có nghe thấy, thờ ơ những cái kia thôn nhân cũng giống nhìn không thấy bọn hắn giống như. Là ngày hôm qua đám mây a. Lâm Giác tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, ra một chuyến còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 494, nô mã cùng Bạch Long khác nhau chương 494, nô mã cùng Bạch Long khác nhau cái kia còn có một cái đâu. Nói là từ đêm qua liền một mực trốn ở trong hầm ngầm, buổi sáng hôm nay một mực trời mưa, hắn cũng không dám ra, giữa trưa vừa để xuống tinh, liền chạy tới trên núi nhà ấm bên trong trốn đi. Liền phía sau trên núi cái này nhà ấm. Đúng vậy a. Thiên thần lôi công lợi hại hơn nữa, lôi cũng đánh không đến nhà ấm bên trong đi a. Lâm Giác thuận phụ nhân ngón tay phương hướng, hướng nơi xa trên núi nhìn thoáng qua. Biến thành chó trắng hồ ly thấy thế, cũng bay đầu đi theo hắn nhìn lại.
Nơi này là một mảnh đại sơn, trong núi có rất nhiều thôn trại, ruộng bậc thang liên thành phiến, đến kỹ bắt đầu, phương viên hơn 10 dặm là có. Cái này hơn ngoài 10 dặm cũng là có ruộng bậc thang, chỉ là liền không có như thế tập trung, cũng không có mảnh này đại sơn cao thấp chênh lệch cùng to lớn hùng vĩ. Toàn này thôn trại phụ cận mấy cái đỉnh núi, bởi vì càng đến gần đỉnh núi độ dốc càng đột ngột, địa phương càng nhỏ, bùn đất càng ít, núi đá càng nhiều, khai khẩn ruộng bậc thang độ khó liền càng cao, được lợi càng nhỏ, cho nên trên đỉnh núi bao trùm lấy mảng lớn rừng cây. Chỉ có bên cạnh góc sừng có chút ruộng bậc thang, khe suối chỗ sâu mây mù rừng rậm ở giữa cất giấu mấy hộ nhân ra, mà vào lúc này, núi này một nửa xanh thẳm, một nửa ẩn ở trong mây. Lâm Giác mở ra bước chân dọc theo trong thôn đạo lộ đi. Cây nấm giống như phòng ở xen vào nhau tinh tế, đào hoa lê hoa mưa rơi thưa thớt, trải tại màu đậm ướt át phiến đá bên trên, lộ ra dị thường u tĩnh. Chợt có một trận hạt mưa, chợt có một mảnh tiếng nghị luận. Một người một hồ càng chạy càng cao hướng trong núi đi. Ngươi tìm cái sơn động kia. Hồ Ly 10 phần chắc chắn mà nói, tựa như cố ý khoe khoang chính mình thông minh. Đúng vậy a. Ngươi biết rõ ở đâu? Không biết rõ. Ta giúp ngươi hỏi. Sẽ hù đến người. Ta biến thành ngày hôm qua cái người kia giúp ngươi hỏi. Vậy ngươi liền đem người dọa thảm rồi. Lâm Giác lắc đầu nói, chậm rãi tìm, dù sao phong cảnh cũng tốt. Đi trí cao chỗ, đại sơn ruộng bậc thang thu hết vào mắt. Túi đầu xem xét, thế mà vượt qua được. Phía dưới đang có mấy cái gầy lùn hán tử, cầm đòn đánh quốc loại hình đồ vật, tụ trong núi một chỗ trước cửa hàng, lớn tiếng chửi rủa làm hắn ra. Trong sơn động có hồi âm, cách rất xa. Không biết là kia lưu manh vô lại thực sự dũng mãnh, vẫn là sơn động sâu lại tối, bọn hắn cũng không dám đi vào tìm. Lâm Giác lại ngẩng đầu nhìn lại, trên trời tầng mây hỗn tạp một mảnh, có bạch có xám, bởi vì tiên phong mà biến ảo di động, thỉnh thoảng liền tung xuống một mảnh hạt mưa, thỉnh thoảng lại lộ ra đen nhánh một góc, ẩn ẩn có trầm thấp cồn lối thanh. Lâm Giác dứt khoát hướng chỗ càng cao hơn đi. Hồ Ly liền cũng đi theo hắn đi, ẩn ẩn có thể cảm nhận được đỉnh đầu linh vận. Lâm Giác cũng là cảm ngộ qua thiên địa lôi đỉnh, cũng chính mình ngộ ra được lôi pháp, tự nhiên cảm thụ rõ ràng. Kia là cuồng bạo cương mãnh lôi đỉnh linh vận, dù là giấu ở sau mây, cũng ẩn ẩn có thể cảm thấy mấy phần kiềm chế, ngoài ra lại còn có mấy phần chính khí cùng nguyện lực. Quả nhiên, đây cũng không phải là thần linh gây nên, mà là đóa này mây đen kỳ dị. Xem thỏa thích thế gian, liên quan tới giết người phóng hỏa đại nghịch bất đạo người phải gặp xét đánh nghe đồn rất nhiều, lấy Lâm Giác đến xem, phần lớn là nhân gian cố ý truyền ra cố sự, mục đích cũng cùng đa số thần tiên yêu quỷ cố sự, đơn giản khuyên người hướng thiện ý hiếp ác nhân thôi. Số ít thật có việc, hoặc là thần linh vì đó cổ vũ cái này cố sự nghe đồn, phát thanh xã hội tập tụ, hoặc là chính là có đạo hạnh cao nhân gây nên. Cũng đơn giản là đường gặp bất bình chứng ác dương thiện kiêm cảnh cáo hậu nhân thôi, thiên địa tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một người giết người phóng hỏa, đại nghịch bất đạo liền đem lôi hướng về thân thể hắn đánh. Không qua thiên địa tự có quy tắc, tựa như thế gian linh vận, huyền diệu vô tận, thiên địa vạn vật, vô luận linh trưởng vẫn là thú chim, cỏ cây vẫn là núi đá, thậm chí mây mù bực này hư vô mở mịt chi vật, cũng có thể đến linh. Thậm chí có sương mù nhiều sinh quỷ, mây nhiều sinh thần thuyết pháp. Lại tựa như nguyện lực tâm niệm có thể chúc hương hỏa đại đạo, có thể sinh đầy thiên thần linh, người chứng minh tâm chi lực không thể khinh thường. Tóm lại chẳng biết tại sao, nơi đây lại có một đóa sinh huyền diệu thần dị mây đen, lại tuân theo nơi đó cố sự truyền thuyết, xuôi theo dân tâm mà đến, thủ chính khí dẫn dắt, tới đây chu trừ ác người. Vân Châu mây, quả nhiên không tầm thường. Lâm Giác ngửa đầu nhìn xem, không khỏi tự lẩm bẩm. Chỉ là thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, đây là đại đạo huyền diệu lý lẽ. Chớ nói đóa này mây chỉ là sinh linh trí thần dị, hạ xuống lôi cũng không tính lợi hại, coi như nó lợi hại hơn nữa gấp trăm lần, trừ khi hạ xuống Lâm Giác từng tại Đông Hải Ngạch Đầu Sơn ngồi xuống nhìn thấy như vậy kinh thế thiên lôi. Hạ xuống hộ thánh bảo thánh chân quân trừ Đông Vương Mẫu lúc như vậy vạn quân thần lôi, cũng rất khó đánh tới khúc chiết tính mịch sơn động nội bộ đi. Hải Nam trong sông, địa tái vạn vật ta liền đi giúp đỡ nó đi. Người đi trong động hỏi người nọ một chút, nhìn hắn có phải hay không coi là thật như thôn dân nói, lưu manh vô lại, chết đói tự mình cha già mẹ già, lại đánh chết tới quên nói hàng xóm lắng giềng. Lâm Giác quay đầu nói với Hồ Ly, nếu như chính hắn cũng nói là thật, liền mời hắn xuất động tới. Vì cái gì? Hồ Ly quay đầu chính là hỏi lại. Ngươi lợi hại chút nha. Phản nghịch ngắn ngủi như vậy, Hồ Ly nghiêm túc đáp ứng, hóa thành một đạo gió mát, gợi lên núi rừng có cây hướng phía dưới. Những người kia còn tại cửa hang chửi mắng, ngươi có cái gì loại? Cha mẹ cũng dám chết đói, ngay trước nhiều người như vậy cũng dám đánh người, hiện tại làm sao không dám đi ra? Không còn ra ngay tại cửa ra vào đốt đuốc ngươi ngạt chết. Khác mấy cái lối ra chúng ta cũng để cho người cho chắn. Không ra cũng vô dụng. Ngươi ở bên trong cũng phải chết đói. Bên trong lại chỉ truyền ra mơ hồ tiếng vang, có loại tiến đến. Ngay sau đó một chi đất tiến bắn ra. Đám người bị dọa đến nhao nhao lui lại. Ngươi cái này nên trời đánh, ngươi chờ xem, chạy không thoát, lao thiên sớm muộn đem ngươi thu. Đệ đệ ngươi đều đã chết, ngươi còn chạy trốn được? Nhanh lên ra. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một chút tiếng gió. Hình như có một đạo gió mát từ đám bọn hắn ở giữa xuyên qua, hơi lạnh, hướng trong động đi. Tê. Tất cả mọi người dùng mình một cái. Kỳ quái chuyện phát sinh, không đến bao lâu, trong động liền vang lên một chút hồ ngôn loạn ngữ thanh âm, bởi vì sơn động rất sâu, thanh âm kia cũng mập mờ, cho nên nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy kia vô lại giống như là chúng ta đồng dạng. Lại qua một cái, bên trong đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. A. Tựa hồ sợ hãi đến cực hạn. Yêu quái. Tiếng bước chân nương theo lấy hồi âm, cấp tốc từ xa mà đến gần. Ngoài sơn động người đều bị dọa đến không nhẹ. Có người vừa chạy vừa nhìn, chỉ gặp trong động một cái dáng vóc cao lớn, mặc màu lam áo vải, tay cầm đất cung loan đao người điền cũng giống như chạy tới, khuôn mặt hoảng sợ không thôi. Vừa mới chạy ra khỏi sơn động, chính là một tiếng sấm vang. Một tiếng ầm vang. Xuân nhật kinh lôi.
Thân thể người nọ một cái thẳng băng, dựa vào quán tính hướng phía trước, một cái ngã nhào xuống đất bên trên, phả ra khói xanh bất động.
Vâng! Vâng!
Trên trời vẫn còn ngay cả đánh hai đạo. Chạy trốn mấy người lúc này mới kịp phản ứng, cái này Lôi là đặc biệt đến đánh cái này đại nghịch bất đạo người. Mà nhìn lúc này trong động, lại yên lặng, cái gì cũng không có. Lại là một trận gió mát, thổi hướng bầu trời. Từ đâu tới yêu quái? Sợ là chỉ có thần tiên. Cùng lúc đó, đại sơn chỗ cao. Chấm đã đi. Gió mát thổi ra tầng mây mưa mây lộ ra trên bầu trời một đóa đen nghịt mây đen, bên trong ẩn ẩn lấp lóe lôi quang, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Kia mây bị hắn lưu lại, tung bay ở không trung, không cách nào rời đi. Tại hạ họ Lâm tên Giác, nói tên Lâm Phương Giác, tại Y Sơn tu hành, tại kinh thành trở thành sự thật, tu đạo đến nay, chẳng yêu trừ mà không ít. Lâm Giác thản nhiên nói, ngoại trừ pháp lực bản lĩnh, cũng tự có một thân chính khí, ta biết ngươi có linh khắc thường, bởi vậy mời ngươi dừng bước. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, có làm người sợ hãi như thế. Lúc này nhân gian càng ngày càng loạn. Dưới núi triều đình còn không biết rõ vong không có, coi như vong, còn có nam bắc chi tranh, định ra đến về sau, cũng có đầy đất sơn phỉ loạn tặc muốn mình, lại muốn chậm rãi đường dưỡng sinh tức, nhất định có rất nhiều gian nhân yêu ma thừa này làm loạn. Tại hạ mặc dù trong núi thanh tu, nhưng cũng cố ý là thế gian thêm chút thái bình. Đã ngươi cũng vì người trừ gian trừ ác, sao không cùng ta cùng nhau? Đến lúc đó ngươi tiếp tục trừ gian trừ ác, ta thì làm ngươi nhiều thêm linh vận, trợ chướng ngươi như thế, lại lệnh đệ tử môn nhân vì ngươi tìm kiếm gian nhân ác nhân, thậm chí yêu ma quỷ quái, vì ngươi làm phụ trợ, há không phù hợp? Đạo nhân ngửa đầu nhìn hướng bầu trời, mặc dù dùng hái mây pháp thuật, nhưng cũng chậm rãi tản pháp thuật. Ngươi là có công đức thần mây, ta không ép ở lại ngươi. Ngươi nếu không nguyện, cứ thế mà đi. Kia mây bị gió thổi đến biến hóa, không biết là có thể nghe hiểu hắn, vẫn là bị hắn hàng yêu trừ ma, trừ gian trừ ác chính khí dẫn dắt, lại hoặc là bị hắn lúc trước cả lại, liền cứng ở tại chỗ, lúc này lại chưa rời đi. Thế là đỉnh núi đạo nhân bấm niệm pháp quyết thi pháp, tới. Mây đen mãnh liệt lăn lộn thời khắc, vậy mà chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống đồng thời cũng đang thu nhỏ lại, trước kia nó ở trên trời không biết bao lớn, sợ là có thể chống đỡ một cái ngọn núi. Bây giờ hạ xuống về sau chờ cùng đạo nhân cân bằng thời điểm, liền đã chỉ có dài khoảng 2 trượng, hơn 1 trượng chiều rộng. Một cái hồ ly đứng ở bên cạnh, lại là quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp đỉnh núi đối diện, còn có một tòa thấp một ít núi, đang có một cái đen gầy cô nương, mặc dân bản xứ phục sức, nắm một đầu trâu nước đứng tại bên kia, đờ đẫn nhìn sang. Đạo nhân tiến lên một bước, liền bước lên mây đen. Mây đen quay cuồng không chừng, cũng không quá ổn. Ầm ầm, như có như không tiếng sấm truyền đến, dưới chân cũng đang chấn động. Hồ ly bị lôi giật mình, liền cũng nhảy đi lên. Lại đi. Mây đen chậm rãi lên cao. Phía dưới thế giới từ từ nhỏ dần, như thế còn duy trì một cái tương đối bình ổn. Thẳng đến nó xuyên qua đỉnh đầu tầng mây, đem cái kia ngay cả liên miên mây đều dẫm tại dưới chân, lúc này đỉnh đầu đã chỉ còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trời xanh cùng một vòng liệt nhật. Vâng, một đạo sấm vang, mây đen nhanh như thiểm điện, cấp tốc bay hướng nơi xa. Phía trên một người một hồ ngồi đã quen lâng lâng theo gió mà đi Bạch Vân Sơn sương ngủ, cái nào từng ngồi qua như vậy thần mây, lập tức cơ hồ đứng không vững, đạo nhân thân thể về sau nghiêng đi, hồ ly thì thấp người nắm chặt dẫm lên mây mù. Dưới chân biển mây cũng tốt, đỉnh núi cũng được, đều cấp tốc lui về sau đi. Lấy lại tinh thần, hồ ly y nguyên kinh ngạc, đạo nhân lại là cười to. Có này thân mây, một ngày đâu chỉ ngàn dặm và dặm. Sợ là Đông Hải Tây vực cũng có thể chuyển cái vài vòng. So sánh với ban đầu bình thường mây mù, thật sự là nô mã cùng bạch long khác nhau. Mời đi phía trái đi. Mây đen kéo lấy thật dài cái đuôi, mang theo địa quang, tại quần quần trong đám mây trắng xẹt qua một cái to lớn cung tròn, không biết vòng nhân gian vài tòa đỉnh núi. Vân thượng một người một hồ thân thể đều nghiêng bể. Chương 495, thật quen thuộc A chương 495, thật quen thuộc A bách tính kính ngươi là thần, ngươi hàng lôi đỉnh trừ ác. Ta liền xưng ngươi thần lôi mây, như thế nào? Đại sơn chi đỉnh Lâm Giác đối mây đen nói. Mây đen tự nhiên không có trả lời, chỉ có ẩn ẩn lôi âm. Ngươi đã sinh ra linh trí thần dị, bất quá lôi vẫn là phổ thông lôi, đối phó người bình thường là đủ rồi, nhưng đối phó có đạo hạnh yêu tinh quỷ quái nhưng không thấy đến đủ. Lớn nhỏ cũng như bình thường mây đen, chỉ ở một huyện một chỗ tùy duyên đánh một chút tội ác tại trời đại nghịch bất đạo chi đồ vẫn được, như thật đến loạn thế chỗ sâu, rất nhiều yêu quỷ ác nhân, liền muốn chí ít phân ra mấy bá mới được. Lâm Giác tiếp tục nói, đối ta vì ngươi tế luyện, đem ta một thân đối với lôi đỉnh cảm ngộ đều giao phó ngươi, khiến cho ngươi lớn mạnh mạnh lên. Mây đen vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lâm Giác liền lại nâng lên tay áo. Kia đóa mây đen không ngờ lại lần nữa thu nhỏ, bay vào tay áo của hắn bên trong. Tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được, trước mặt vị này tiên nhân vô luận là tâm là dấu vết đều cùng nó có chút tương xứng, bởi vậy nó khá tốt khống chế. Những này linh vân dị sắc, vô luận như thế nào thần dị, làm sao kiệt ngạo, tự nhiên rất khó phản kháng một vị trở thành sự thật đắc đạo tiên nhân, nhất là chính mình một đường tu đạo ra linh pháp phái tiên nhân. Nhưng mà Huyền Minh chân nhân cũng nói, có chút phá lệ thần dị lắm mây, vừa mới tìm được thời điểm là không có tốt như vậy không chế, cần cảm hóa nấu luyện, cần từ từ ma hợp. Đóa này mây hiển nhiên được xưng tụng là phá lệ thần dị. Bất quá lấy Lâm Giác xem ra, rèn luyện cũng thực là cần rèn luyện, dễ dùng nó cùng mình tâm ý tương thông, cảm hóa nấu luyện thì tựa hồ hoàn toàn dùng không lên. Đạo nhân thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống. Lúc này vẫn là mảnh này đại sơn, vẫn là một bậc thang ruộng bậc thang, phản chiếu lấy buổi chiều dần dần cạnh sát trời. Kia châu nát luộc hương nồng ngon, ruộng bậc thang hồng mễ hạt hạt rõ ràng, phong cảnh cũng như vẽ, còn có duyên phận ở đây, Lâm Giác đều không nỡ, bởi vậy đáp lấy Lôi Vân đi dạo một vòng, lại về tới nơi này. Trong núi ngồi xếp bằng, nhìn mặt trăng lên mặt trời lặn, sương mù lên vân trầm. Nhìn ánh bình minh màu đỏ, nhìn đầy trời ánh sao, cũng nhìn dưới núi thôn dân trồng trọt, nhìn người rảnh rỗi leo núi tìm kiếm thần tiên.
có cái thiếu nữ mỗi ngày đều đang bỏ núi tìm bọn hắn, ngoài ra một nửa nhàn rỗi dùng để tế luyện lôi vân, một nửa dùng để cảm ngộ pháp thuật, tán mà phục tụ cơ hồ là hoàn toàn nắm giữ. Trong chớp mắt liền mấy ngày trôi qua. Đúng rồi, lại là một cái hoàng hôn tinh nhật, đại sơn nổi sương mù, ánh sáng cam thành biển, lửa hồng phấn đỏ đám mây đều phản chiếu ở phía dưới điều sắc bàn giống như trong ruộng hình nấc thang. Lâm Giác vừa vặn nhớ tới một cái tiểu quỷ, Trần Ưu. Một cái áo nâu tiểu quỷ bỗng nhiên xuất hiện, ta gọi Trần Ưu. Sau đó vẻ mặt thành thật đem hắn nhìn chằm chằm chờ hắn mở miệng. Chỉ gặp cái này đạo sĩ lại đem nó kêu đi ra, lại không nói muốn đi đâu, ngược lại cười mỉm đem nó nhìn chằm chằm. Nó đều nhớ kỹ cái này đạo sĩ Trần Ưu, nghiêm túc đợi một lát, đang muốn trở về, chợt thấy người này tay giơ lên, đưa tay đối với nó một chỉ. Trần Ưu một cái kinh ngạc lại mở miệng, xong nha, không động được á, không thể quay về á. Giữa thiên địa bốn phía xung doanh tán toái thuần triệt linh hồn chi lực, những này là ngàn vạn năm tới người mất tiêu tán linh hồn, là bọn chúng trở về hóa thành bản nguyên, lúc này bị đạo nhân một lần nữa gọi lên, tụ tập lại, hóa thành từng khỏa yếu ớt quan điểm. Vào lúc này ánh sáng cam bên trong, ở chân trời thay đổi dần bối cảnh dưới, giống như là ngày mùa hè mới có đầy trời minh hỏa, lại giống là đỉnh đầu theo bầu trời ảm đạm dần dần nổi lên tinh thần, từng khỏa hướng phía không trung. Cái kia áo nâu tiểu quỷ tụ đi qua. Đây đúng là Lâm Giác vừa mới nhớ tới, nhưng hắn cũng không có lãng quên kéo dài quá lâu. Mặc dù ý nghĩ này hắn sớm đã có chi, nhưng cũng phải từ từ tìm tòi phương pháp, căn cứ thì là câu hồn lĩnh phách, diễn hồn thuật các loại mấy môn có quan hệ linh hồn pháp thuật mà thôi, thẳng đến đạt được môn kia tán mà phục tụ ở trong đó vốn là có làm hồn phách ngưng tụ đạo lý cùng phương pháp, hắn ngộ ra pháp thuật này, tự nhiên là biết rõ nên như thế nào thi thuật. Nhắc tới cũng chỉ là trước mấy ngày sự tình. Mấy ngày liền nhớ lại tới. Chỉ thấy không trung hồn quang tụ đi, dần dần bổ túc nó không hoàn chỉnh hồn phách. Tự nhiên là không cách nào một lần nữa tìm về nó chi nhớ trước kia, trừ khi những ký ức kia vốn là trên người nó, chỉ là bởi vì hồn phách không được đầy đủ, tâm trí có thiếu, không cách nào điều động mà thôi, nhưng khả năng này cực thấp. Thậm chí cũng không cách nào để nó lập tức biến đến trước kia thông minh như vậy, dù sao bổ đủ sóc nhưng thật ra là chống không thuần triệt, chỉ cần chậm rãi học tập, nhưng là chí ít cũng có thể để nó so trước kia thông minh rất nhiều, tư tưởng dần dần hoàn chỉnh. Cái này rất nhanh liền thể hiện ra một chút hiệu quả, cái này tiểu quỷ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Giác, nhìn chằm chằm, chính mình cũng bất chi bất giác, chậm rãi lệch gật đầu một cái. Ánh mắt lộ ra một điểm nghi hoặc. Hiển nhiên, nó đã nhiều một điểm tên là suy tư công năng. Đừng nhìn cái này tiểu quỷ hồn phách không được đầy đủ, người vật vô hại, cũng không quá thông minh dáng vẻ, kỳ thật thân là cổ chi yêu tộc đại năng dưới trướng linh quan, bản lãnh của nó một điểm không kém, mà lại đầu là thật sát. Cái gì chùa miếu ly cung, tới lui tự nhiên, cái gì quan to quý nhân, tăng đạo yêu quái, nó cũng dám báo ngộng đến hỏi người ta đây là nơi nào. Cái gì địa phương nó cũng dám đi, ngươi ở đâu nó ngay tại chỗ nào, vô luận ngươi làm sao đi đường nó đều có thể tại bên cạnh ngươi cho ngươi chỉ đường, phi thiên độ địa không đáng kể. Phân thân có thuật, một chiêu tức đến. Ngươi có biết nhà ngươi ở đâu? Hiển nhiên tất cả quan điểm đều đã chìm vào Trần Ưu thể nội, Lâm Giác lúc này mới lên tiếng vấn tha. Đã thấy tiểu quỷ trên mặt nhiều một điểm mờ mịt, tìm không thấy đường đây này. Ngươi có biết ngươi là ai? Nghe xong lời này, tiểu quỷ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ta gọi Trần Ưu. Ngươi có biết ta là ai? Tiểu quỷ lại trở nên mờ mịt bắt đầu. Lâm Giác lắc đầu, đối với nó gắt, trở về đi. Trần Ưu một cái liền biến mất không thấy. Xem ra còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Thời gian dần qua sắc trời đã càng ngày càng mờ. Lâm Giác cũng thu hồi con dấu, túi đầu nhìn lại, đã trễ thế như vậy, thế mà còn có người đang bỏ núi. Xoạt 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 xoạt. Sát trời triệt để tối trước khi đi, rốt cục có người tới đỉnh núi. Kia là một cái đen đúa gầy gò 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc màu lam hợp lý phục sức, tại mờ tối cơ hồ thấy không rõ, duy chỉ có một đôi mắt rất sáng. Thiếu nữ mệt mỏi thở hổn hển, tại cái này có chút thanh lãnh ban đêm mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, cũng cơ hồ không có lực ý, đều bởi vì nàng mấy ngày nay đến nay, ngoại trừ ban ngày làm việc thời điểm, còn lại thời điểm đều đang bỏ núi. Dù là chăn trâu thời điểm cũng hướng trên núi đi, trong vòng vài ngày, quả thực là đem phủ cận vài tòa núi đều bỏ khắp cả. Có chút núi thậm chí bỏ lên 2 đến 3 lần. Giống như là ngọn núi này nàng liền bỏ lên 3 lần, bây giờ là thứ 4 khắp cả. Cho dù là hôm nay một ngày, nàng cũng bỏ lên 3 tòa núi. Lúc đầu muốn trở về nghỉ ngơi, kết quả bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tòa này trên núi như có chút điểm tinh quang, nàng chỉ làm sơ chần chờ, liền lại đi trên bỏ đến, tự nhiên hao hết trên thân lực khí. Nhưng khi đến nơi này xem xét, lại giật mình. Đỉnh núi phần lớn là cỏ dại cây cối, những này đều cùng thường ngày như lúc. Nhưng lại có một gian nàng tới 3 lần cũng chưa từng nhìn thấy nhánh cây nhà tranh, phía trước một khối tảng đá, đang ngồi lấy một tên đạo nhân, bên cạnh đoan đoan chính chính ngồi xổm lấy một cái bạch hồ, đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng, giống như cùng nàng vốn không quen biết đồng dạng. Thiếu nữ hoàn toàn ngây dại, không được mở miệng. Ngược lại là Lâm Giác nhìn xem nàng, lộ ra ý cười, tiểu nương tử tìm chúng ta nhiều ngày, vì sao tìm được chúng ta, vốn lại không ra rồi. Thiếu nữ há to miệng, như cũng trợn tròn con mắt, nói không ra lời. Lâm Giác mỉm cười, cũng không cảm thấy có cái gì. Thế nhân phần lớn là như thế, muốn tìm thần tiên, hướng tới thần tiên, thật coi nhìn thấy thần tiên, lại chưa chắc có thể nhận ra thần tiên. Tìm kiếm thần tiên thời điểm, không chối từ thiên tân bạc khổ, nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt, lại có vô số vấn đề muốn hỏi thần tiên, có vô số tâm nguyện muốn thần tiên hỗ trợ hoàn thành, thật đến cùng thần tiên mặt đối mặt, còn nói không ra nói tới. Chỉ gặp thiếu nữ chuyển trong mắt trái xem phải xem, tựa hồ muốn thấy mình trước ba trở về đến nơi đây, vì sao không có nhìn thấy căn này nhà tranh. Ngược lại tốt giống gặp được cái này tảng đá. Chẳng qua là lúc đó tảng đá trên không trống rỗng, nàng còn ở lại chỗ này phía trên ngồi nghỉ ngơi thở hổn hển tốt một lát khí tới. Lâm Giác hiển nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì.
Năm đó hắn cũng là tìm tiên nhân a, chúng ta tới nơi này sắp 3 tháng rồi, đi trong thôn cũng đi mấy bị, ngoại trừ cố ý hiện thân, đều không ai thấy được chúng ta. Ta ở đỉnh núi này cũng ngồi hơn 2 tháng, trong lúc đó nhiều lần có người trên núi đến, nhất là dưới núi thần tiên cố sự chuyển ra sau trong mấy ngày này, nhưng không ai có thể thấy được chúng ta. Ngươi có thể biết rõ ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy chúng ta. Thiếu nữ mở to một đôi rất sáng con mắt, nghe, nhưng cũng chỉ là lắc đầu. Là bởi vì ngươi ta hữu duyên. Cũng bởi vì chúng ta ngày mai sẽ phải đi. Lâm Giác chậm chậm rãi nói với nàng, đã ngươi đêm tìm mà đến, có thể thấy được thành ý tâm ý, có thể nào để ngươi lại đi không một chuyến đâu. Cái này duyên phận cũng không phải bởi vì phù giao biến thành bộ dáng của nàng. Kia là phù giao cùng nàng duyên phận. Mà là hôm đó bọn hắn gặp nhau, kia ngẫu nhiên thoáng nhìn. Nhưng là cũng không chỉ là dạng này. Ngươi tên là gì? Phổ Mai. Thiếu nữ ba ba chạm chạm, là mặt trời và chuyện tốt ý tứ. Một mình ngươi ở tại dưới núi. Ừm. Cha mẹ ngươi đâu? Mẹ ta ngại trong nhà nghèo, chạy mất, cha ta ra ngoài làm ăn, chưa có trở về, bọn hắn đều nói bị thổ phỉ đánh chết. Lâm Giác con mắt nhắm lại, không có nhiều ngừng, những sự tình này hôm đó hắn trong thôn cũng nghe nói một điểm, lúc này cũng chỉ tiếp tục hỏi thăm, tựa như chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, vậy ngươi trong thôn như thế nào mưu sinh đâu? Trong thôn có ít người tốt, sẽ cho ta một điểm ăn. Khác thời điểm ta ngay tại nhà giàu có làm công việc, thay bọn hắn chăn trâu. Không có việc làm sự tình, ta liền đi trên núi bắt cá bắt rắn, nắm đem bán lấy tiền. Ta là gan rất lớn, cũng không sợ mệt mỏi, cái gì cũng dám làm. Gan lớn? Lớn bao nhiêu? Ta không sợ yêu quái, cũng không sợ đen, cũng không sợ quỷ. Liên liên trước mấy ngày kia hai cái lưu manh cũng không dám đến khi phụ ta. Ha ha, thật sự là quen thuộc cực kỳ. Bọn hắn duyên liền ở chỗ này. Lâm Giác con mắt cũng rất sáng, cùng nàng đối mặt. Suy tư một cái, hắn mới nói ra, ta biết rõ thế nhân yêu tìm thần tiên, đều là nghĩ đến một chút chỗ tốt. Kỳ thật trong thiên hạ vốn không có nhiều như vậy không làm mà hưởng sự tình, bất quá đã nhà ta phủ giao từng biến thành hình dạng của ngươi đến trong thôn đi chơi buồng địch, cũng coi như dưới chân núi kết một đoạn thiện duyên, như vậy đoạn này thiện duyên liền cùng ngươi cũng có một phần. Đạo nhân ngồi bất động, lại chợt có hai vật từ hắn bên người bay ra, chậm rãi bay về phía thiếu nữ. Không biết trong đêm lấy ở đâu vi quang, tốt dậy nàng thấy rõ, bên trái là cái ánh vàng rực rỡ vật, không lớn cũng bất quy tắc, bên phải thì là một bình sứ nhỏ, còn cuốn trận trận mờ mịt. Một khối hoàng kim, có thể để cho tiểu nương tử phú quý, một viên linh đan có thể để cho tiểu nương tử thân thể khỏe mạnh. Lâm Giác nói với nàng, nhưng là tiểu nương tử chỉ có thể từ đó tuyển đồng dạng. Thiếu nữ nhìn xem hai loại đồ vật, một cái lại ngây ngẩn cả người. Cái này, khó trách nhiều người như vậy yêu tìm thần tiên. Chỉ là tìm tới thần tiên, liền có loại này lại lễ. Một cái là không cần tốn nhiều sức đạt được hoàng kim, một cái là thần tiên ban cho linh đan diệu dược, dù là thế gian những cái kia cố sự trong truyền thuyết, cũng ít có đến nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là, thiếu nữ kiên quyết rời đi ánh mắt. Mặc dù hoàng kim cùng linh đan dụ hoặc đều rất lớn, thế nhưng là nàng leo núi tìm kiếm thần tiên vốn không phải vì cái này. Thiếu nữ phủ phù một cái quỳ xuống, không nói hai lời liền bắt đầu dập đầu, thần tiên có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Ta cũng muốn trường sinh bất lão, cưỡi mây đạp gió, ta cũng muốn học pháp thuật đánh áp nhân. Vẫn là thế nhân thường có tu đạo làm thần tiên nguyên nhân. Chương 496, về Phong Sơn chương 496, về Phong Sơn ta có thể chịu được cực khổ. Ta có thể làm việc. Ta không sợ tạng không sợ mệt mỏi. Cũng có lực ý. Ta ăn đến có ít. Thiếu nữ cũng không biết do nên nói cái gì, đành phải không có lực lượng đếm kỹ lấy trên thân cũng không nhiều ưu điểm. Căn cứ đại khái thì là dân gian những cái kia ai bái nhập núi sâu trong đạo quán tu đạo, mỗi ngày trẻ tuổi múc nước, hoặc là thần tiên nhóm lửa luyện đan, mơ mơ hồ hồ cầu được pháp thuật trường sinh loại hình cố sự truyền thuyết. Nhưng là không đếm ra đến trả tốt, khẽ đếm ra, ngược lại càng không lực lượng. Đại khái nàng cũng đoán được, cho thần tiên làm đệ tử cũng tốt, tu đạo học pháp thuật cũng được, đều không khảo giáo những thứ này. Có thể nàng lại không biết rõ, tu đạo học pháp thuật xác thực cùng trẻ tuổi múc nước nhóm lửa luyện đan loại chuyện này không đồng dạng, nhưng muốn nói thật cùng chịu khổ nhọc phẩm chất không hề quan hệ cũng là không đúng. Mà trước mặt vị này thần tiên, năm đó vừa mới vào núi học đạo thời điểm, cũng là từ những sự tình này làm lên. Ngẩng đầu liếc một cái, chỉ gặp phía trước nói người y nguyên tự nhiên ngồi xếp bằng. Tiểu nương tử có can đảm đêm khuya đến tìm, nghĩ đến thật là có đẳng khí. Tiểu nương tử một hơi bò lên trên tòa này núi cao, nghĩ đến thật là khỏe mạnh hữu lực. Tiểu nương tử độc thân trong thôn sinh hoạt, những ngày này chúng ta tại trên núi cũng đều nhìn ở trong mắt, thật là chịu khổ nhọc. Lâm Giác nói với nàng, có thể đã tiểu nương tử nói trong thôn có người đối ngươi không tệ, ngươi lại gan lớn cường thế, trước mấy ngày kia hai cái ác bá cũng không dám khi dễ ngươi, vì sao lại như vậy vội vã ly khai nơi đây đâu? Cái này vẫn là có người khi dễ ngươi a? Thiếu nữ túi đầu không nói. Lâm Giác thấy một lần liền biết rồi, cần biết thuần pháp cùng nguyên thủy ngu muội thường thường liên quan, dù là nơi đây lại là thế ngoại đào nguyên, lại là nhân gian tịch thổ, cũng không có cha mẹ độc thân nữ tử, làm sao có thể không bị khi dễ đâu? Sở dĩ gan lớn, sở dĩ cường thế, chính là nàng sinh tồn chi đạo a. Nếu không mời quân phong nhãn, nhìn xem đầu năm nay nữ tử có mấy cái như nàng như vậy tính cách, mẫu thân chạy, phụ thân ra ngoài không về, trong thôn làm việc nhu sinh, là thôn nhân chăn trâu, thật làm cho Lâm Giác nhớ tới năm đó thư thôn cái kia thiếu niên. Chỉ là tình cảnh của nàng muốn so năm đó cái kia Lâm Giác càng kém, không có tiếp nhận cha trách dưỡng dục đại bá của nàng, thôn nhân cũng không bằng nho thương văn hóa đại hành kỳ đạo giàu có huy châu như vậy hữu hảo, càng không có sách có thể đọc, duy nhất so năm đó cái kia Lâm Giác tốt một điểm, chính là nàng cũng không có một cái nào đột hoạn bệnh nặng đại bá muốn trị. Người có tu đạo thiên tư, lại không luận thiên tư như thế nào, đã cùng ta có duyên, ta liền nguyện ý thu ngươi làm đồ. Lâm Giác nói, chỉ là muốn làm đệ tử của ta, không có dễ dàng như vậy, tu đạo học pháp thuật cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, huống chi bây giờ thiên hạ đại loạn, muốn làm đệ tử của ta, tránh không được thật sẽ cùng yêu tinh quỷ quái liên hệ, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị rồi. Thiếu nữ nghe vậy, lúc này giật mình, trong lòng tràn đầy không dám tin, vội vàng nói, ta không sợ yêu quái, ta cũng không sợ quỷ. Hy vọng ngươi là thật không sợ. Ta không sợ, ta cũng không sợ mệt mỏi. Ngươi lại trở về, thu thập đồ vật, nếu có yếu đạo những người khác, liền đi tạm biệt, nếu có phải hoàn thành sự tình, cũng đều đi làm, ngày mai giữa trưa, ta còn tại nơi này chờ ngươi. Lâm Dật nói, chờ mang ngươi trở về ta thanh tu chỗ, lại theo ngươi biểu hiện, nhìn phải chăng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Muốn được. Muốn. Thiếu nữ lập tức túi người dập đầu, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền phát hiện trước mặt đạo nhân đã không thấy, chỉ có bên cạnh cái kia Bạch Hồ còn đoan đoan chính chính ngồi, nghiêng đầu nhìn lấy mình. Thế nhưng là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Bạch Hồ cũng không thấy. Chỉ còn trên trời một vòng trăng sáng ánh trăng tung xuống, ruộng bậc thang mỗi một khối tấm gương đều sóng nước lấp loáng. Dù là cố ý tìm tiên đã mấy ngày, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ kết quả này, nàng vẫn là không nhịn được ngốc tại chỗ, vừa sợ lại kỳ, hồi lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Nếu nàng có trước đây Lâm Giác như vậy thông minh, chắc hẳn nàng có thể đoán đến, vị này thần tiên hôm nay là đặc biệt tại nơi này chờ nàng. Đáng tiếc nàng cũng không có, chỉ cảm thấy không chân thực. Đại sơn ở giữa có nhiều thần tiên cố sự, khả năng này là nhiều năm trước tới nay chậm rãi để dành tới, từ trong lịch sử nào đó một ngày một mực lưu truyền đến nay. Liên giống với mấy ngày gần đây nhất, thôn trại liền ngay cả lấy ra ba cái thần tiên cố sự. Cả đời làm việc thiện, đức cao vọng trọng lão giả tiến đến thuyết phục chết đói cha mẹ đại nghịch bất đạo chi đồ, bị đánh chết, tang lễ phía trên, thần tiên hóa thành trong thôn bé gái mồ côi bộ dáng, đưa tới hoàng kim, tươi sống chết đói cha mẹ, lại đánh chết đến đây thuyết phục thôn lão lưu manh vô lại, thật gặp thiên khiển, bị xét đánh chết, liền thần tiên cũng thay đổi làm dáng dấp của nàng trong thôn bé gái mồ côi một ngày tỉnh lại, đồng nhiên cùng người thân cận, từng trợ giúp qua nàng. Nhân đạo đừng nói lời cảm tạ, nói thần tiên cùng nàng hữu duyên, muốn dẫn nàng rời đi. Trước hai chuyện dù sao tận mắt nhìn thấy, không thể không tin, cái này thứ ba kiện, lại khó tránh khỏi có cô nương suy nghĩ lung tung khả năng, đành phải bán tín bán nghi. Thậm chí có người nói nàng là chúng ta, cũng không thể trách người khác. Cho dù là Phổ Mai chính mình, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, cũng hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua chỉ là mơ một giấc. Thằng đến nàng cùng tất cả mọi người nói tạm biệt, cùng những cái kia đã giúp mình người nói cảm ơn, mang lên bọc hành lý đi vào trên núi, liền mỗi ngày trên một đóa lóe ra điện quang lôi minh mây đen hạ xuống, chính là đang chờ nàng. Nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, thiếu nữ đạp vào lôi vân, tùy theo chậm rãi thăng lên bầu trời, phảng phất thành tiên đồng dạng. Đều thu thập thỏa đáng. Lần sau trở lại, coi như không biết rõ là cái gì thời điểm. Đám mây đạo nhân hỏi. Ta không có cái gì đồ vật. Tiểu cô nương như là đáp lại không ngừng hướng phía dưới nhìn. Phía dưới ruộng bậc thang từng tầng, được lấy mây mù chập trùng, thôn trang ốc xá như ẩn như hiện, trong mắt của nàng cũng lóe ánh sáng. Tựa hồ trong mắt cũng không riêng gì không bỏ. Người đang suy nghĩ gì? Không, không muốn cái gì. Tiểu cô nương lập tức thu hồi ánh mắt. 3. Lâm Giác đưa tay đập vào đỉnh đầu của nàng. Ngươi nếu muốn nhập môn hạ của ta, học khóa thứ nhất chính là không thể nói dối, nhất là không thể đối sư môn trưởng bối, sư minh đệ nói dối. Tiểu cô nương ánh mắt lấp lóe, lúc này mới chỉ một ngón tay, ta nghĩ tiêu hủy kia người nhà phòng ở. Ừm. Vì sao? Kia người nhà rất ghê tởm, là hai cha con cái, lão chính là lưu manh, nhỏ cũng thế, là lưu manh, gặp ta một người, luôn luôn nghĩ khi dễ ta. Ngươi ở phía dưới liền có ý nghĩ này đi. Sợ hai ta bởi vậy cảm thấy ngươi phẩm tính không tốt, không thu ngươi làm đồ đệ, cho nên nhịn được. Lâm Giác cười nhìn về phía nàng. Đúng. Đúng. Tiểu cô nương có chút sợ sợ, sợ hai nói cái cô nương này tính cách cùng Hứa Ý có chút khác biệt. Bất quá loại này có thù liền báo cương liệt tính tình, không nói có thích hợp hay không trong núi thanh tu, dù sao thật đúng Lâm Giác khẩu vị. Tuy nói người tu đạo yêu cầu nội tâm thản nhiên, suy nghĩ thông suốt, bất quá mang thù cuối cùng không phải chuyện tốt, dễ dàng làm hao mòn chính mình. Phóng hỏa cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng ủ thành tai họa. Trên đám mây đạo nhân dạy nàng. Tiểu cô nương vừa mới thành thật một chút đầu, chuẩn bị đem quên mất, chỉ thấy đạo nhân phất ống tay áo một cái, hô. Thiên điệu nhất thời một trận cuồng phong. Phía dưới gian kia ốc xá vốn là đất đá làm tường, có tranh là đỉnh, chỗ nào trải qua ở bực này cuồng phong, một cái liền bị cuồng phong lật ngược nóc nhà liên đối lấy trong phòng cái bản đồ dùng trong nhà, đệm chăn giường chiếu cùng nhau bị gió xoáy lên, thẳng lên không trung mây mù, không biết thổi tới đi đâu. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có gian kia ốc xá gặp hai. Tiểu cô nương lại ngẩn ngơ. Như vậy đưa tay liền lên gió núi bản lĩnh, không phải thần tiên còn có thể là cái gì? Muốn học? Ừm. Muốn. Ngươi còn sớm ra đây. Lâm Giác cười ha ha một tiếng, đến rồi đi. Ừm. Đứng vững. Lâm Giác nói với nàng xong, lại đối dưới chân Lôi Vân nói, chậm đã một chút. Và anh. Sấm rền quần quận ở giữa, Lôi Vân hướng đông bắc bay đi. Vân thượng tiểu cô nương thân thể đột nhiên nghiêng một cái, nhịn không được một tiếng kinh hô, thật vất vả không có ngã sắp xuống xuống dưới, nhưng cũng lập tức chủ động ngồi xổm xuống tới, không đứng lên nổi. Giờ phút này Lôi Vân xác thực bay muốn so trước đó chậm rất nhiều, cũng ổn rất nhiều, có thể lại thế nào chậm, lại thế nào ổn, cũng không bằng bình thường mây mù theo gió chậm rãi phiêu đãng tới yên tĩnh thoải mái dễ chịu, đối với một cái liền ngựa đều không có cưỡi qua sơn thôn cô nương tới nói càng là quá nhanh. Quá nhanh quá nhanh. Tốc độ như vậy để nàng tim đập loạn, không trung hướng mặt thổi tới cuồng phong cũng để cho nàng ngũ quan biến hình, hô hấp đều bị áp chế đến khó khăn. Huống chi nơi đây đã là không trung, chu vi không có cái gì, phía dưới thì là quần quận biển mây cùng núi non chập trùng, một khi rơi xuống, nhất định là khó mà tưởng tượng rơi xuống cùng thịt nát xương tan, để cho người ta căn bản không dám mở mắt nhìn, tự nhiên cũng không cách nào trải nghiệm cưỡi mây đạp gió tự tại. Chỉ có kích thích cùng sợ hãi. Qua hồi lâu, thích đứng về sau, mới có mấy phần thiên địa chi lớn tới lui tự nhiên tự tại cảm giác. Nhớ kỹ, ta họ Lâm tên Giác, nó gọi Phù Giao. Ngươi bây giờ còn không có nhập môn hạ của ta, ta trong núi còn có một cái chuẩn bị thu nhận đệ tử, hắn so ngươi nhỏ mấy tuổi, nhìn các ngươi ai có thể trước nhập ta cánh cửa. Lâm Giác ở trên không trung đối cô nương này nói, bất quá vô luận các ngươi ai là đại đệ tử, ai là nhị đệ tử, gặp được Phù Giao, đều muốn cứ gọi sư tỷ. Biết rõ. Tiểu cô nương sau khi nói xong, phát hiện hồ ly đang theo dõi nàng. Phù Giao sư tỷ. Tiểu cô nương rụt rè kêu một tiếng. Hồ ly thế mà mở miệng, miệng nói tiếng người, ta và ngươi cũng hữu duyên. Đừng nhìn nó tâm tính đơn thuần, nhưng nó so ngươi lớn tuổi, cũng so ngươi sớm hơn theo ta tu hành, hôm đó biến thành ngươi bộ dáng chính là nó, nói đến ngươi cùng nó duyên phận còn tại phía trước ta. Lâm Giác nói với nàng. Ngươi nghe nhiều hồ ly mang ngươi chơi. Chơi vui. Tiểu cô nương trong thời gian ngắn biến hóa quá lớn, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Nhỏ nửa ngày sau, phía dưới sơn mạch đã qua ngàn trượng. Lôi Vân phía trước lại nhiều một cái áo nâu tiểu quỷ chính chỉ vào phía trước, hướng bên này đi. Lôi Vân tốc độ chậm rãi chậm lại. Tần Châu nhiệt độ không khí không có Vân Châu ấm áp, nhưng đến lúc này cũng vào xuân, băng tuyết tăng dã, dãy núi Phục Thanh lại có hoa trên núi nở rộ, là trong núi thêm ra một chút lộng lây sát thái. Lôi Vân chậm rãi giảm xuống. Đại sơn vẫn như cũ cao ngất, vách núi vẫn như cũ thẳng đứng, phía trên khảm một gian cổ điện cung điện, mây mù vẫn như cũ quay quanh tại nó bên hông, chỉ là trên vách đá dựng đứng nô ra cổ tùng trên cành không có tuyết đọng thôi. Trên núi dưới núi các nơi có nhiều hoa nở, thưa thớt tinh tế, phấn hồng không đồng nhất. Có thể nghe thấy trong núi truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm, nhìn kỹ, chính là trước đây Phù Giao tại vách núi trên vách đá dựng đứng dựa theo Vạn Tân Vinh bọn người chọn vị trí móc ra động quật, bây giờ bọn hắn thần hành thuật có thành tựu, liền bắt đầu trên động quật hạ tả hữu khoan, lại chen vào trụ cột, xác nhận cũng muốn phòng theo phía trên gian kia cổ điện lỗ cát, phòng theo thế gian treo bích chùa miếu ly cùng, chống đỡ trụ xà nhà, dựng lên mái hiên ban công, làm cung điện lầu. Các có thể suy ra chính là, mặt này trên vách đá, tương lai nhất định có rất nhiều treo trên bầu trời lầu các cung điện. Lại có mười mấy tuổi thiếu niên trong núi bận rộn, sức một mình từ đằng xa chuyển đến vừa mở mấy đóa đào hoa cây nhỏ, trùng tại trong núi, mệt mỏi thở hổn hển. Trong núi đã bị hắn trồng mảng lớn hoa xuân. Cảnh tượng như vậy, để tiểu cô nương không khỏi thấy ngốc trệ. Nơi đây tên là Phong Sơn, tới gần kinh thành, là ta thanh tu chỗ, cự ly Vân Châu có chừng 4000 dặm đường. Lâm Giác quay đầu nhìn nàng, liếc mắt nhìn thấy trong nội tâm nàng mở mịt cùng không ổn định, chính như trước đây mới lên Y Sơn chính mình cùng sư muội, mà hắn tự nhiên sẽ hiểu ứng đối ra sao. Ngươi trước hết ở chỗ này ở lại, ta sẽ vì ngươi an bài chuyện làm. Làm sao có thể không mở mịt? 4000 dặm đường, vẹn vẹn gần nửa ngày. Ngày hôm qua còn tại Vân Châu ruộng bậc thang, hôm nay liền đến núi sâu tiến cảnh. Ngày hôm qua vẫn là không nơi nương tựa thôn cô, hôm nay liền thừa Vân Giá Vụ, cơ hồ muốn bái nhập thần tiên môn hạ. Cùng lúc đó, phía dưới đám người giống như cũng nghe thấy phía trên như có như không lôi âm, ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy mây đen, lại nhìn thấy mây đen trên bóng người. Rời đi thời điểm, Lâm Giác lái mây trắng mà đi, tiên khí bồng bền, bây giờ đổi một đóa mây đen, mặc dù âm trầm, có thể bên trong không ngừng lấp lánh lôi quang, cũng không có chút nào tà khí, ngược lại uy nghiêm mà quang minh lẫm liệt. Chương 497, nhân gian biến hóa chương 497, nhân gian biến hóa chân nhân trở về. Vạn Tân Minh bọn người nhao nhao dừng lại trong tay công việc, đối Lâm Giác hành lễ. Thiếu niên cũng tạm như vậy từ đằng xa chạy tới. Người ngồi nơi đó. Lâm Giác trước chỉ vào một cái bồ đoàn, nói với thiếu nữ, sợ nàng lòng có bất an, còn xin theo bờ vai của nàng đưa ra một bước, lúc này mới lại nói ra, ta lần này đi Vân Châu tìm mây, cơ duyên xảo hợp, tìm được một đóa thiên phạt thần lôi chi vân, đây là ta gặp phải một vị nữ tử, cùng ta có duyên, nàng không phải người Hán, tên là Phổ Mai, cũng có chuyện nhờ nói chi tâm, ta liền tạm thời trước tiên đem nàng mang về, còn xin mấy vị nhiều hơn chiếu cố. Không dám không dám. Mấy người đều đối kia thiếu nữ hành lễ. Thiếu nữ đen gầy, không biết làm sao, đành phải liếc mắt liếc nhìn Lâm Giác. Đừng quá câu thúc, ngươi lại nhìn nơi đó. Lâm Giác chỉ vào bên cạnh, vừa ý tới. Trồng cây thiếu niên liền cũng đến đây. Hắn gọi vừa ý, cũng cố ý theo ta tu pháp cầu đạo, ta để hắn trong núi trồng hoa rất thưa thất trồng đầy về sau, liền thu hắn làm đồ. Coi như tuổi của hắn so ngươi còn muốn nhỏ mấy tuổi. Lâm Giác cười nói, không biết tương lai các ngươi ai trước ai về sau, ai lớn ai nhỏ, tóm lại tại môn hạ của ta, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau, không có tranh đấu nói chuyện, đây là trước kia sư môn ta truyền thống. Đã đều rời nhà, không cha không mẹ, liền riêng phần mình coi như huynh đệ tỉ muội, sau này tu trên đường cũng tốt, nhân sinh trên đường cũng được, bao nhiêu cũng có cái chăm sóc, có cái ràng buộc. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thừa ý dù sao tới trước, mà lại nhà hắn ở nơi đây, thường đến Phong Sơn bên ngoài đốn tuổi, bởi vậy xa cách cảm giác không có mạnh như vậy, tương đối yên ổn. Bất quá thiếu niên độc thân một người, luôn luôn cô độc. Đột nhiên thêm một cái bạn, trong lòng đã thấp thỏm lại cao hứng. Phổ Mai cảm thụ biến hóa liền muốn lớn hơn nhiều. Độc thân một người tới đến tha hương núi sâu tu đạo học pháp thuật, nếu là có người bạn, trong lòng không thể nghi ngờ sẽ yên ổn rất nhiều. Lại nghĩ tới cái này thiếu niên so với mình niên kỷ còn nhỏ, đã hắn đều có thể ở chỗ này tự nhiên tiếp tục sinh sống, chính mình lại làm sao không có thể đâu. Bởi vậy trong lòng còn lại lo sợ bất an mất đi rất nhiều. Rời đi 3 tháng nơi đây biến hóa không nhỏ a. Lâm Giác nhìn về phía vách núi tuyệt bích cùng chu vi. Hồi chân nhân nói, chân nhân sau khi đi, chúng ta trước trước sau sau, xem như đem thần hành thuật đều học xong, Vạn Mô cùng Đào đạo trưởng còn đi theo Lôi công học được đi bích thuật, liền nghĩ thầm đem cái này phòng xá trước dựng lên. Vạn Tân Vinh ra đối Lâm Giác trả lời, Đào đạo trưởng biết chút nghề một việc, chúng ta mấy cái tuổi trẻ thời điểm hoặc nhiều hoặc ít cũng đã giúp trong thôn nhân tu phòng ở, lại đi thỉnh giáo qua dưới núi cùng kinh thành thợ thủ công, nghĩ đến không thể xây quá lộn xộn khó coi cho chân nhân bôi đen, thảo luận qua về sau, liền khai công. Dưới núi nhân gian biến hóa cũng không nhỏ a. Đại Khương vong, vong đến nay 5 tháng riêng. Vạn Tân binh vừa mới mở miệng, chính là một cái vương triều kết thúc, năm ngoái cuối năm, kinh thành luân hãm trước đó, triều đình liền đã chỉ còn một cái kinh thành, Tần Châu phía bắc thuộc về Bắc Phương, phía nam thì bị Việt Vương thu chi dưới trướng. Mặc dù theo thành mà thủ, kỳ thực lòng người tận tán, bất quá là song phương đều đề phòng lẫn nhau, không có tùy tiện công thành thôi. Nghe nói thường xuyên có đại thần ra ngoài thông đồng với địch, thủ thành võ tướng cũng căn bản vô tâm tái chiến, dân chúng trong thành không ngừng trốn đi, chỉ có hoàng đế nguyện ý từ thủ. Lúc ấy nam bắc song phương lấy Ngụy Thủy làm ranh giới, giằng co chém giết. Trước đây triều đình cường điệu phòng ngự Bắc Phương quân mã mỏi mệt, tổn thất nặng nề, thêm nữa 2 năm này phía Bắc thu hoạch không tốt, thu không lên thuế, La Công cũng không chính xác dưới trướng tướng sĩ phá thành về sau tùy ý cấp giận, cho nên một lần bị khôi giáp đầy đủ lại có đại lượng theo quân thương nhân tùy hành Việt Vương bộ đội sở thuộc đánh cho liên tục bại lui. Vạn Tân Vinh biết được vị này Lâm chân nhân cùng La Công quan hệ, bởi vậy giảng được hơi kỹ càng một chút. Bất quá đầu năm nay, Cẩm Bình huyện một trận chiến, theo trở về theo quân thương nhân nói, La Công cắm thương làm danh giới, lớn tiếng tuyệt không thối chí thương về sau, chặn Việt Vương tinh binh xung kích, sau lại tự mình dẫn thân binh xuống trận, thừa thế xông lên càng đem Việt Vương quân trận tách ra, lập tức mượn nhờ tình kỵ ưu thế, bắt lấy chiến cơ, nhất cử đánh tan Việt Vương đại quân, lại rèn sắt khi còn nóng truy sát 800 dặm. Nghe nói Ngụy Thủy Hà đều bị nhuộm đỏ, tử thương tinh binh cường tướng, kỳ nhân dị sĩ không biết bao nhiêu. Chúng ta dựa theo chân nhân nói, cũng không nhúng tay trong đó, chỉ ở trong núi hảo hảo tu hành, kiến tạo ốc xá. Vạn Tân binh nói, cũng không nhịn được thán một hơi. Nguyên bản còn có chút tham luyến thế tục, hiện tại chỉ may mắn đi theo Lâm chân nhân tới trong núi thanh tu, bằng không mà nói, tại như vậy bên trong chiến trường, cố nhiên là đầy đất công danh lợi lộc, có thể kia nằm thi thể đầy đất bên trong, bọn hắn cái này có chút bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ sợ cũng chưa chắc đáng tiền. Lâm Giác thì là nghĩ đến những cái kia thần linh, chỉ sợ không riêng gì tinh binh cường tướng, kỳ nhân dị sĩ, tại thế gian không thấy được quần quần mây trắng phía trên, chân quân tất nhiên cũng có tử thương. Ai lại địch nổi kia phủ chỉ thần quân đâu? Là công nam trục chi tế, phái một cái gọi Lang Chi Lễ tướng quân đến công kinh thành, kia tướng quân cũng coi là chúng ta người quen biết cũ, không biết chân nhân còn có hay không ấn tượng, lúc trước đi Cẩm Bình, đi Tây Bắc liền đi theo La Công Thiện dùng một thanh cán dài kim qua truy cùng liên gia quân nhân, danh tự ngược lại lấy được văn nhã. Kinh thành phá với hắn tay, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Kia hoàng đế ngày thường làm mưa làm gió, sắp đến lúc này ngược lại có mấy phần huyết tính, tự vẫn tại hoàng cung cửa ra vào. Chúng ta thì dựa theo chân nhân nói, tiến vào kinh thành, truyền đạt chân nhân pháp chỉ, không chính xác đại quân ở trong thành tùy ý cướp bóc giết, kia Lang Chi Lễ biết được chân nhân lợi hại, giết mấy cái gia quý, lại hứa hẹn vơ vét cung điện quốc khố cùng quan to quý nhân phụ đệ về sau, tự sẽ ban thưởng bọn hắn, lúc này mới bình ổn lại. Bất quá kia Việt Vương ngược lại là mạng lớn, đến nay cũng không chết, mà là thối lui ra khỏi Tần Châu, vẫn chiếm cứ nửa cái phía nam, trước mắt tại Trùng Châu chống cự La Công đại quân, chọn cơ phản công. Đại Khương Mai kia rốt cục kết thúc. Cái này cũng mang ý nghĩa nhân gian hương hỏa muốn tạo một cái mới ra lựa chọn, đương đại thiên ông tam giới cựu thiên cộng chủ chi vị đến cuối cùng, đã thành trên thực tế tiền nhiệm thiên ông. Lâm Giác chỉ cảm thấy mang thai một lát, liền quay đầu, ngươi hạt giống hoa đến như thế nào? Trông một chút, không có trông đấy. Hứa Ý cúi đầu nói, ta cũng không nội trồng. Vì sao? Loại phải gấp dễ dàng loại không sống. Mà lại trước đó mùa đông, hoa không có mở, tại trên núi khó tìm, tìm tới cũng chia không ra là cái gì cây, bởi vì muốn tách ra loại, ta liền chờ bọn chúng hoa nở. Vậy ngươi nhưng có cảm ngộ, muốn trồng đến sống, nhận chuẩn, liền muốn cẩn thận, lại muốn kiên nhẫn. Tiếp tục. Lâm Giác đối với hắn mỉm cười, lại đối Phổ Mai nói, bọn hắn đều rất dễ thân cận, ngươi ở chỗ này, không cần lo lắng. Mà về sau mấy ngày, ngươi liền phụ trách múc nước, phụ trách đốn tuổi, nếu là bọn họ muốn nấu cơm, ngươi liền phụ trách nhóm lửa. Đây là quen thuộc cái này địa phương pháp, cũng là tâm định ra tới quá trình. Lâm Giác nhìn thấy Phổ Mai gật đầu, mỉm cười, nhưng là múc nước cùng đốn tuổi cũng có coi trọng. A, múc nước muốn từ thượng du, xuân đoan tuyết tan, xem chừng trùng rắn. Nếu là gặp được trong núi có gốc cây tử, có thể là sơn tinh dạ quái chỗ ngồi, không nên tùy tiện đi ngồi. Này là đại sơn chỗ sâu, có nhiều tinh quái, nếu là một không xem chừng gặp được bọn chúng, không cần phải sợ, liền nói ngươi là ta đồng tử. Nha, tại đốn tuổi cũng thế, không thể nhìn thấy cái nào cái cây liền chặt. Nếu là sống cây nhỏ, chỉ cần buông tha, cho chúng nó lớn lên cơ hội, nếu là sống đại thụ, chỉ có thể chặt phía dưới cùng nhất cảnh, thay bọn chúng xây dựng, phía dưới không có cảnh liền không thể chặt. Tốt nhất là tìm khô héo chết cây, như vậy cũng tốt đốt, không cần khô. Lâm Giác cũng dung nói, trong ánh mắt có dư vị chi sắc. Ta nhớ kỹ. Ngươi lại mau lên. Mây đen chậm rãi chậm lại, mang theo thiểm điện lôi mình, chở đạo nhân đi lên phương lầu các bay đi. Lâm Giác ngẩng đầu dò xét lên mắt, lầu các 3 tầng, đều có cửa sổ ban công hành lang, tầng thứ 3 cửa sổ đóng chặt, tầng thứ 2 mở cửa sổ, phía dưới cùng nhất 1 tầng thì là cửa sổ mở rộng, gió núi tới lui tự nhiên. Lầu các này cái gì cũng tốt, duy chỉ có chỉ thiếu đồng dạng đồ vật. Chính là Tử Vân sư đi nói, phía trên không có ngói, nhưng là nó cũng không hở mưa rột. Bởi vì vốn cũng không phải là bình thường phong ốc, là linh mục điêu khắc mà thành, cho nên phía trên mặc dù tạm thời không có ngói, cũng không phải để lọt, mà là cả khối tấm ván gỗ. Nhưng mà mảnh ngói làm trang trí cũng là cần thiết. Chuyện thế này, có thể nào chính mình tự tay đi làm đâu? Tự nhiên là giao cho đồ đệ. Một cái trồng hoa một cái liền tập ngói. Chính chính tốt. Lâm Giác nghĩ như vậy, lộ ra ý cười. Lập tức nhưng không có về lầu cát, mà là mang theo một trận tiếng sấm, xoát một cái đã không thấy tăm hơi. Phong Sơn Hồng Diệp Quan. Tử Vân một thân đạo bào, ngay tại cẩn trọng sửa đường, sư phụ ở bên cạnh trên đỉnh núi ngồi xuống tu hành, nói là muốn bao nhiêu tại khác biệt địa phương ngồi xuống, chọn thêm linh vận, dưới cái nhìn của nàng, ngược lại giống như là giám sát. Chỉ là cái này hiểu lầm sư phụ nàng. Sư muội chẳng qua là cảm thấy, nhìn nhân tu đường rất thú vị mà thôi. Đột nhiên ngầm trộm nghe gặp một chút tiếng sấm. Tử Vân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên hô lớn nói, "Sư phụ, muốn trời mưa. Chúng ta đạo quan quần áo cùng mang làm còn không có thu." Sư muội cũng ngẩng đầu nhìn, đã thấy một người một hồ đứng tại đám mây, đều cúi đầu xem ra, chính là tìm mây trở về sư minh, đến nàng nơi này khoe khoang tới. Ầm ầm, lôi vân hạ xuống, lôi minh đi hai. Sư muội lạnh nhạt ngẩng đầu, cái này mây đen thích hợp sư minh. Sư muội lời này thật giống tam sư minh a. Sư minh lời này lại làm sao không giống? Sư muội ngồi bất động, nhưng cũng đánh giá dưới chân hắn mây. Phía dưới Tử Vân cũng cao cao ngửa đầu trông lại, nhưng gặp tia đóa lôi vân cũng lớn, lại cùng trên trời ngày mùa hè thời gian âm trầm ngưng thực mây đen như lúc, biên giới mây mù lan lộn, ở giữa điện quang lấp lóe, ẩn có lôi minh, có chút bất phàm. Đây là ta tại Vân Châu hữu duyên tìm gặp, nửa canh giờ có thể bay ngàn dặm, mà lại chưa trở thành sự thật đắc đạo người cũng có thể cưới. Đối ta hảo hảo tế luyện ôn dưỡng, nó còn có thể lại phân ra một bà tới. Chỉ là phân ra mây nếu muốn cho người khác cưới, trừ khi mỗi lần đều chính miệng căn dặn nó, liền muốn như khác tiên nhân chân quân, làm lệnh bài tín vật. Lâm Dật nói, ta nghĩ đến đây là lôi vân, lệnh bài làm dùng linh kim tới làm tốt nhất. Hết lần này tới lần khác ta tất cả linh kim đều dùng để đều giáp sĩ, cho nên mới hỏi sư muội, tu hành sau khi, nhưng có trong núi cảm ngộ ở đâu có khác biệt đồng dạng kim loại linh khí. Ta chỗ này liền có linh kim. Nhanh chóng cho ta. Lâm Dật cũng không khách khí, chờ ta làm tốt cũng chia các ngươi một biên. Sẽ không bị điện chân sợi đây a? Đương nhiên sẽ không. Đi theo ta lấy đi. Được linh kim, liền có thể chế tác lệnh bài tín vật. Đây cũng là thần linh thường dùng biện pháp. Phàm là trên trời thần linh, tự nhiên đều có cưới mây đạp gió năng lực, không quá nhiều số thần quan thần lại. Thiên binh thần tướng cũng chỉ có thể khống chế bình thường mây mù, một chút đi theo chân quân đại thần cùng nhau thăng thiên tôi tớ, đạo đồng thậm chí khả năng không có giá vân bản lĩnh, loại này thời điểm, nếu là chân quân đại thần có chính mình mây, liền sẽ lấy lệnh bài tín vật hoặc là đặc thù chú ngữ các loại phương thức, cho tôi tớ, đạo đồng khống chế mây trắng năng lực, thậm chí đặc thù thời điểm có thể lâm thời phân ra một đóa nhỏ, phân cho bọn hắn sử dụng. Lâm Dật chính là phòng theo phương pháp này. Chương 498, trừ yêu đổi ngói chương 498, trừ yêu đổi ngói sau đó mấy ngày, Phong Sơn cũng dần dần xuân về hoa nở. Lâm Dật thanh tu chi địa cũng nhiều càng ngày càng nhiều hoa cây ăn quả, Vạn Tân Vinh đào đạo trưởng bọn người xây quải bích ốc xá dần dần thành hình, bên dưới vách núi tuổi khô thật chỉnh tề đi lên đống mã. Trong núi thường có loại cây âm thanh, thường có trẻ tuổi âm thanh. Thiên hạ đại thế cũng đang diễn biến. La Công xuất quân một đường xuôi nam, dọc theo Ngụy Thủy Hà, thẳng đánh tới Trung Châu cùng Huy Châu giao giới, đem đối ứng thì là Việt Vương liên tục bại lui, phạm vi thế lực cấp tốc co bảo, cơ hội lui về Huy Châu giang nam. Nhưng mà Nam Phương dù sao giàu có, tướng sĩ trang bị tinh lương, mỗi khi gặp xuất chiến, lại có số lượng to lớn theo quân thương nhân đồng hành, đã có thể vì bọn hắn cung cấp thiết tế, lại có thể thuận tiện tiếp nhận chiến lợi phẩm. Tương phản, Bắc Phương lúc đầu muốn ăn gấp một chút, rời Ngụy Thủy Hà về sau, tiếp tế hậu cần cũng dần dần cùng không lên, thêm nữa binh mã mệt nhọc, không thể không tạm thời ngưng chiến tĩnh dưỡng. Không gì hơn cái này vừa đến, Nam Phương là rất khó xoay người. Thế sự nhao nhao, không nhiễu trong núi nhàn nhã. Tuyệt bích lầu các phía trên, gió núi chợt thổi vài miếng đào hoa tới. Đạo nhân một thân tha thứ áo bào xám, ngồi xếp bằng, áo bào dọc theo sàn nhà bằng gỗ trải rộng ra, trong ngực một cái bạch hồ, cùng Miêu Nhi không chênh lệch nhiều, sinh ra lục vĩ. Đứng trước mặt một cái đen gầy nữ tử. Trong khoảng thời gian này, ở chỗ này đợi đến còn quen thuộc. Lâm Dật một bên lột lấy hồ ly một bên hỏi. Hồi chân nhân, quen thuộc. Thiếu nữ một cái không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Gọi thần tiên giống như lộ ra xa lạ, có thể gọi sư phụ, lại còn không có chính thức bái nhập môn hạ của hắn, khái bán một cái, đành phải đi theo Vạn Tân Vinh bọn người đều. Lâm Dật đương nhiên sẽ không để ý những này, chỉ là cười nói, xung quanh hoàn cảnh có thể quen thuộc. Ngọn núi này quen thuộc. Thiếu nữ hồi đáp, ta đi theo Vạn Đạo dài đảo đạo trưởng ra ngoài mua mấy lần đồ vật, ngoài núi mấy cái thôn cũng đều nhận ra đường. Quen thuộc liền tốt. Chưa quen thuộc cũng không quan hệ, còn có Trần Ưu. Lâm Dật nói, ngươi biết được a? Ta để Hứa Y trong núi trồng hoa, vì thế núi thêm chút sắc thái, trồng đầy hoa, ta mới thu hắn làm đồ. Biết được. Thiếu nữ cúi đầu. Vi biểu công bằng, ngươi cũng nên vì thế chỗ thêm chút gạch ngói mới là. Lâm Dật cũng không vòng vo đưa tay chỉ đỉnh đầu, ngươi nhìn, ta chỗ này cái gì cũng tốt, chính là cái này trên mái hiên thiếu chút mảnh ngói, ngươi nếu có thể là ta căn này lầu các tập hợp đủ nửa nóc nhà ngói xanh, ta liền thu ngươi làm đồ. Thiếu nữ thật coi ngẩng đầu nhìn lên trên. Như thế tự nhiên là nhìn không thấy. Gót ngói, nửa cái nóc nhà mà thôi, đừng cảm thấy khó, nhưng cũng chớ có cảm thấy dễ dàng. Lâm Dật lắc đầu nói với nàng, tầm thường nhân gia đỉnh đầu thô ráp đất ngói có chút không xứng với căn này lầu các. Hoàng cung đại điện ngói lưu ly lại quá xa xỉ, dù sao cũng cần tinh xảo một chút ngói mới lạ. Đúng là nửa cái nóc nhà. Bởi vì lầu các khảm vào trong núi một nửa tại trong vách núi, một nửa lơ lửng giữa không trung, vốn là chỉ có một nửa nóc nhà. Bất quá cái này lầu các rất lớn, dù là nửa cái nóc nhà, cũng chống đỡ tầm thường nhân ra mấy gian phòng. Thiếu nữ lập tức tính toán. Tại ruộng bậc thang bên trên, bọn hắn là không cần ngói, lấy cỏ tranh là đỉnh, truyền thống quen thuộc như thế, trên núi cũng không có mảnh ngói. Nhưng là cái này rất hiển nhiên đòi tiền. Nàng lại lấy ở đâu cái gì phát tài kế sách? Trước kia trong núi lúc nàng thay nhà giàu có chế tác, thay người chăn trâu, lại thêm bắt cá bắt rắn, nhọc nhằn khổ sở, cũng bất quá có thể lấy cái sinh hoạt thôi. Cái kia Hứa Ý sẽ đốn tuổi bán. ngươi đốn tuổi cũng có thể bán lấy tiền. Lại là đạo nhân trong ngực bạch hồ, học đạo nhân, cảm thấy mình cùng nàng hữu duyên, liền muốn đối nàng chiếu cố một điểm, ngươi còn có thể bắt rắn bắt con thỏ bắt lao hổ bắt báo đi trong thành bán, cũng có thể bán lấy tiền. Thiếu nữ lúc đầu nghe được hảo hảo địa, cũng đang chăm chú suy nghĩ, đột nhiên bị giật mình. Bắt lao hổ báo. Phù Giao nói rất có lý. Đốn tuổi có thể bán lấy tiền, bắt rắn bắt con thỏ cũng có thể bán lấy tiền, chỉ là đầu năm nay dưới núi bách tính cũng không dễ, thêm nữa đầu xuân ấm lại, sợ cũng không có bao nhiêu sinh ý. Lâm Giác không nhìn thẳng hồ ly trong miệng bắt lao hổ báo thuyết pháp, nói với nàng, tuy chậm một chút, cũng là cái biện pháp. Ta không sợ khó. Như nghĩ mau mau, ta cũng có cái biện pháp. Lâm Giác còn nói, thanh âm ung dung. Chỉ là nghe thấy thanh âm này, hồ ly lập tức liền nghiêng đầu qua, một mặt nghiêm túc đem hắn nhìn chằm chằm. Cái biện pháp gì? Ngươi nói ngươi gan lớn. Ta gan lớn. Ngươi nói ngươi không sợ yêu quỷ. Ta không sợ. Thì tốt. Đạo nhân liền lộ ra ý cười, nghe nói lúc này ngoài núi không xa, đang có một cái thôn, trong thôn đang náo yêu quái, ngươi đi đem nó ngoại trừ, bách tính tự nhiên có tiền đem tặng. A. Thiếu nữ đột nhiên kinh hãi. Nàng xác thực gan lớn, xác thực không sợ yêu quỷ, nàng chỗ này trước đó cũng nghe trước mặt vị này thần tiên nói qua thiên hạ đại loạn, tu đạo muốn cùng yêu quỷ liên hệ sự tình, lại tới đây về sau, cũng trong núi kiến thức vạn tân binh bọn người sẽ pháp thuật, còn có trong núi tinh quái, thế nhưng chỉ giới hạn ở không sợ mà thôi. Nàng cũng sẽ không pháp thuật, như thế nào trừ yêu? Không cần kinh hoàng, cũng chớ sợ hãi. Ngươi nếu dám đi, ta tự sẽ phát hoạch hai vị giáp sĩ đi giúp ngươi. Lâm Dật nói, đưa tay mở ra, trong lòng bàn tay đang có hai cái hạt đậu, đối mặt với thiếu nữ nghi ngờ ánh mắt, hắn nói ra, đây là đậu binh chi pháp, ngươi cầm cái này hai cái hạt đậu, như gặp yêu quái, chỉ cần hô lên chú ngữ, đem ném ra, bọn chúng liền có thể hóa thành binh tướng, hộ ngươi chu toàn, vì ngươi trừ yêu. Nói hướng nàng biểu hiện ra, đem hạt đậu hướng phía trước quăng ra. Hai cái hạt đậu tuột tay liền dài, cấp tốc biến lớn. Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng, không trung liền nhiều hơn hai cái bóng người, lập tức cầm vang rơi xuống đất, khôi giáp va chạm ma sát ra soạt thanh âm. Đứng vững về sau cái này mới nhìn rõ, rõ ràng là một cái điểm cầm thuật đao, một cái hung beo trường kiếm cầm trong tay cùng tiễn giáp sĩ, tất cả đều dáng vóc cao lớn, uy vũ bất phàm, toàn thân lấy giáp, bộ mặt thoa tinh hồng thuốc màu, nhìn xem liền cho người ta áp lực cực lớn, tựa như thiên binh hạ giới. Thiếu nữ thấy ngây người. Thẳng đến một tiếng hào hán mời về hai vị uy vũ bất phàm giáp sĩ liền lại hóa thành hạt đậu, bay trở về đạo nhân trong tay. Ngươi có dám? Ta dám. Thiếu nữ cơ hồ không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng xuống tới. Thật dũng khí. Cũng mời bảo trì phần này dũng khí. Cần biết ngạn ngữ nói, yêu do nhân hưng. Ngươi chưa làm qua chuyện xấu, trong lòng không thẹn, không có bệnh không có thai, khí huyết cũng trắng, gặp được tiểu yêu tiểu quỷ, thực sự không cần e ngại. Sợ hãi liền sẽ tâm loạn liền sẽ thần tán thì quỷ đến thừa diệt chi. Không sợ liền sẽ tâm định liền thần toàn yêu ma quỷ quái liền xâm phạm không được nữa. Ngươi cùng yêu quỷ cũng tốt, cùng người cũng được, thậm chí đối mặt thần linh, kỳ thật đều là như thế, ngươi càng e ngại, đối thủ liền càng phách lối, nếu ngươi không sợ, sợ rất có thể chính là đối diện. Mà ngoại trừ dũng khí, cũng cần dùng nhiều mấy phần thông minh. Thiếu nữ thấp thỏm nhưng cũng nghiêm túc, ta nhớ kỹ. Gọi ra đậu binh chú ngữ là đậu lạc phong khởi, binh mã hiển thân gọi về đậu binh chú ngữ là thân phản linh đậu, binh hồi trưởng thành. Lâm Giác còn nói, cần biết đây cũng không phải là đơn thuần pháp thuật, những này đậu binh đều là tự nguyện theo ta hàng yêu trừ ma hào hán, đối mặt bọn hắn, cần lấy hào hán tương xứng, chỉ cần nhiều mấy phần kính sợ, cần làm chính nghĩa sự tình, như thế bọn hắn mới có thể giúp ngươi. Đậu lạc phong khởi, binh mã hiển thân. Thân phản linh đậu, binh hồi trưởng thành. Tiểu cô nương ở trong lòng mặc niệm, tiến lên hai bước, từ hắn trong tay tiếp nhận hai cái hạt đậu, khuôn mặt lại là trịnh trọng vô cùng. Nàng mà nói, cái này không thể nghi ngờ tương đương với nhận lấy hai vị thiên binh chỉ huy quyền, là thường thường không có gì lạ sơn thôn cô nương tại tu đạo trước đó tiếp xúc pháp thuật thần thông lần thứ nhất. Mới lạ, thấp thỏm, lại cảm thấy kỳ diệu cực kỳ. Vậy ta, thiếu nữ rồi mới lên tiếng, ta mời hảo hán đem yêu quái đánh chết sao? Vậy phải xem nó phạm vào cái gì sai. Lâm Dật nói, tuyệt đối không thể bởi vì yêu quỷ là yêu quỷ liền đối bọn chúng phá lệ khắc nghiệt. Vậy ta trừ yêu, nên thu bao nhiêu tiền? Lâm Giác nghe thấy vấn đề này, lại lộ ra ý cười. Tựa như hồi tưởng lại năm đó cái kia lao đạo nhân, mà hắn bây giờ cũng đến lao đạo nhân vị trí. Chính ngươi định. Biết rõ. Cái này lần thứ nhất, ta sẽ mời bạn công cùng ngươi đồng hành, bất quá hắn chỉ làm cho ngươi dẫn đường, giúp ngươi cùng thôn nhân câu thông, bảo hộ ngươi không bị yêu quái gây thương tích, vạn sự đều chính ngươi làm quyết định, nhớ kỹ nhiều học, đến tiếp theo về cũng chỉ có Trần Như vì ngươi dẫn đường. Thiếu nữ bưng lấy hai viên hạt đậu, như chân bảo, đi ra ngoài. Tự có Lôi Vân ở bên ngoài tiếp nàng. Phía sau Lâm Giác lắc đầu, tiếp tục lột lấy hồ ly. Nhưng chưa từng nghĩ, hồ ly một cái liền từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài, trước rối người một cái, đánh cánh áp, lại run lẩy bẩy thân thể, run một thân lông tóc nhu thuận múa, sáu đầu cái đuôi thì tại sau lưng như cây quạt đồng dạng mở ra. Người biến lười. Hồ ly quay đầu nói với hắn. Cũng không phải, như thế ngược lại càng hiệu suất cao hơn. Lâm Giác nói, cũng không để ý, lại từ trong ngực lấy ra một cái mộc điêu đến, ta chỉ có một cái, có thể đồ đệ lại có thể có rất nhiều. Ta cũng cùng với nàng cùng đi. Làm sao? Người không yên tâm. Ta cùng nàng hữu duyên. Vậy liền tùy ngươi, vậy liền theo ta. Hồ ly nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, liền rời đi. Lâm Giác thì là túi lầu xuống, tiếp tục điêu khắc một điều. Đoạn này thời gian đến nay, hắn cơ hồ đem trừ Long Bá Cự Thần bên ngoài tất cả đậu binh đều đổi thành trưởng sinh linh mục. Đây là một cái rất nhàn nhã quá trình. Bây giờ hắn đã thành thực sự nói, đậu binh một khi điêu khắc hoàn thành, chỉ cần tế luyện một ngày một đêm, liền có thể biến thành hạt đậu, biến lớn tức là đấu binh. Cơ hồ vừa mới tế luyện hoàn thành lực lượng liền cùng trước đây tương đương, mà mỗi ngày tế luyện gia tăng lực lượng tự nhiên cũng viễn siêu lúc trước, nếu bàn về chiến lực, cùng trước kia đã không phải là một cái cấp bậc. Bất quá dù vậy, tại Lâm Giác cùng lợi hại chân quân đại thần đấu pháp bên trong, nhất là hôm đó đứng ngoài quan sát cái chủng loại kia cấp bậc đấu pháp bên trong, bình thường đấu binh cũng rất khó cử đi nhiều tác dụng lớn trợ. Bọn chúng chú định chậm rãi trở thành hộ sơn, hộ đạo đạo binh. Cái này cũng không phải là vô dụng, dù là ngươi là thần tiên, cũng hầu như không có khả năng lúc nào cũng đều trong núi a. Nếu là một cái ra ngoài dạo chơi, mấy năm 10 năm thời gian, trở về xem xét, đạo tràng bị yêu quái chiếm, chẳng phải là trò cười. Dù là ngươi là thần tiên, cũng hầu như không có khả năng lúc nào cũng đều tại đệ tử bên người a. Dù là ngươi là thần tiên, cũng không có khả năng mỗi khi gặp dưới núi có yêu quỷ quái phá, mách tính cầu tới, đều nhiều lần chính mình ra mặt, tự thân đi làm hàng yêu trừ ma a. Xác thực bây giờ thiên hạ đại loạn, dưới núi thường có yêu quỷ làm hại nhân gian. Mỗi khi gặp lúc này, hắn liền để vạn tân binh bọn người mang mấy cái hạt đậu ra ngoài, cơ bản đều có thể dễ như trở bàn tay. So sánh chính mình tự thân đi làm, hiệu suất xác thực cao hơn. Nhất là không nhiêu hắn thanh tu. Sàn sạt, tiếng gió cùng điêu khắc cầm thành, mảnh gỗ vụn theo gió bay múa. Không bao lâu về sau, lại đổi thành rèn sắt âm thanh. Lâm Giác đem tiểu sư muội cho linh kim chế thành mấy cái nhỏ nhắn tinh xảo lệnh bài, lại lấy chính mình một sợi pháp lực, hái lôi vân một sợi sương mù, rót vào trong đó, lại để cho lôi vân biết được, liền coi như chế tạo xong. Sau này vạn công cùng đệ tử ra ngoài trừ yêu, ngoại trừ mang lên đậu binh hảo hán, còn có thể lại mang lên một viên lệnh bài, cưới mây mà đi, hàng lôi phạt yêu. Chính mình chính đạo tràng đệ tử, từ nên chậm rãi kinh doanh. Chương 499, làm việc liên tục không ngừng. Chương 499, làm việc liên tục không ngừng. Hồng Diệp quan phía sau, thường có thủ trưởng quay thạch tấm thanh. Mặc đạo bào tiểu cô nương đảo tại dốc đứng trên núi, mặc dù mồ hôi thẳng xuống dưới, lại thần sắc kiên nghị, một cái nhấc trưởng nuốt ngọn núi, không chối từ bất vả. Thủ trưởng sớm đã đỏ bừng, xinh kén. Khi thì có đá vụn loạn tung tóe, rơi vào chân núi, khi thì có gió núi thổi lên một đá, mê con mắt của nàng. Có thể nàng nhưng không có bất luận cái gì sợ khổ sợ mệt ý tứ. Từ trước mặt nàng đi lên, đều là dốc đứng ngọn núi, từ sau lưng nàng hướng xuống, lại là một bậc thô ráp bậc thang. Những ngày thời gian đến nay, pháp thuật tiến bộ là thấy được. Mà sư phụ nàng an vị tại ngọn núi này đỉnh núi. Lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể thấy được nàng. Chợt có bạch lộ đưa tin tới. Đa tạ. Tiểu sư muội tiếp bạch lộ tin, mở ra xem xét. Thư này đến từ xa xôi Huy Châu nơi nào đó huyện thành. Vì góp tề kim đan vật liệu nàng cùng mấy vị sư minh đều có thư từ qua lại, về phần đưa tin thì là tiểu sư minh kết bạn bạch lộ đạo hữu. Đoạn thời gian trước đại sư minh mới đến tin nói, hắn tại Y Đi Sơn bên trong tìm được ngàn năm hỏa sâm, số lượng ước chừng một lượng. Sau đó nàng cũng mời tiểu sư minh hỏi thăm phản bác tiền bối tài liệu khác, lại đưa tin mời đại sư minh cùng lục sư minh hỏi thăm bọn họ riêng phần mình kê tiên. Bây giờ là lục sư minh hồi âm, phía trên viết là thượng phẩm kim tinh tung tích. Hô, một trận gió mát phất phơ thổi, Tử Vân chợt phát hiện, nguyên bản ngồi tại đỉnh núi sư phụ đến bên cạnh mình. Người sư phụ này đạp trên dốc đứng ngọn núi như giẫm trên đất bằng, lấy về phần các nàng cùng nhìn nhau lúc, bày biện ra một cái rất quỷ dị góc độ. Sư phụ, ta muốn đi tìm thượng phẩm kim tinh, còn muốn ly khai một đoạn thời gian, ngươi là chính mình chiếu cố chính mình, vẫn là đi hoa tiền bối hoặc là đi ngươi sư bá chỗ nào? A, ta xem ra à, đồ nhi ta là càng ngày càng lợi hại, chính mình cũng có thể chiếu cố tốt chính mình. Tăng thêm còn muốn sửa đường, còn muốn nhìn xem đạo quan, vẫn là liền lưu tại Hồng Diệp quan đi. Ta để ngươi sư bá gọi bạch lộ đạo nhân mỗi ngày cho ngươi đưa một phần cơm tới. Tiểu sư muội nói, lại giữ tiểu hoa lại đến buổi ngươi. Tốt, tốt. Nhớ kỹ, mọi thứ nhiều xem chừng, nhưng cũng không cần sợ hãi, gặp được yêu quái kẻ xấu, liền cứ gọi tiểu hoa hỗ trợ, ngươi núi sâu sư bá cũng sẽ nhìn xem ngươi. Nhớ kỹ. Tuy nói sửa đường không thể lười biếng, mỗi ngày giữa trưa cũng phải mở một lát đạo quan. Nếu có dưới núi bách tính gặp được yêu quỷ, cầu tới cửa, ngươi cũng đừng quay quang, liền biết thư thông chi ngươi sư bá bên kia, dù sao chỗ của hắn có rất nhiều hộ pháp, lại có đồ đệ muốn dạy. Biết rõ. Tiểu sư muội lại dặn dò thải ly một phen, xin nó bảo vệ tốt Hồng Diệp quan cùng mình đệ tử, lúc này mới hóa thành thanh phong rời đi. Mặt trời đã hạ tây sơn, nơi đây đã gần đến hoàng hôn. Dưới núi cái nào đó thôn xóm sắc trời vừa tối, sương chiều mới nổi lên, liền truyền đến hải nhi khóc nỉ non đồng dạng tiếng thê. Từng nhà đều khóa lại cánh cửa, không dám đi ra ngoài. Chỉ có một cây đại thụ phía trên, đứng đấy một cái dáng góc nhỏ nhắn xinh xắn lục vĩ bạch hồ, túi đầu nhìn chằm chằm phía dưới. Có khắc một gian ốc xá bên trong, gầy lùn hán tử bên hông tạm biệt một cây bằng kiếm, lại là tay không, mười phần lỏng ngồi ở sau lưng ghế xếp bên trên. Một cái tiểu cô nương để một thanh đao buộc gùi, mở to một đôi mắt, đừng thở xích lại gần cửa ra vào động. Lòng đang phù phù cuồng loạn, tay cũng đang run, nàng cũng không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Bên ngoài là thanh hàn nồng hậu dày đặc đêm, sương mù theo gió mà đi. A a quái vật kia vậy mà công khai trong thôn con đường thượng du đãng. Đông nhiên nghe thấy thanh âm, thân thể lớn lên giống dê, gương mặt lớn lên giống người, con mắt sinh trưởng ở nách dưới, lại có lao hổ đồng dạng răng, nhân thủ đồng dạng móng vuốt, kêu lên giống hải nhi khóc nỉ non, sẽ ăn người, hẳn là trong truyền thuyết một loại gọi là bảo hào quái vật. Tiểu cô nương lập tức bị giật nảy mình. Cái phản ứng là sau lưng vạn hộ pháp đang nói chuyện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nhịn không được lại trở về nhìn thoáng qua, lấy xác nhận thật là vạn hộ pháp đang nói chuyện, mà không phải cái gì khác quỷ quái. Coi như làm nàng buông lòng một chút, thu hồi ánh mắt, một lần nữa góp hướng cửa ra vào lỗ nhỏ, nhìn ra ngoài lúc, lại chợt phát hiện chính mình đối diện lên một cái tròn căng hổ báo giống như con mắt. Tiểu cô nương đột nhiên lui lại mấy bước. Lại là quái vật kia nghe thấy cái này trong phòng có người nói chuyện, lại có người đang dòm ngó chính mình, bởi vậy góc mắt thấy tới. Như thế vừa lui về phía sau, nàng liền đem chính mình cả người tất cả đều bại lộ tại quái vật kia trong mắt. Và anh, quái vật lập tức bắt đầu xô cửa, chuyển ra hài nhi khóc nhỉ non giống như tiếng kêu, tại trong đêm để cho người ta dùng mình, nhất là nó còn tại không ngừng mà xô cửa. Tiểu cô nương bị dọa đến không nhẹ, dẫn theo đao bổ tuổi liên tiếp lui về phía sau. Và anh, và anh, quái vật càng hung manh hơn, hình thể của nó không lớn, lực khí lại to đến kinh người, cửa phòng then cài cửa mắt thấy là phải bị đụng hư. Đang lúc phía sau vạn tân binh đứng người lên, muốn nhắc nhở nàng nhanh niệm chú gọi ra đậu binh lúc, liền đã nghe thấy được thanh âm của nàng, đậu lạc phong khởi, binh mã hiện thân. Mặc dù bối rối, nhưng cũng không va chạm, ngược lại đọc rất nhanh. Xoát một cái, hai cái hạt đậu bay ra. Hạt đậu vừa mới bay ra, liền cấp tốc lớn lên. Tiểu cô nương thì cấp tốc hướng dưới bàn tránh đi. Cùng lúc đó, then cài cửa bị đụng hư, cửa phòng mở rộng, quái vật kia lập tức nhào tới. Đã thấy trong phòng một mảnh giáp lá ma sát tiếng va chạm, chẳng biết lúc nào một tên một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao giáp sĩ ngăn tại nó cùng nữ tử kia ở giữa, thấy nó đánh tới, đúng là trở tay cầm thuẫn bung lên, oanh một tiếng. Quái vật trực tiếp bị đánh bay đến trên tường. Cầm thuẫn giáp sĩ đúng là không hề động một chút nào. Ngay sau đó một đạo tiếng xé gió. Lại là khác một tên cầm cung giáp sĩ, kéo cung bắn tên, tại quái vật kia từ trên tường trượt xuống trước đó liền bắn ra một tiễn. Một tiễn này lực lượng thật lớn, thế mà cũng là như sấm đồng dạng nổ vang, không chỉ có đem quái vật này thân thể trực tiếp xuyên thủng, cũng đem trọn mặt tường cho bắn thủng. Đợi đến quái vật thân thể từ trên tường rơi xuống, cái này mới nhìn rõ, trên tường đã nhiều hơn một cái hố, không thấy mũi tên nơi nào. Tiểu cô nương lại nhìn đến ngây dại. Hàng yêu trừ ma, lại, vậy mà đơn giản như vậy. Thằng đến ngọn đèn sáng lên, chiếu sáng gian phòng, yêu quái kia thi thể rõ ràng ngay tại trước mặt nàng, nàng cũng y nguyên không dám tin, cảm thấy cái này không giống như là thật. Mà hai vị cao lớn uy mãnh, hất lên trọng giáp giáp sĩ liền an tĩnh đứng tại trong phòng, không lúc đích, phối hợp trên mặt đất trong vũng máu quái vật, trên tường lỗ lớn, cho người ta một loại cực độ đáng tin có thể tin cảm giác. Cái này không nên kỳ quái, bọn hắn dù sao cũng là đi theo chân nhân đạo binh hảo hán, dị vãng bọn hắn đi theo chân nhân, đấu đều là đại yêu cùng thiên binh thiên tướng, chu trừ loại này tiểu yêu, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Vạn tân binh thanh âm vang lên, sau này ngươi trừ yêu, cũng không cần lo lắng những này hảo hán phải chăng đánh thắng được yêu quái, ngươi muốn lo lắng, hẳn là như thế nào tìm ra yêu quái, như thế nào phòng ngừa bọn chúng chạy mất, như thế nào mượn nhờ thiên thời địa lợi tạo nên thích hợp nhất đạo binh hảo hán chiến trường, lại như thế nào tại bọn hắn trong tranh đấu cam đoan chính mình an toàn, còn có phân biệt yêu quái là nên giết, vẫn là đả thương, vẫn là khu gia. Khác giao cho bọn hắn chính là tối đa cũng chỉ cần phối hợp bọn hắn. À, còn có, hảo hán binh khí cung tiễn đều là thần binh lợi khí, bán đi ra mỗi một tiễn, ngươi đều phải tận khả năng đem bọn nó tìm trở về. Nha. Tiểu cô nương suy nghĩ thật lâu, mới cúi đầu xuống, đây là cái gì biến yêu quái? Đây không phải là cái gì biến, là thiên sinh địa dưỡng, cùng sơn quái thủy tinh đồng dạng. Vạn tân binh nói, hẳn là những năm gần đây thiên hạ không thái bình, liên tục chinh chiến, nhân khi yếu sát khí sinh, liền thôi sinh những này hùng hãn ăn người yêu quái tà vật. Tiểu cô nương lại gật gật đầu, lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng hướng hai cái hảo hán nói lời cảm tạ, đa tạ hảo hán, đa tạ hảo hán. Lúc đầu dự định niệm chú đem bọn hắn triệu hồi, thế nhưng là lại sợ còn có yêu quái, thế là lại tráng lấy lá gan, mang theo đậu binh ra ngoài tuần sát. Trong thôn đi một vòng, lại mượn chỗ cao địa lợi xem xét, thật đúng là tìm tới có một cái khác. Không cần nhiều lời, cách mấy trăm bước tự ly, người căn bản thấy không rõ, chỉ có thể mượn ánh trăng trông thấy đen xì cái bóng đang động. Vừa vặn bên cạnh giáp sĩ đã dựng cung bắn tên, chỉ nghe dây cung vỡ một tiếng, lại truyền đến tiếng vang lúc cũng đã là nơi xa mũi tên xuyên qua yêu quái đâm vào dưới mặt đất sau trầm một tiếng. Ý gì nguyên đơn giản để cho người ta không dám tin, mà cái này tà vật so một con kia hơi lớn một chút, lông tóc hơi dài, như vậy quái vật, thế mà cũng là một được một cái. Nhật nguyệt thay đổi, gà trống bao sáng. Thôn nhân tụ tập tới, trông thấy bày ở trên đất hai con quái vật, thẳng coi bọn họ là làm thần tiên cao nhân, thậm chí có dưới người quỷ cùng bái. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn xem bọn hắn, lại cúi đầu xuống, mở ra tay, nhìn xem trên tay hai cái hạt đậu. Chính mình còn chưa bắt đầu tu đạo học pháp thuật, chỉ là bị thần tiên phát cho mượn hai cái hạt đậu, đọc một câu chú ngữ, liền có thể gọi ra như thế cường đại thần binh thiên tướng. Chẳng yêu trừ ma giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đem hạt đậu bóp tại trong tay, lại có một loại như vậy lực lượng ở trong nháy mắt này cũng thuộc về chính mình ảo giác. Đương nhiên, cái này chỉ là ảo giác thôi. Tiểu cô nương lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm. Vẫn là cảm giác là đang nằm mơ. Lấy lại tinh thần, trong thôn lão thôn chính mang theo mấy cái thôn nhân, đã mặt mũi tràn đầy khó xử bu lại. Tiên sư thay ta các loại ngoại trừ yêu quái, chúng ta lại nên như thế nào hồi báo tiên sư? Mấy năm liên tục chinh chiến vừa mới kết thúc, thôn xóm giống một nửa, tráng sức lao động càng là đi bảy tám phần, thật vất vả trong đất đào chút đồ ăn, lại bị triều đình thu thuế trinh đi hơn phân nửa, vẹn vẹn dạng này, liền đã không biết có thể hay không chịu đựng được đến năm nay ngày mùa thu hoạch, lại gặp được yêu quái làm loạn. Liên thôn này chính trong nhà, cũng bị yêu quái ăn hai người. Tiểu cô nương ngơ ngác cùng bọn hắn đối mặt. Nơi này muốn so Vân Châu tới gần kinh thành, muốn so Đại Sơn càng phồn hoa tiện lợi, nhưng nơi này thời gian, nhưng so với Vân Châu Đại Sơn còn muốn càng khó rất nhiều. Nhìn lại, vị kia vạn hộ pháp lại là hé miệng cũng nói, một cái giỏ, bên trong mảnh ngói đinh đương vang. Thiếu nữ xoay người phụ trọng, lau mồ hôi tiến lên, giữa lông mày lại có sầu lo, chân nhân có thể hay không trách ta? Đừng hỏi ta, ta cũng không biết rõ. Vậy trước kia chân nhân trừ yêu, tất cả mọi người sẽ cho hắn cái gì? Ừm. Vạn tân binh nghĩ, thành thật trả lời, ta chưa thấy qua chân nhân đặc biệt đến trừ loại này yêu quái, chân nhân trừ yêu, cũng không phải vì bách tính tài vận.
Vậy trước kia trừ chính là yêu quái gì? Muốn so cái này lợi hại hơn rất nhiều sao?
Ha ha ha. Tiểu nương tử trong khoảng thời gian này đi theo vị kia cho phép tiểu lang quân cùng nhau đùa giỡn, không nghe hắn nói qua Lâm chân nhân nghe đồn sao?
Nói qua một chút.
Những cái kia nghe đồn đều không phải giả, trước kia chân nhân tại Tần Châu Tây Bắc, tại Mạc Độc Sơn, đấu những cái kia yêu quái.
Ha ha, không nói không nói, dù sao xa không phải những này sói báo giống như yêu quái tà vật có thể so sánh.
Vạn Tân Minh vừa cười vừa nói, dù sao tiểu nương tử cần biết, từ xưa đến nay, loạn thế đều nhiều yêu ma, bây giờ thế đạo này, mấy năm liên tục chinh chiến xuống tới, loại này yêu quái tà vật còn nhiều ra đây. Muốn quét sạch nhân gian, cách không được tiểu nương tử cùng cho phép tiểu lang quân sau này cố gắng.
Ta không sợ mệt mỏi,
không sợ sẽ tốt.
Nhưng là ngươi nói, chân nhân làm sao biết rõ dưới núi nơi này có yêu quái đang hại người?
Cái này,
này cũng đem Vạn Tân Minh đang hỏi.
Cuối cùng cũng đành phải qua loa tắt trách một câu, chân nhân là thần tiên, có chuyện gì là thần tiên không biết đến.
Thế gian tự nhiên có việc là thần tiên không biết đến, có nhiều lắm.
Bất quá thần tiên lại so với bọn hắn biết đến có nhiều việc một chút.
Liên giống bây giờ này khắc này, bọn hắn liền không biết rõ, tại Phong Sơn bên ngoài, Hồng Diệp Quan bên trong, đang có một cái 10 tuổi tả hữu đạo đồng ngồi tại phía trước cửa sổ, đem hôm nay cầu tới cửa bị yêu quỷ trôi nhiều dưới núi bách tính thỉnh cầu tất cả đều ghi chép lại, viết thành thư tín, chuẩn bị mang đến Phong Sơn chỗ sâu.
Chương 500, thế sự đều là luân hồi chương 500, thế sự đều là luân hồi.
Phổ Mai tiểu nương tử lần đầu trừ yêu, mặc dù ngây ngô, không có kinh nghiệm, có thể nàng sát thực là lớn, tâm tư cũng tinh tế hiện chân nhân huy hạ hảo hán chiến lược tựa như thiên binh thần tướng về sau, lập tức liền dám mang theo bọn hắn đến đen như mực thôn giữa đường tuần sát, như vậy can đảm quyết định, chớ nói mười mấy tuổi tiểu nữ tử, chính là đồng dạng 20 mấy tuổi trưởng thành, cũng chưa chắc làm ra được.
Tại tiểu cô nương đi lên gặp Lâm Giác trước đó, Vạn Tân Vinh tới trước nơi này, lấy nhìn xem chân nhân có hay không tại trên lầu làm lý do, tới trước báo cáo nàng trong thôn biểu hiện.
Vất vả ngươi.
Không khổ cực không khổ cực.
Vạn Tân Vinh nói còn có một chuyện, chính là ta lần này xuống núi, nghe thôn nhân nói La Công đã định thời gian, muốn tại kinh thành đăng cơ, lấy tuyên cáo chính thống, yên ổn dân tâm.
Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao?
Tốt chân nhân biết rõ.
Vạn Tân Vinh thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi.
Sau đó không lâu, một đóa lôi vân chở tiểu cô nương bay đi lên.
Mảnh ngói cái sọt trên lưng bên trong lắc lên tiếng vang, tiểu cô nương ngẩng đầu liếc một cái, gặp đạo nhân đứng tại trong điện gió hà bức tranh trước, thấp thỏm trong lòng, trên mặt bất an, buông xuống cái gùi, lại tiến lên cung cung kính kính dâng lên hai cái hạt đậu.
Lâm Giác thấy một lần cả cười, yêu quái trừ đi.
Từ nàng trong tay cầm bút lên hai cái hạt đậu, thăm dò trở lại bên trên.
Trừ đi.
Đã trừ đi, vì sao như thế thấp thỏm?
Ta.
Tiểu cô nương này xác thực cùng hắn trước đây rất giống. Có cùng Lâm Giác không sai biệt lắm xuất thân, lần đầu xuống núi trừ yêu, cũng làm ra gần giống như hắn quyết định, chỉ là nàng dù sao cũng là cái trong núi lớn sinh trưởng ở địa phương đường đường chính chính tiểu cô nương, tầm mắt tư duy tự nhiên đều so không mắc như lúc Lâm Giác, bởi vậy thấp thỏm bất an muốn so trước đây hắn càng nhiều rất nhiều.
Lâm Giác hỏi nhiều vài câu, nàng mới nói ra nguyên nhân đến, ta gặp những cái kêu bách tính không có tiền, thời gian khổ, cũng chỉ muốn bọn hắn một chút mảnh ngói.
Có thể ngươi xuống núi không phải liền là đi tập ngói sao?
Cái này, dạng này tập rất chậm.
Kia lại như thế nào?
Chậm là ngươi sự tình, cũng không phải chuyện của ta, thời gian của ta còn nhiều cực kỳ.
Lâm Giác nói với nàng, dù sao mặc kệ ngươi như thế nào, đợi ngươi đem cái này ngói nóc nhà tập hợp đủ thời điểm, chính là ta chính thức thu ngươi làm đồ thời điểm.
Nha.
Tiểu cô nương trong lòng không khỏi suy tư.
Ngươi tu đạo, trong lòng nên thản nhiên trấn định, không cần như thế thấp thỏm bất an.
Lâm Giác nói với nàng, ta đã nói, từ ngươi đến định, liền sẽ không trách cứ ngươi.
Tiểu cô nương không dám trả lời, vẫn suy tư.
Để cho ta nhìn xem ngươi tập ngói.
Nha.
Tiểu cô nương lúc này mới quay người, từ cái gùi bên trong lấy ra mảnh ngói, rụt rè biểu hiện ra cho hắn nhìn.
Lâm Giác xem xét, liền gật đầu, đều là tốt ngói mà.
Đầu năm nay trong thôn thổ chế thô ngói, phần lớn là rất nhỏ lò gạch nung ra, có chút địa phương thôn lạc tông tộc có công cộng hầm lò lô, còn có thể là chính mình nung, chất lượng tự nhiên, cao thấp không đều, cơ bản cam đoan mảnh ngói đại khái là cái kia hình dạng, không phá không nát là được rồi. Về phần có mảnh ngói lo một điểm, có lồi một điểm, có mặt ngoài bất bình, có chút có bọt khí lỗ thủng, có độ dày không đồng đều các loại tình huống, thực là tránh không khỏi.
Bất quá tiểu cô nương cũng trở về những ngày ngói, lại đều chỉnh tề đều, tránh khỏi những vấn đề này.
Đều là bọn hắn tuyển ra tới tốt lắm.
Tốt.
Lâm Giác liên tục gật đầu, đã là như thế, ta liền cho ngươi mượn đồng giản vật.
Tiểu cô nương lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trước mặt đạo nhân rôi xuất thủ đến, trong lòng bàn tay đặt vào một cái giấy thật mỏng phiến.
Trang giấy nhìn xem giống như là một đầu con lửa.
Đây là chỉ con lửa.
Là trước đây ta một vị sư thúc từ đây lúc cùng ở tại Phong Sơn bên trong một vị tiền bối nơi đó lấy được, làm lễ gặp mặt, tặng cho ta cùng ta ra sư muội, về sau nó đi theo ta cùng ta ra sư muội đi khắp đại giang nam bắc, gió mưa mưa, chỉ là bây giờ dùng không lên.
Đạo nhân đem đưa cho nàng, người sau khi nhận lấy, đọc một câu con lửa hiện thân.
Một cái lục vĩ bạch hồ đoàn chính ngồi dưới đất, nghe thấy lời này, cũng giớn cổ lên nhìn tới.
Tiểu cô nương nghe lời tiếp nhận chỉ con lửa hiện thân.
Đồng nhưng một đám khói trắng, chỉ con lửa tại trong tay cấp tốc biến lớn, một cái nháy mắt tay liền nhờ không ở, tiểu cô nương buông tay lui lại, nó liền tự nhiên mà nhiên rơi đi xuống đi, rơi trên mặt đất, hóa thành một đầu xám con lửa.
Cổ lão thần tiên pháp thuật, tại lúc này triển hiện mị lực của nó.
Hồ ly quay đầu nhìn chằm chằm, trong mắt lóe hồi ức.
Nó không sợ nước, nhưng cũng không thể ngâm mình ở trong nước, hoặc trường kỳ ngâm mình ở mưa to bên trong, nó cũng không sợ lửa, nhưng cũng không thể ném đến trong lửa đi đốt.
Lâm Dật nói, ngươi cần nhớ kỹ, nó chính là ta cùng Phù Giao lão bằng hữu, cho ngươi mượn năm ngói, chỉ cần yêu quý, chỉ cần chiếu cố thỏa đáng, chỉ cần kính trọng nó. Ta nhớ kỹ. Hô một câu con lửa trở về. Con lửa trở về. Sáng con lửa liền biến trở về chỉ con lửa. Tiểu cô nương xoay người nhặt lên, trịnh trọng như đến thần vật, trong mắt tràn đầy kỳ dị. Trở về nhiều hơn ngắm lại, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sáng sớm lại tới nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết, nơi nào còn có yêu quái. Biết rõ. Đợi đến tiểu cô nương rời đi, Đoan Chính ngồi ở bên cạnh hồ ly mới quay đầu mở miệng, người trước kia cũng là. Muốn một túi gạo, mỗi một người nhà đều cho một thanh. Ngươi còn nhớ rõ a? Hồ ly. Thông minh. Trí nhớ tốt. Thế thì xác thực. Lâm Giác liền ngồi xếp bằng xuống tới, miệng hơi cười, trong mắt cũng có hồi ức hào quang. Hơi chút ngắc, mảnh ngói liền bị bỏ vào nóc nhà, chiếm một cái rất không đáng chú ý sừng nhỏ, tới đối đầu ứng, trong núi phấn hồng gầm đám đã chiếm hơn phân nửa, chỉ có tối cao nhất đột một tòa này trên núi còn trống không. Trong núi lớn, đang có thiếu niên kéo cây đào hố. So sánh với sau lưng cây, trước mắt hố, thiếu niên thân ảnh tại so sánh phía dưới lộ ra rất nhỏ, bất quá hắn nhưng thủy chung chưa từng tư giãn, thậm chí so thường ngày càng cố gắng một chút, xác thực như đạo nhân nói, bọn hắn đều đã không có phụ mẫu, cũng không thân nhân, ở trong núi này cả ngày ở chung, lại là trong núi chỉ có hai cái thiếu niên, tự nhiên thân cận. Thế nhưng là lại thế nào thân cận, người thiếu niên tương đối tâm lý cũng là không cách nào tránh khỏi, hắn cũng muốn mau mau đem hạt giống hoa khắp núi bên trong. Chớ có chính mình tới trước, ngược lại rơi xuống đằng sau. Ở trong quá trình này lại muốn thời khắc cáo chi chính mình, không thể quá nóng nội, bởi vì hắn đã biết rõ cỏ cây bản tính, đã từng có giao hấn, biết rõ quá vội vàng liền dễ dàng uổng phí công phu. Đạo nhân thì là tại trong lầu các nhìn xem. Giờ phút này có một loại dạy dỗ cùng dưỡng thành niềm vui thú. Nguyên lai là loại cảm giác này. Sớm nghe đại sư Minh cùng tiểu sư muội nói qua, trong núi nghèo nàn, một người cô tịch nhàm chán, nhưng nếu như thu cái đồ đệ, mỗi ngày liền có chuyện làm, lại có niềm vui thú, lại không biết nguyên lai đúng là như vậy cảm giác. Sư muội làm sao lại đi tìm Kim Tinh đi đâu? Nếu nàng thân ở Phong Sơn, chỉ cần vội vàng đi tìm nàng cùng nàng hào hào trò chuyện chút mới là. Sư muội không tại, lại có cố nhân tới thăm. Giang đạo trưởng cưỡi mây mà đến, Lâm Giác pha trà chiêu đãi. Phất trần bày ra ở bên cạnh, hai người một hồ ngay tại lầu các rìa ngoài đối ẩm chuyện tiếng, lại mượn chỗ cao, nhìn Phong Sơn phong cảnh. Đạo hữu trà này hương vị có chút mới lạ. Là chính ta xảo trà, không phải nấu, dùng trong núi thanh tuyền pha. Lâm Giác nói, cho nên khẩu vị thanh đạm. Sát thực mùi thơm ngát, mắt lạnh mùi cam. Giang đạo trưởng gật gật đầu, lại so với bây giờ nhân gian nấu trà càng thích hợp giải khát. Dưới núi trà đỡ đói cũng đủ. Giang đạo trưởng cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu tế phẩm mấy lần. Lâm Giác thì là lại hỏi, đạo hữu thanh nhàn xuống tới rồi. Ừm. Giang đạo trưởng giơ chén trà, thẳng thắn, thắng bại đã định, đại đế uy hạ ba vị đế quân, thêm nữa đông đảo đại tiên đại thần tương trợ, cuối cùng đánh không lại phù trì thần quân, nhân gian Việt Vương uy hạ đại quân cũng so không lên vị kia La Công quân lượng, bây giờ Cửu Thiên cùng nhân gian cộng đồng làm ra lựa chọn, xem ra là tự hư đại đế càng thích hợp làm thế hệ này thiên ông. Nàng lời nói này nói đến 10 phần thản nhiên. Nhân gian còn không có bình a. Chuyện sớm hay muộn. Kia Ngọc giám đế quân đâu? Tự nhiên là nên như thế nào còn ra sao? Cửu Thiên chi tranh cùng nhân gian tranh quyền đoạt lợi dù sao khác biệt. Đế quân không thích hợp lập tức Cửu Thiên cùng nhân gian, thay mặt trận tiếp theo phong vân chính là. Ừm. Lâm Giác gật đầu suy tư. Đang giảng quy củ tình huống dưới, tại Thiên Tôn quản chế dưới, Thiên Ông Đế quân chi tranh sát thực như thế. Tiên nhiệm Thiên Ông cũng tốt, sắp lui xuống đi đương đại Thiên Ông cũng tốt, Tử Hư Đế quân cũng tốt, Ngọc Giám Đế quân cũng tốt, thậm chí thượng cổ thời điểm Thanh Đế cũng thế, bọn hắn đều có chính mình chủ trương cùng tư tưởng, tại Cửu Thiên cùng nhân gian cũng đều có chính mình người ủng hộ, khi bọn hắn là chủ thần, Thiên Ông thời điểm, chính là bọn hắn nhất thuận theo thời đại cùng dân tâm thời điểm. Thuận theo thời đại dân tâm, không riêng hương hỏa càng đầy, thần lực mạnh hơn, các thần linh cũng nguyện ý tương trợ ngươi. Thậm chí trong cõi u minh càng có trời trợ giúp. Đây càng giống như là tư tưởng chủ trương tranh phong. Bên thắng nhập chủ Cửu Thiên, thưởng thế gian hương hỏa, kẻ bại thản nhiên nhận thua, làm cái thuộc hạ chính là ít có đổi tận giết tuyệt. Quá trình này tự nhiên không phải vĩnh cửu. Thần linh sẽ biến, lòng người cũng sẽ biến. Thiên Ông thần hệ trước đây cũng là thuận theo Cửu Thiên cùng lòng người, mới được tôn sùng là Cửu Thiên cộng chủ, thế nhưng là về sau dần dần lười nhác đoạn lạc, tự nhiên là đấu không lại Tử Hư Đế quân cùng Ngọc Giám Đế quân. Liên liên trước kia ủng hộ hắn thần linh cũng chuyển phương hướng. Giống như nhân gian triều đình cũng sẽ dần dần mục nát, năm đó quét ngang lục hợp vũ nội triều đình cũng sẽ biến thành sắp nghiêng đổ gỗ mục. Bây giờ Cửu Thiên cùng nhân gian ủng hộ Tử Hư Đế quân lực lượng mạnh hơn, Cửu Thiên thần linh lực lượng bảo hộ nhân gian binh tướng, nhân gian chính quyền hương hỏa tẩm bổ trên trời thần linh, song phương hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng nói rõ Bắc Phương Tử Hư Đế quân càng thích hợp cái niên đại này. Cùng so sánh, Ngọc Giám Đế quân ủng hộ lực lượng thì là có vẻ không bằng. Bất quá cũng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác. Liên giống với không có vị kia phụ trì thần quân, Tử Hư Đế quân không nhất định đấu qua được Ngọc Giám Đế quân. Vị này phù trì thần quân liền chống đỡ rất nhiều chân quân đại thần. Thế sự phức tạp trên trời cũng như thế. Chỉ là Lâm Giác đã từng nghe qua vị này Tử Hư Đế quân tư tưởng chủ trương, đây là một vị mười phần bá đạo đế quân. Nghe tới giống như là một cái luân hồi a. Đúng là như thế. Giang đạo trưởng đồng dạng giơ cái chén, thế sự cũng hầu như thế, đời trước nữa thiên ông khắc nghiệt, lấy về phần càng phát ra khắc nghiệt, trung vi cựu thiên tiên thần cùng nhân gian bách tính bất mãn, bị tiền nhiệm thiên ông thay thế. Tiền nhiệm thiên ông thanh tán vô vi, lấy về phần càng phát ra lời nhác, đối cựu thiên thần linh ước thuốc không đủ, đối nhân gian cũng không có giáo hóa tác dụng. Chỉ để bọn họ tự nhiên phát triển, dẫn đến thần linh đọa lạc làm loạn, nhân gian lại lấy hoang đường là lãng mạn thế gian càng là nuôi thành mấy vị yêu vương. Cuối cùng bị một cái khác đồng dạng khắc nghiệt, thậm chí tại một số phương diện càng thêm khắc nghiệt Tử Hư Đế quân thay thế. Tử Hư Đế Quân tính cách bá đạo cương trực, đối cửu thiên cùng nhân gian tập tục thái độ đại khái cùng vị kia La Công không sai biệt lắm, chạm yêu trừ ma càng là chưa từng nương tay, loại tư tưởng này theo La Công quân đội mà truyền bá, tự nhiên mà nhiên thụ bây giờ bách tính truy phủng, trên trời thần linh cũng nguyện ý ủng hộ hắn. Thế nhưng là ai lại biết rõ mấy trăm năm sau sẽ là cái gì bộ dáng? Giang đạo trưởng lắc đầu nói, mắt liếc Lâm Giác bên cạnh bạch hồ, lại giơ lên chén trà uống trà. Chương 501, nhắc nhở chương 501, nhắc nhở kia chân dáng cung đâu. Đạo hữu xin vui lòng yên tâm. Chỉ cần đế quân tối lui, thừa hành Tử Hư Đế Quân là cửu thiên cộng chủ, Tử Hư Đế Quân liền sẽ không đối phương nam thần linh bội tận giết tuyệt, sau này đại quan miếu thờ bên trong, nhà ta đế quân hơn phân nửa còn muốn cùng hắn lão nhân ra đứng tại cùng một sắp xếp, cộng hưởng thế gian hương hỏa. Mà tại nhân gian, La Công là cái nhớ tình cũ người, chân dám cung đối Tần Châu bách tính cống hiến cũng không ít, cũng không trực tiếp tương trợ vị vương, thêm nữa La Công hấp thụ quan tinh cung giáo huấn, sáng tỏ ngăn được chi đạo, sẽ không bỏ mặc vào kinh thành Yên Hà xem độc đại, sẽ lưu lại chân dám cung. Giang đạo trưởng cầm chén trà nói, chân dám cung 4 tháng tuyết đại khái còn có thể lại mở rất nhiều năm. Ngược lại là Tề Vân Sơn Huyền Thiên Quan có lẽ muốn qua một đoạn thời gian khổ thời gian. Là, phương Bắc thần hệ tổ đỉnh, liền tại Minh chủ núi Yên Hà xem. Lâm Giác lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng tham gia đại tiếu, liền cùng Tam sư Minh, tiểu sư muội cùng đi nơi đó, lần thứ nhất nhìn thấy phụ trì thần quân thần tượng cũng ở đó. Đã phương Bắc thắng, Tử Hư Đế Quân nhập chủ cửu thiên, Yên Hà xem tự sẽ đem đến kinh thành tới. Nhiều nhất đổi cái danh tự thôi. Thế sự biến hóa thật nhanh, không nghĩ tới một cái nháy mắt, La Công liền muốn làm hoàng đế. Lâm Giác cảm thán nói, La Công sẽ là cái không tệ hoàng đế. Giang đạo trưởng lạnh nhạt mở miệng, giống như là La Công thắng lợi, Việt Vương thất bại trong lòng nàng kích không dậy nổi mảy may gợn sóng. Đạo Hưu nếu là muốn làm thần linh, La Công nhất định sẽ đem Đạo Hưu mời đến nhân gian các lớn ly cung chùa miếu, tăng thêm Đạo Hưu bản lĩnh, lên làm thiên ông có thể có chút độ khó, làm đế quân vẫn là rất dễ dàng. Nói không chừng có thể tiếp nhận Tử Hư Đế Quân chống ra vị trí. Không phải ta mong muốn. Lâm Giác nói, chợt nhớ tới một chuyện, thế là hỏi, nghe nói nhân gian hoàng đế không thể làm thần, quy định bất thành văn thôi. Giang đạo trưởng nói, nói thế nào? Nguyên nhân rất nhiều, phức tạp nhiều mặt. Kỳ thật thượng cổ thời điểm là có hoàng đế làm thần linh, số lượng cũng không ít, bất quá ngoại trừ số ít mấy vị đối nhân gian có cực lớn cống hiến cổ đế, liền nói ví dụ năm đó ở các ngươi Y Đi Sơn luyện đan vị kia đại đế, khác phần lớn đều không phải là cái gì ghê gớm thần linh. Giang đạo trưởng nói, về sau một lúc sau, chậm rãi liền có quy định này. Nói ví dụ đâu? Lâm Giác bưng lên công đạo chén, vì nàng châm trà. Tại chân giám cung lúc, là nàng là Lâm Giác châm trà, bây giờ đến nơi này ngược lại là trái ngược. Lấy công đức đến luận, đạo hữu cảm thấy, thế nhân là thánh hiền hiền lành một mặt càng nhiều, vẫn là ngu dốt tà ác một mặt càng nhiều. Giang đạo trưởng nói xong, lại không nghe câu trả lời của hắn, người bình thường lên ác nghiệm, phần lớn không có năng lực đảm lượng đem thực hiện, cũng khó có thể ủ thành cái gì hậu quả xấu, có thể hoàng đế cũng là người, cũng đều không phải thánh hiền, bọn hắn một ý niệm lại là sơn hà câu phần, cho nên nhìn chung lịch sử quân vương, ít có công lớn hơn tội, những cái kia vô công không qua bình thường đế vương, đến kỹ bắt đầu, vậy mà có thể vượt qua phần lớn đế vương. Đế vương nếu muốn thành thần, công tội như thế nào phán quyết? Dù là thiên cổ minh quân, cũng có một thân oán nghiệt, cũng có lạm sát oan giết nhầm giết thời điểm, cũng có một sai lầm dẫn đến ngàn vạn dân chúng chịu khổ thời điểm. Nếu là thành thần, địa phủ nên có rất nhiều hồn linh thượng thư kêu ban. Coi như công lớn hơn tội, có thể ngươi tại vị trong lúc đó đã hưởng hết nhân gian cung phụng, sau khi chết còn muốn làm thần, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Lấy thần đạo đến luận, hương hỏa vốn nên là bách tính tự phát gây nên, đông đảo thần linh không khỏi là đức hạnh xuất chúng, lại cẩn trọng tận chức tận trách, mới một điểm hương hỏa cung phụng, đế vương lại tay ôm nhân gian đại quyền, bọn hắn như muốn lấy quyền lực đến giành nhân gian hương hỏa thực sự có quá nhiều thủ đoạn, cửu thiên cũng khó có thể hạn chế như thế có thể tính công bằng. Lấy nhân gian đến luận, thay đổi triều đại giống như bốn mùa thay đổi, chính là thiên địa định luật, đế vương nếu vì thần linh, có mấy cái hoàng đế nguyện ý thế nhân còn thờ phụng tiền triều quân vương. Lại nói, thế nhân cũng đều cố tình, bọn hắn mặc dù cung cấp thần, phần lớn cũng đều sẽ không nguyện ý cung phụng một vị đã từng thống trị bọn hắn đế vương, bọn hắn càng muốn cung phụng một vị khi còn sống địa vị không có như vậy cao cao tại thượng, lại là dùng hết cả đời đến vì bọn họ mưu phúc chỉ người, hoặc là làm chuyện tốt lại tại khi còn sống không có đạt được phải có hồi báo người, còn có những cái kia để bọn hắn cảm thấy thật xin lỗi người, đế vương không phải loại người này. Cho nên dù là thượng cổ từng có đế vương là thần, nhưng đến bây giờ cho dù là mấy vị kia thanh danh hiển hách cổ đế, hương hỏa cũng đều không vượng. Cái này cũng chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân thôi. Đông đảo nguyên nhân hỗn hợp cùng một chỗ, về sau, mọi người chậm rãi liền đều công nhận quy định này, nhân gian đế vương không được là thần, cưỡng ép làm thần, cũng đành phải làm tiểu thần, lại hương hỏa sẽ rất nhanh tàn lụi, lại có mấy cái đế vương nguyện ý rơi xuống như vậy tình trạng đâu. Giang đạo trưởng bưng qua chén trà nói, bây giờ nàng, đối mặt Lâm Giác thời điểm, nói ngược lại nhiều rất nhiều. Thổi một miệng trà hương, hớp một cái mắt lạnh, nghiêng mắt liếc một cái, trông thấy chính mình tặng hắn bức tranh treo ở lầu các chính giữa, trong lòng liền dễ chịu một chút, mỗi nhìn một chút, lại nhiều dễ chịu một chút. Thì ra là thế. Đạo hữu là nghĩ, lấy vị kia La Công bản lĩnh, công đức cùng nhân gian hy vọng, như hắn không làm đế vương, nói ít cũng phải làm cái chân quân a. Lâm Giác cũng không có nhiều lời, Giang đạo trưởng nhưng cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không tiếc. Lâm Giác nói, nhân gian khai triều đế vương, mặc dù ngắn ngủi, có thể luận quyền lực lớn nhỏ, đối thế sự nhân gian ảnh hưởng, thậm chí đối cựu thiên thần linh ảnh hưởng, đều một điểm không thua gì thiên ông. Rất nhiều chân quân làm không được sự tình, nhân gian đế vương có thể làm được. La Công tự có La Công truy cầu. Chính là, kia Thanh Huyền đạo huynh đâu? Hắn hôm nay là chân giám cung quan chủ, nói không chừng lớn tuổi chút về sau cũng có thể là làm cái chân nhân. Hắn vẫn mạnh phải sao? Cũng còn rất tốt. chính là trong lao ngục đói gầy chút. Giang đạo trưởng nói, nhất là kinh thành Luân Hãm kia mấy ngày, hoàng cung, nha môn, đại lao quản lý đều loạn, suýt nữa bị chết đói, cũng may hắn đến dân tâm, quả thực là có người đặc biệt đưa cho hắn đưa ăn, lúc này mới chống cự đi qua. Tính cổ tận cam lai. Không sai biệt lắm. Lâm Giác ngầm trộm nghe ra một điểm, Ngọc Giám Đế quân cùng Tử Hư Đế quân cũng còn tương đối coi trọng, đối kháng tựa hồ cũng không kịch liệt, càng giống là Ngọc Giám Đế quân phát hiện chính mình không cách nào thủ thắng về sau, liền quả quyết túi đầu nhận vua, tôn Tử Hư Đế quân là Cửu Thiên cộng chủ. Sau đó đại khái tựa như tiền triều lúc, đã nghe theo Thiên Ông điều khiển, Tuyên Dương Thiên Ông tư tưởng, cũng trong bóng tối ngươi tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu. Nói trắng ra là, thần linh trung quy là lấy đức hạnh làm chủ, đạo đức trình độ tóm lại là tương đối cao, tăng thêm hữu lệ pháp cương thường ước thúc, có thiên điều có thiên tôn, dù là bình thường một cái tiểu thần, chỉ cần không nguy hại nhân gian, hoặc là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm thất trách, xúc phạm thiên điều trên tội chết, chính là Thiên Ông cũng rất khó trực tiếp đem đánh tan. Chớ nói chi là như Ngọc Giám Đế quân loại này đế quân đại năng, không thể công khai chém giết, đành phải âm thầm chèn ép. Mà theo Lâm Giác, chèn ép sợ cũng không dễ dàng. Gần nhất một chút năm bên trong, nhân gian tín ngưỡng thành tín nhất phương tiện là phương Bắc cùng phương Nam. Phương Bắc là bởi vì yêu ma quỷ quái quá nhiều, Tử Hư Đế quân là thực sự phái binh hạ giới trừ yêu, tại loại này tình huống dưới, thế nhân có thể nào không thờ phượng hắn đâu. Phương Nam thì cùng Thương Mậu có quan hệ. Những năm gần đây phương Nam Thương Mậu, vận tải đường thủy, hải vận phồn vinh, những này ngành nghề đều không ổn định, càng là không ổn định, mọi người càng dễ dàng đem hy vọng ký thác tại thần linh phù hộ. Ngọc Giám Đế quân tín ngưỡng liền cơ hồ cùng những này ngành nghề chiều sâu khóa lại. Thương nhân sẽ cảm thấy tài vận của mình là Ngọc Giám Đế quân mang tới, nhà đò thủy thủ ra thuyền trước đó, sẽ trước hướng Ngọc Giám Đế quân dân hương, xin chỉ thị cắt hung. Phương Nam thần hệ cũng thiện kinh doanh, đem Phương Nam quản lý rất không tệ, tại thiên hạ đại loạn thời khắc, Phương Nam làm loạn yêu tinh quỷ quái thủy chung là ít nhất, thương nhân ra ngoài chạy thương trở về, so sánh khác địa phương, liền sẽ đối với cái này có cảm giác thụ, từ đó đối Ngọc Giám Đế quân càng thêm thành kính. Không quản trong đó có bao nhiêu là Ngọc Giám Đế quân tác dụng, dù sao rất nhiều bách tính đều cho rằng là đế quân phù hộ, mới khiến cho chính mình hành thương thuận lợi, trở nên giàu có, vượt qua tốt thời gian. Lâm Giác bản thân đến từ Huy Châu, biết hiểu Nam Phương người tín ngưỡng thành kính. Chớ nói có văn bản rõ ràng ước thúc thần linh, không được trực tiếp can thiệp nhân gian tín ngưỡng, bắt chẹt hương hỏa, coi như La Công như vậy đế vương đánh xuống thiên hạ về sau, muốn ép buộc phương Nam bách tính sửa đổi tín ngưỡng, độ khó chỉ sợ cũng phải so với hắn đánh xuống thiên hạ còn muốn cao hơn, bởi vì tông giáo tín ngưỡng mà nhấc lên náo động cố gắng có thể để cái này còn chưa chính thức tạo dựng lên triều đại lại lần nữa tiến vào phân liệt náo động bên trong. Tiên nhiệm tiên ông chẳng lẽ không biết Nam Bắc hai vị đế quân đối với hắn uy hiếp lớn nhất sao? Chỉ bất quá không có cách nào thôi. Mà lại phương Nam thần linh có một cờ hạ rất liệu, bắt đầu từ Tề Vân Sơn Huyền Thiên Quan đi ra ngoài Chân Giám Cung. Tại quá khứ trong tranh đấu, Chân Giám Cung tại Tần Châu tồn tại là Ngọc Giám Đế quân cung cấp cùng tiền nhiệm thiên ông tranh đấu tiền vốn, dù là cuối cùng không thể thủ thắng, cũng có tác dụng rất lớn. Về phần sau này, Chân Giám Cung lập trường tương đối trung lập, quan hệ lại rất cứng, đã cùng bây giờ sắp đăng cơ xưng đế La Công có giao tình, thậm chí từng cùng nhau đánh cược tính mạng sóng vai trừ yêu, có thể nói giao tình không cạn, lại rất được dân tâm. Bây giờ Tần Châu xuống đến dân chúng thấp cổ bé họng, lên tới thị tộc mọi người, rất nhiều đều là Chân Giám Cung khách quen, cho dù trên trời dưới đất đều đổi đế vương, Chân Giám Cung cũng có nhất định khả năng tiếp tục tại Tần Châu cắm rễ. Chỉ cần Chân Giám Cung tại, Ngọc Giám Đế quân tại Tần Châu liền có hương hỏa. Không chỉ có như thế, có nơi khác người tới kinh thành, trông thấy căn này đạo quan hương hỏa như thế chi thịnh, ít nhất cũng sẽ đối vị này đế quân nhiều chút ấn tượng, nếu là cảm thấy nó linh nghiệm, còn có thể mời về một tôn thần tượng thần vị, đem Ngọc Giám Đế quân hương hỏa từ kinh thành truyền lại đến các địa phương đi. Không nói những thứ kia, Lâm Dật nói, chỉ vào phía dưới, mau nhìn, ta tân thu hai người đệ tử. Liền hai người kia sao? Giang đạo trưởng đã lưu ý bọn hắn rất lâu. Đúng vậy, đạo hữu đã chính thức thu đồ rồi. Cái này còn không có. Bất quá bọn hắn cùng ta có duyên, lại thuận lòng ta, chuyện sớm hay muộn. Lâm Dật nói, ta chỉ bất quá lấy bái ta làm thầy không dễ dàng như vậy làm lý do, để bọn hắn thay ta trồng cây trừ yêu, đồng thời cũng trước dạy bọn họ một chút đồ vật thôi. Đạo hữu trước kia cũng bị sư phụ như vậy tính toán sao? Thế thì không có. Bọn hắn qua chút niên hội chậm rãi tỉnh táo lại. Ha ha, ta cũng nghĩ qua điểm này, khi đó ta liền cho bọn hắn nói, sư tổ của bọn hắn trước kia cũng là đối với ta như vậy. Vân Hạc đạo gia cựu tuyển khó có thể bình an. Sai, hắn sẽ cười lấy phất dâu. Lập tức Lâm Giác lại đem là dạy đô đệ cảm thụ và vui sướng cùng nàng một phen thổ lộ hết. Ở trong quá trình này, nàng thì phần lớn là nâng chén uống trà, yên tĩnh nghe, khi thì gật đầu đáp lời. Phía dưới hai người thì tại vất vả trồng cây, đọc âm dương kinh, hoàn toàn không biết vị này chưa bái sư sư phụ lên đỉnh đầu trong lầu các tâm tình lấy cái gì. Trà uống đến bụng trướng, nói đến tận hứng, mới vặn eo bẻ cổ đứng dậy tới. Chính bảo xuân về hoa nở ngày, có cây sinh diệp Lâm Giác mời nàng lưu lại, mang nàng đi dạo phong sơn, nhìn lầu các thiết kế, nhìn trong núi phong cảnh, lại tự tay hái thần tiên lá cây, làm thần tiên đậu hũ chiêu đãi nàng. Vỡ nát đào hoa đáp lấy gió núi bay múa thành sông, hoảng hốt ở giữa cực kỳ giống năm đó Y Sơn rực rỡ chỗ. Sắp chia tay thời điểm, Giang đạo trưởng mới nhắc nhở hắn, đạo hữu trời sinh tính tự nhiên thoải mái, cùng người có thể thích đáng ở chung, cùng yêu quỷ cũng có thể kết giao là bạn, nhất là cùng phù giao tình cảm cực sâu. Trước đây liền cùng đạo hữu nói qua, thần linh nhiều thuần túy, đạo nhân cũng hiểu biết, Tử Hư Đế quân dĩ hàng yêu trừ ma lập nghiệp, cường ngạnh cương trực, ghét ác như cừu, phàm là tính cách của hắn bên trong trộn lẫn một điểm mềm yếu nhân lượng, hắn đều không thể tại trận tranh đấu này bên trong thắng qua nhà ta đế quân. Bây giờ hắn kế thừa thiên ông, đối đạo hữu chưa chắc là chuyện tốt. Nhất là đạo hữu bây giờ tại nhân gian thanh danh chính thịnh, để phòng vạn nhất, sau này còn xin đối phù giao nhiều chút dạy bảo ước thúc, miễn cho bị hắn tìm được tay cầm, lấy làm công kích. Lâm Giác tự nhiên gật đầu đáp ứng. Chương 502, kinh doanh đệ tử cùng đạo tràng. Chương 502, kinh doanh đệ tử cùng đạo tràng. Đây là cái gì? Tiểu cô nương bưng lấy một bát màu xanh sẫm giống như phỉ thúy đồng dạng món điểm tâm ngọt, gặp phía trên rội mật ong, phủ xuống làm hoa quế cùng vài miếng đào hoa, còn có hạt vừng, quả đinh cùng nho khô làm tô điểm, xem xét liền mười phần không tầm thường. Nói là gọi thần tiên đậu hũ. Bên cạnh nhỏ hơn nàng mấy tuổi thiếu niên nói, chân nhân vừa mới đưa tiện tới, gọi chúng ta đều nếm thử. Rất ăn ngon đây. Thần tiên đậu hũ. Tiểu cô nương bưng bát nhẹ tay hơi lắc lắc, liền gặp kia một bát màu xanh sẫm phỉ thúy bị cắt thành chỉnh tề khối vuông nhỏ, nhẹ nhàng lay động, lại đúng như đậu hũ đồng dạng đung đưa. Lại nhìn bên cạnh, bày rất nhiều cái chén không. Xem ra là người người đều có phần. Hôm nay có khách nhân đến, từ trên trời tới, dẫm lên ngũ thải mây, là thần tiên. Thiếu niên nói, chúng ta nhất định là dính thần tiên ánh sáng. Nha. Tiểu cô nương múc một ngụm, đưa vào miệng bên trong. Năm nay mới nhưỡng mật hái chính là trong núi mới nở trăm hoa, còn tại đầu lưỡi thưởng thức được vị ngọt trước đó, trước ngửi được mật bên trong như có như không hương hoa, lập tức vị ngọt mới nở rộ ra. Mật nước thêm nữa nho khô chua ngọt, tạo thành nó mới vào miệng hương vị, lập tức tế phẩm có thể thưởng thức một chút lá xanh mùi thơm ngát, còn có một chút xíu có thể sơ xuất khổ, kia vào miệng tan đi thần tiên đậu hũ cùng hoàn toàn tới tương phản dính răng nho khô, tạo thành phong phú cấp độ cảm giác. Tiểu cô nương chỉ cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Nguyên lai thần tiên đều ăn cái này. Không phải thần tiên ăn đậu hũ mới gọi thần tiên đậu hũ, phù giao sư thì nói, là dưới núi bách tính ăn không nổi cơm thời điểm, có thần tiên nói cho bách tính, dùng loại này lá cây có thể làm ra đậu hũ, có thể ăn, chính là bên kia dài loại kia cây nhỏ phía trên lá cây, có chút bách tính dựa vào cái này sống lại, liền cứ gọi nó thần tiên đậu hũ. Liên loại kia. Tiểu cô nương kinh ngạc chỉ vào bên cạnh. Đúng. Liên loại kia. Người nơi này đều biết không? Không biết rõ. Thừa ý trả lời, ta chính là người nơi này, ta liền chưa hề chưa nghe nói qua. Vậy ta ngày mai cũng muốn báo cho dưới núi người. Tiểu cô nương lập tức nói. Ngươi ngày mai còn muốn xuống núi sao? Không phải ngày mai. Đợi chút nữa liền muốn xuống núi. Tiểu cô nương nói, chờ ta trở về, ta hỏi lại phù giao sư tỷ làm thế nào. Cũng là ra ngoài đánh yêu quái sao? Hứa ý cảm thấy rất hứng thú. Phải. Ta còn không có tập hợp đủ nóc phòng ngói. Đánh yêu quái nguy hiểm không? Ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng là chân nhân cho thiên binh thiên tướng rất lợi hại, một cái là có thể đem yêu quái đánh chết. Lợi hại như vậy? Đúng vậy a. Phi thường lợi hại. Tiểu cô nương nhịn không được mặt mày hớn hở, nghe bạn hộ pháp nói, thần binh như vậy, chân nhân còn có rất nhiều. Vậy ngươi sẽ biết sợ sao? Cũng sẽ sợ hãi, nhưng cũng không có như vậy sợ. Ngươi là gan thật to lớn. Ta là gan chính là lớn. Hôm nay bạn hộ pháp cũng cùng ngươi cùng một chỗ sao? Hắn không cùng ta cùng một chỗ. Tiểu cô nương đông nhiên có chút khẩn trương bắt đầu, chân nhân cho ta một chữ phủ, nói thiêu hủy hoặc là xé nát phủ, liền ra tới một cái tiểu quỷ, nó sẽ nói cho ta nó gọi Trần Yêu, ta liền nói cho nó biết ta muốn đi đâu, nó liền sẽ chỉ cho ta đi ngang qua đi. Trung quanh đây thôn nó đều tìm được. Một mình ngươi. Dưới núi rất nhiều địa phương đều náo loạn yêu quái, vạn hộ pháp cũng muốn đi khác địa phương. Khác hộ pháp cũng thế. Tiểu cô nương nói, mấy cái hộ pháp gần nhất đều không dành tu phong ốc. Đúng a. Hứa ý mắt nhìn vách núi trên vách đá dựng đứng chưa hoàn thành treo trên bầu trời thức kiến trúc, các hộ pháp đều biết bay, đi được nhanh, khẳng định là đi xa địa phương. Người thật thông minh. Tiểu cô nương nói chính là như vậy. Bất quá chân nhân sợ ta đi không nhanh, còn đưa ta một cái chỉ con lửa, đọc một câu chú ngữ, liền có thể biến thành con lửa, ta cưỡi con lửa đi. Hoa. Hứa ý nhìn xem cái này lớn hơn mình mấy tuổi cô nương, thiếu niên tâm tính, khó tránh khỏi tâm lên mấy phần vẻ hâm mộ. Đọc chú ngữ liền có thể gọi ra thần binh tiên tướng cùng con lửa, thiêu bị lá bùa liền có thể nhìn thấy chỉ đường tiểu quỷ, không đều là trong truyền thuyết thần tiên pháp thuật sao? Tăng thêm bị bách tính xem như thần tiên cao nhân đồng dạng sùng bái cảm tạ, đã là đến cầu tiên vấn đạo, cái nào thiếu niên không hướng tới đâu? Chỉ là hắn cũng biết rõ, chính mình tuổi còn nhỏ, còn không có lớn lên, mới đến đại nhân kéo kẻ toa cao như vậy, là không thể ra ngoài trừ yêu. Cũng may đốn tuổi mà sống, dạy cho hắn kiên nhẫn, đành phải bình tĩnh lại, nghiêm túc trồng cây, chờ đợi mau mau bài sư, lại nhanh chút lớn lên. Lúc này chỉ nghe Phổ Mai nói tới nàng trừ yêu quái sự tình, cũng đủ để làm hắn hướng về không thôi, tại trong đêm làm mộng đẹp. Ăn xong thần tiên đậu hũ, Phổ Mai rất nhanh gọi ra chỉ con lửa, xé lá bừa, để tiểu quỷ dẫn đường xuống núi. Thiếu niên cũng tiếp tục trồng hoa trồng cây. Chỉ có âm thầm một cái lục vĩ bạch hồ thẩm nghị không tốt, hôm nay kia thần tiên đậu hũ nó ngược lại no mây mẩy ăn 6 bát, mỗi lần đạo sĩ làm thời điểm, nó ngược lại cũng đều ở bên cạnh nhìn xem, chỉ là kia đồ vật nó không chính mình hướng trong đầu đi à, muốn nói kia đồ vật làm thế nào, nó là chỉ có thể nghĩ đến thành một cái đại khái, nếu nói cụ thể quá trình là tuyệt không biết rõ. Không được, trước tiên cần phải đi về hỏi hỏi sĩ. Bằng không đợi kia nữ hoa hỏi tới, chính mình ngốc đến giống như tiểu hoa, không phải bạch bạch mù bọn hắn câu kia phủ giao sư thì sao? Bạch hồ ở trong núi chợt lóe lên, tìm được Lâm Giác thời điểm, đã thấy Lâm Giác đứng lơ lửng trên không, đứng tại lầu các bên cạnh vách núi trước mặt, đang đối mặt lấy trên vách đá một đầu khe đá, trên tay cầm lấy một viên hột cân nhắc. Quan sát tỉ mỉ một lát, Lâm Giác mới đưa hột bỏ vào vách núi trong cái khe. Đây là nguyên bản đan quả hột. Như vậy hột, nếu là tản mát trong núi, đến linh vận sung túc địa phương, gặp một trận mưa nước, liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Như đến thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa tầm bổ, có lẽ có tâm người dốc lòng chăm sóc thôi hóa, mọc ra chính là bị Y Sơn bên trong tinh quái phục làm chân bảo đan quả. Nhưng mà thế gian tinh quái đạo nhân lại là vô luận như thế nào cũng bồi dưỡng không ra nguyên bản đan quả, lại hái quả lấy hạch, cũng lại dài không ra lần thứ ba. Bất quá Lâm Giác đã trở thành sự thật đắc đạo, nếu dùng tiên khí tầm bổ, liền có thể giải ra nguyên bản đắc quả. Như vậy Linh Chu tiên thụ, mặc dù không giống Y Lý Sơn lỏng như thế có tại khe đá bên trong cắm rễ bản lĩnh, nhưng cũng không quá cần bình thường thổ nhưỡng, nó muốn là thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa cùng tiên khí. Nơi đây tuy là vách núi tuyệt bích ở giữa một đầu khe đá, có thể để nó cắm rễ đã là đủ, tăng thêm nơi này là phong sơn linh khí hội tụ chỗ, lại chính đối lầu các lầu hai bên trái cửa sổ, nếu nó mọc rễ rõ sẽ nhánh, Lâm Giác tại bên cửa sổ viết chữ lúc, mở cửa sổ ra liền có thể trông thấy nó, Lâm Giác tại lầu các tu hành lúc, tiên khí cũng sẽ tẩm bổ đến nó. Đã là chính mình đạo tràng, Linh Chu tiên thụ cũng phải gieo xuống. Chỗ tốt nhiều hơn, đến một lần có thể thêm mấy phần tiên khí. Thứ hai có thể cho nhóm đệ tử dùng ăn. Thứ ba có thể dùng tại chiêu đãi hảo hữu, kia thần tiên đậu hũ tuy tốt, núi quả sơn trà băng phấn cũng hiếm lạ, nhưng cũng bất hảo mỗi lần có bạn bè đến, đều dùng những này đến chiêu đãi người ta, dù sao cũng phải đổi một cái khẩu vị. Mà lại cây ăn quả nở hoa kết trái thời điểm, còn có thể làm trang trí. Gốc cây này kết quả liền cho các ngươi ăn. Lâm Giác túi đầu mắt nhìn phía dưới hai người. Hai người một cái cắm đầu trồng cây, một cái chính dấu trong lòng thấp thỏm hướng ngoài núi đi, còn không biết rõ tìm một cái thần tiên là bao lớn cơ duyên. Cái này bình thường đạo nhân yêu quái cả một đời cũng khó có thể cầu được tiên quả, lại là tại nhập môn trước đó sư phụ liền thay bọn hắn chuẩn bị lên. Lâm Giác mỉm cười, lại lấy ra một viên khắc hột, ở bên phải ngoài cửa sổ cũng chọn lấy cái khe đá trồng xuống. Cái này hai thân cây lớn liền cùng vách núi trên vách đá dựng đứng tự mang cây kia cổ tùng, làm lầu các bên cửa sổ trang trí, cũng làm buồn hoa đến để cho mình quản lý, cũng may khi nhàn hạ đuổi chút thời gian. Khác thì trùng tại đỉnh núi chỗ cao nhất. Tiếp qua vài ngày, nên đi tìm đường đạo hữu lấy một chút tiên quả linh chu hạt giống đến trồng. Hồ Ly gặp hắn loại đến nghiêm túc, một bên trồng, tưới nước, còn vừa nói một mình, nghiêm nhiên tự giải trí vừa mới gieo xuống, liền tựa như đã có bội thu lúc vui sướng, không khỏi thụ hắn chỗ nhiễm, cũng thấy nghiêm túc, đúng là qua một lát mới nhớ tới chính mình muốn hỏi sự tình. Hồ Ly chạy nhanh, con lừa đi chậm rãi, nghe hắn kể xong ghi lại đi truy kia nữ hoa, nàng cũng còn chưa đi ra tòa này phong sơn. Một ngày, lầu các nóc phòng ngói một ngày càng so hơn một ngày, mỗi một phiến ngói đều tỉ mỉ chọn lựa, không tì vết chút nào. Tòa này đột ngột trên núi hoa thụ cũng thay đổi nhiều. Hai cái thiếu niên thiếu nữ thường tại dưới núi chuyện tiếm. Chỉ bất quá xuân về hoa nở ngày qua đi, cây ăn quả cũng sẽ không tiếp tục nở hoa rồi, trồng xuống về sau cũng không gặp được lộng lây gầm đám. Lúc này Hứa Y đã không còn là nhìn thấy hoa mới có thể phân biệt cây. Mới đầu hắn còn trước tìm xong các loại cây ăn quả hoa thụ, dùng nhánh cây ở bên cạnh viết lên đây là cái gì cây, nếu không biết rõ là cái gì cây, liền viết lên mở cái gì hoa, để miễn cho lẫn lộn, nhưng đến về sau, hắn lại phát hiện liền cái này lại cũng dùng không lên trồng hoa trồng cây lâu ngày, lấy về phần hắn đối với mình trồng cây, đưa ra hoa đều đầy đủ hiểu rõ, dù là cây chưa nở hoa, nhìn một chút cây, liền biết rõ là cái gì cây, hoặc là nhìn một chút cây trong đầu liền tự nhiên hiện ra nó nở hoa lúc bộ dáng. Kia hoa khai tại mấy tháng, cánh hoa bao nhiêu, nhụy hoa mấy tầng, độ dày mấy phần, nhan sắc như thế nào, hương khí đậm nhạt diễm nhã, tất cả đều vô cùng rõ ràng, phảng phất đang ở trước mắt. Mà tiểu cô nương cũng chưa từng phát hiện, từ lúc ra ngoài trừ yêu về sau, mỗi ngày nghĩ đều là trên nóc nhà ngói còn kém bao nhiêu, hôm nay có nào làm được không tốt địa phương, ngày mai lại phải đi đâu, như thế nào hấp thụ giáo huấn, chính mình vượt ngang 4000 dặm đường đi tới nơi xa lạ này, núi sâu khó chịu cùng xa cách đổ vào bất chi bất giác ở giữa sớm đã tiêu tán vô tung. Giờ phút này phía núi sâu, bên dưới vách núi căn này phòng nhỏ, ngược lại thật sự là thành sự an lòng của nàng chỗ. Vạn Tân Minh bọn người phàm là có rảnh, liền xây nhà. Tựa như chỉ là một cái hoàng hốt, núi sắc liền do xuân đổi đến hạ, màu xanh biết tăng thêm, mà ở chỗ này thường xuyên bị núi dương mù chỗ quanh quần vách núi trên vách đá, trừ răng kia cao nhất lớn nhất tinh xảo nhất trang nhã lầu các bên ngoài, lại vụn vặt lẻ tẻ nhiều hơn mấy gian treo trên bầu trời thức kiến trúc. Cột gỗ ở phía dưới nghiêng nghiêng chống đất tấm, phía trên lương đống dứt khoát cắm vào ngọn núi bên trong, chống lên mái hiên đỉnh ngói, giống như là cung phụng thần linh huyền bích thạch quật, tinh xảo bên trong có mấy phần tùy ý, trang nhã bên trong lộ ra một chút kỳ huyễn. Chỉ là bọn chúng cũng không bằng gian kia lầu các cao, không bằng gian kia lầu các lớn, giống như là chòm sao bảo vệ lấy nó đồng dạng. Nếu có người ngộ nhập nơi đây, chắc chắn đem xem như tiên cảnh. Cùng lúc đó, rìa vách núi cùng đỉnh núi loại linh chu tiên thụ cũng mọc rễ nảy mầm. Chương 503, tùy cơ ứng biến chương 503, tùy cơ ứng biến đạo nhân ngồi xếp bằng lầu các phía trên, trước mặt nổi lơ lửng mấy chục quả đậu, lớn nhỏ đều không đồng dạng, trong đó lớn nhất một viên ước chừng bổ câu trứng lớn nhỏ. Bọn chúng được lấy linh quang, chập trùng lên xuống, lại vòng quanh đạo nhân xoay tròn. Hô! Lâm Giác mở to mắt, đông đảo hạt đậu làm sơ chìm nổi, cũng bay đến trước mặt hắn, liền lại nhao nhao bay xuống. Có bay vào bên trái hắn trong tay áo, có bay vào bên phải hắn trong tay áo, có bay vào trong ngực của hắn, chỉ có viên kia bổ câu trứng lớn nhỏ hạt đậu rơi vào hắn trong tay. Đây là viên kia Long Bá Đậu Binh. Bây giờ cuối cùng một tên đậu binh, Long Bá Đậu Binh cũng đổi thành trường sinh mục. Đông Vương Mẫu thân thể tàn phế mảnh vỡ linh vận vô tận, tự mang một phần tiên khí, rất nhiều huyền diệu, ngoại trừ không thể bay trên trời bên ngoài, đánh cái ba lượng vị thần tướng cũng không thành vấn đề, nếu là sau này lâu dài tế luyện xuống dưới, có lẽ nhưng đến Đông Vương Mẫu phân thân như vậy trình độ, chân quân tiên nhân phía dưới khó gặp địch thủ. Liên dựa vào lấy những này đậu binh, vị này mặc giáp cự thần, không quản Lâm Giác sau này đệ tử bản lĩnh như thế nào, hàng yêu trừ ma thời điểm, chỉ cần mời đi đậu binh, không nói hết thảy thuận lợi, cũng có thể bình định nhân gian phần lớn yêu ma. Lâm Giác thu hồi hạt đậu, lại đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Một tiếng quẹt, mở cửa sổ ra. Đầu hạ gió núi cũng không khô nóng, chính là mới vừa rồi tốt mát mẻ. Từ cửa sổ tràn vào đến lay động đạo nhân tóc dài. Cái phương hướng này nhưng thật ra là kinh thành phương hướng, bất quá bởi vì xa xôi cùng Thanh Sơn cách trở, xa xa không cách nào trông thấy tòa thành trì kia, chỉ là đem liên miên chướng ảnh thanh sơn thu hết vào mắt. Còn nếu là đem ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái, bên cửa sổ vài thước bên ngoài, vách núi bên cạnh đang có một gốc cây nhỏ cắm rễ ở khe đá ở giữa, giống như là Edison cổ tùng, nghiêng hướng lên sinh trưởng, hướng ra phía ngoài nô ra cảnh, từng mảnh lá cây ngay tại trong gió run run, tiếp nhận lấy vào lúc giữa trưa ánh nắng, lại phun ra nuốt vào lấy sơn thủy linh khí thiên địa tinh hoa, thành mờ mịt, còn cuốn nó. Xem xét chính là tiên thụ. Lâm Giác mang tới một cái bình sứ, dọc theo nó rễ cây, nghiêng đổ tinh khiết linh dịch. Lại đi một bên khác, cũng như thế chăm sóc. Chăm sóc xong còn nhịn không được nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn nhiều một lát, hồi lâu mới rời ánh mắt, lại đi dưới núi nhìn lại. Thiếu nữ nắm chỉ con lửa, chờ mảnh ngói trở về. Không thấy Hứa Ý thân ảnh. Có thể chỉ cần lặng lặng lắng nghe liền có thể nghe thấy đỉnh đầu trên núi đào đất thanh âm. Lôi Vân từ đạo nhân trong tay áo bay ra, đem thiếu nữ cùng chỉ con lửa nối liền đến, lập tức từng mảnh ngói tự bay đi, đều là không có tổn hại bọt khí tốt ngói, tự động rơi xuống lầu cắt trên nóc nhà. Mái nhà đã chỉ có một mảnh nhỏ khe hở. Nghĩ đến tối đa cũng liền 2-3 lần. Bất quá hôm nay Hứa Ý tại đỉnh núi loại, cũng đã là cuối cùng một gốc cây đào. Hồi chân nhân, hôm nay là dưới núi cũ trang, có cái lớn lên giống là trâu, vừa dài lấy hai lợn, tiếng kêu giống như là đại nhạn đồng dạng yêu quái ăn người, ta mời hảo hán đem nó bắn chết lại cho đỡ rủi. Ừm. Lâm Giác gật gật đầu, nhìn xem thiếu nữ trên người y phục. Lúc này trên người nàng xuyên, vẫn là nàng lúc đến y phục, chỉ là bởi vì thời tiết biến ấm, lại thường xuyên ra vào đại sơn, ăn mặc mỏng chút. Bây giờ ra vào núi sâu còn không có đường, xuyên rừng lội có lúc dù là lại xem chừng, cũng khó tránh khỏi bị nhánh cây bụi gai câu đến quần áo, bởi vậy có chút chỗ tổn hại. Hứa Ý hiển nhiên cũng là như thế. Xuống dưới tắm rửa đi. Hôm nay là cái tốt thời gian chờ Hứa Ý loại xong cây, ta mang các ngươi đi kinh thành làm mấy bộ đạo bảo xuyên. Nha. Thiếu nữ đi xuống núi. Hồ Ly lúc đầu không biết ở nơi nào, chỉ nghe thấy đi kinh thành ba chữ, liền xung ra, cũng không biểu hiện đến rất muốn đi dáng vẻ, ngay tại Lâm Giác phía trước bể bại và eo bẻ cổ, hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. Ầm ầm tiếng sấm. Bước lên thiểm điện mây đen rơi vào ngoài thành quan đạo chỗ không người, đống nhiên tán đi, ba người một hồ cũng bởi vậy làm đến nơi đến chốn. Một người mặc đạo bào nam tử, màu trắng trắng nõn, giữa cử chỉ rất có vài phần tiên khí. Hai cái quần áo cũ nát thiếu niên thiếu nữ, tuổi tác chênh lệch lấy 5-6 tuổi, đều luống cuống hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức liền kéo xuống vị kia nói nhân tiên khí bồng bềnh hình tượng. Cũng may bên cạnh lại có một cái bạch hồ, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn như là một cái mèo con, bộ dáng có chút thần dị, lại đem đạo nhân không tầm thường hình tượng kéo trở về. Hứa Ý có thể từng tới kinh thành? Không, không có tới qua. Nay cũng không kỳ quái, nhà ở kinh thành xung quanh huyện thành nhưng lại chưa bao giờ tiến vào kinh thành người, có thể xa không chỉ hắn một cái. Bất quá Hứa Ý là nghe nói qua kinh thành. Nghe nói kinh thành là thiên hạ nhất đẳng thành, lớn nhất phồn hoa nhất thành, nơi này khắp nơi đều là đại quan cùng quý nhân, còn có thể trông thấy hoàng đế, quý phi cùng vương gia. Hứa Ý nghiêng đầu đối bên cạnh Phổ Mai nói. Phổ Mai càng là so với hắn còn muốn ngạc nhiên luôn uống. Thiếu niên chưa có tới kinh thành, tốt xấu cũng ở Tân Châu, nàng lại ở tại xa xôi trong núi lớn, trước kia chỉ biết rõ có hoàng đế, gần nhất lại tại đánh trận, liền đây là cái nào mai kia, hoàng đế kêu cái gì đều không biết rõ, chỉ nghe nói đây là hoàng đế ở địa phương, là thiên hạ lớn nhất thành, liền cảm giác rất đáng gầm rồi. Quý phi. Lâm Giác lắc đầu cười một tiếng. Vị yêu quý phi cũng đã bị La Công chém. Không cần ngạc nhiên. Cũng chỉ là một tòa lớn một chút thành trì thôi. Lâm Giác nói với bọn hắn, trước kia chưa có tới không sao, hôm nay mang các ngươi đến, tốt gọi các ngươi biết rõ, ngay hôm nay, mang binh từ phương Bắc đánh tới La Tăng tại Hoàng Cung đăng cơ làm đế, lúc này phương Nam mặc dù không yên tĩnh, không qua đi người đại khái cũng sẽ đem hôm nay xem như là tân triều bắt đầu. Hai người nghe, đều nghe không hiểu, nhưng cũng đều không hiểu cảm thấy rất không tầm thường, trong đầu ông. Cho dù là bên chân Bạch Hồ, cũng không cảm thấy cũ mới triều đại thay đổi có ý nghĩa gì. Chỉ là chú ý tới La Tăng hai chữ. Người này nó nhận biết ta. Tân triều ngày đầu tiên, đến các ngươi tới làm thân quần áo mới, thuận tiện nhìn xem lão hưu của ta. Lâm Giác nói, bước chân hướng phía trước. Trong núi rốt cục gặp bóng người. Là một cái sử lấy quải trượng đi tới lão nhân. Nhìn thấy tên này đạo nhân, cái này bạch hồ, còn có hai cái thiếu niên thiếu nữ, hắn coi như mắt mở, thấy không rõ, cũng không khỏi đến hướng bên này nhìn nhiều hai mắt. Hồ Ly đi theo đạo nhân bên chân, nện bước vui sướng tiểu thoái bộ, quay đầu nhìn thẳng hắn. Khu khu. Lão nhân túi đầu ho khan. Song phương giao thoa mà qua. Đùng, khu khu, tiếng ho khan từ bên người chuyển đến. Chuyển qua chỗ rẽ thời điểm, hồ ly đã biến thành lão nhân kia, hình dạng, quần áo đồng dạng không kém, còn xuống thần thái cũng không khác nhau chút nào, xử lấy một cái quả trượng, đi tại đạo nhân bên người. Cũng chính là chuyển qua cái kia chỗ rẽ, to lớn kinh thành liền xuất hiện ở trong mắt ba người, thậm chí không tới kinh thành, nó không tầm thường đã hiện hiện ra, đạo bên cạnh lâu cửa hàng vô số, mặc dù cửa ra vào vết máu chưa khô, thương hộ có nhiều cửa phòng đóng chặt, cũng có thể thấy nó tại thịnh thế lúc phồn hoa, ven đường có người mở quán trà có khách thương cùng quan lại đang ngồi lấy nghỉ ngơi. Thiếu niên thiếu nữ một cái hướng nó ném đi ánh mắt, một cái lại nhịn không được nhìn về phía trước kinh thành, có chút bận không quan nổi. Lâm Giác cũng đành chịu, thay đổi thế nào cái lão nhân. Khu khu. Lão giả quay đầu liếc hắn một cái, lại là không đáp, chỉ là ho khan, đồng thời rất nhanh thu hồi ánh mắt, dùng mở con mắt nhìn một chút con đường phía trước, trụ trượng mà đi. Hẹ khu khu. Ho đến ngược lại càng lúc càng giống. Tinh địch. Lâm Giác nhịn không được đánh nó một cái. Có từ phương Bắc đi theo La Công tới con lại, ghét ác như kiểu, thấy thế lập tức tương đạo người nhìn chằm chằm. Lão giả liếc một cái kia con lại ngắm Lâm Giác. Lâm Giác dứt khoát không để ý tới nó. một đường đi đến kinh thành cửa nam. Cao lớn trên tường thành vết sẹo đã lui, dưới tường thành tối hắc huyết nước động tựa như cũng rửa không sạch, lại tới nơi này lúc, Giang Sơn đã đổi chủ. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu thành quân sĩ rất nhiều, tất cả đều hất lên nặng nghề áo giáp, bất luận là cầm thương đứng nghiêm, vẫn là cầm kiếm buông lỏng tự nhiên, đều giống như mãnh hổ xài lang, còn có một thân nồng đậm huyết khí sắc khí, cùng tiền triều những cái kia tùng tùng tán tán cửa thành túc vệ có hoàn toàn khác biệt phong mạo. Dù là yêu tinh quỷ quái muốn từ dưới cửa thành qua, nhìn thấy một màn này cũng muốn bị dọa đến khiếp đảm. Cửa ra vào kiểm tra cũng phá lệ nghiêm ngặt. Người bên trong thành lại muốn ít hơn nhiều. Một mặt là chiến loạn nguyên nhân, chết, chạy người không biết bao nhiêu, một phương diện thì là hôm nay tân đế trèo lên cơ, dù là không cách nào quan sát hoạch tâm điện lễ, cũng sẽ chiếu thư ban bố, dân chúng đại khái đều tụ tại cửa cùng chờ lấy nghe đại xá thiên hạ cùng giảm miễn thuế má các loại khắp trốn mừng vui chính sách, dùng cái này phán đoán vị này tân triều tân hoàng đế khuynh hướng. Lâm Giác đi tại quận khu é xào xạc kinh thành đường phố bên trong, trong đầu không khỏi đem cùng đã từng liên hệ tới, nhất là đi tìm tài liệu luyện đan trước đó cái kia giao thừa, mấy cái sư minh cũng tại, kia một đêm ngộng ảo kinh thành cùng lúc này hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt phong mạo. Dựa vào ký ức, rất mau tìm đến dĩ vãng làm qua đạo bảo may vá nơi đó. Vị này may vá ngược lại như cũ tại nhà. Chu Tam Nương, hôm nay làm sao không có đi tham gia náo nhiệt? Lâm Giác mang theo thiếu niên thiếu nữ đi qua. Đi đứng hỏng, đi đâu đến? Chu Tam Nương híp mắt nhìn lại, lờ mờ còn nhận ra vị này khách quen, chỉ là gặp bên cạnh hắn mang theo hai cái thiếu niên thiếu nữ, còn có một cái gần đất xa trời lão nhân, lại không dám nhận. Có thể nhìn nhiều hai mắt, không phải vị kia còn có thể là ai? Dừng, Lâm chân nhân, đã lâu không gặp. Lâm Giác cúi đầu xem xét, mới gặp nàng ngồi tại ghế bành bên trên, một chân duỗi thẳng, phảng phất trói lại khối tấm ván gỗ, làm sao hỏng? Còn không phải đánh trận, kinh thành không có phá đi trước, trên đường quân gia phi ngựa, đụng, ai, cũng trách chính mình không may. Chu Tam Nương nói, thấp thỏm trong lòng, không biết mình làm sao lại nhìn thấy Lâm chân nhân. Thậm chí một cái hoảng hốt còn tưởng rằng là chính mình thọ nguyên đến, cho nên mới sẽ nhìn thấy thần tiên, chân nhân đây là. Đây là ta mới tìm kiếm hai người đệ tử, chuẩn bị thu bọn hắn làm đồ đệ, Chu Tam Nương tay nghề tốt nhất, không biết có rảnh hay không, vì bọn họ định chế mấy thân ngày mùa hè cùng xuân thu đạo bảo. Có. Đương nhiên là có. Nhất định làm được vừa người. Chu Tam Nương liên tục nói, kia chân nhân đâu? Ta thì không cần, đủ xuyên, đủ xuyên. Vậy vị này. Đây là nghịch hồ, ham chơi không có định số, không cần còn đó. A. Chu Tam Nương nỗi lòng khó có thể bình an. Nếu là có thể đứng lên, sợ là muốn vòng quanh gian phòng đi vòng, hết lần này tới lần khác đứng không dậy nổi, đành phải đem hai cái thiếu niên thiếu nữ mời đi theo, vì bọn họ lượng thân. Một bên lượng thân một bên rụt rè hỏi, chân nhân, hôm nay tân đế đăng cơ, nghe nói hắn nhận biết chân nhân tại sao không đi nhìn? Không đổi, một lát lại đi nhìn. Lúc này bọn hắn đang lúc rườm rà náo nhiệt, sẽ không phải dậy. Chương 504, là cố nhân thêm một phần tường thụy chương 504, là cố nhân thêm một phần tường thụy chân nhân đệ tử dáng góc số đo thiếp thân đã nhớ kỹ, gấp rút lấy làm, hai thân mùa hè. Hai thân xuân thu, tiểu làng quân tuổi còn nhỏ, lớn nhanh, lại ngoài định mức làm nhiều hai thân lớn hơn một chút, ước chừng lấy trong nửa tháng liền có thể làm tốt. Chu Tam Nương cung kính như đối thần linh, cho chân nhân đưa đến chỗ nào. Không cần như vậy gấp rút mệnh mọi thân thể, chậm rãi làm là được. Cũng không cần đưa đến đâu, bây giờ ta đã không tại kinh thành, hôm nay vừa mới trung tuần, liền định tại tháng này cuối cùng một ngày ban đêm, sau khi làm xong Chu Tam Nương đem đặt ở trong viện, ta tự sẽ đem lấy đi. Ai nha? Nhớ kỹ. Chu Tam Nương nói kinh ngạc giống như cũng không có kinh ngạc như vậy, nói không kinh ngạc đi, cũng không có khả năng, trong lòng đến cùng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Tăng thêm cả bố, chỉ cần bao nhiêu thù lao. A, chân nhân lại là gãy sắt thiết thân. Chu Tam Nương nghe hắn kiểu nói này, lúc này kinh sợ, dù là chân gãy một đầu, cũng muốn vịn cái bàn đứng lên, sau đó cùng hắn đi quỷ lễ đồng dạng, nào dám thu chân nhân tiền bạc. Kinh thành bách tính ai không biết rõ, thành phá hôm đó, chính là chân nhân phái tọa hạ hộ pháp mang đến pháp chỉ, khiến phá thành quân đội không được cướp bóc đốt giết, chúng ta mới trốn qua một kiếp. Kinh thành quan nhân các quý nhân đều nói, nếu không phải như thế, những cái kia phá thành quân gia sợ không phải muốn đem chúng ta lục soát ép không còn một mảnh, phòng ở đều đốt đi, vũ nhục tra tấn lại càng không biết có bao nhiêu. Kia là La Công Tâm Phúc đại tướng minh, hắn đã từng tại kinh thành sinh hoạt qua, không bề phần. Lâm Giác như là an ủi nàng, trong tay móc ra một khối bất quy tắc vàng, tại hạ hồi lâu vô dụng tiền bạc, chỉ có trong nhà hồ ly ở trong núi chơi đùa lúc, đào ra một chút hoàng kim, dùng cái này làm thù lao đi. Không thể không thể. Không dám không dám. Nếu là nói ra, người khác không mang chết thiếp thân cũng chết cười thiếp thân. Chu Tam Nương lại là vô luận như thế nào cũng không chịu thu. Hình ảnh này để hai cái chưa nhập môn đồ đệ đều thấy ngu ngơ. Lâm Giác thoáng tưởng tượng, lúc này mới thu hồi hoàng kim. Vừa rồi Chu Tam Nương nói, La Công đăng cơ đại điện về sau sẽ còn ra khỏi thành đi mặt phía Bắc Tế Thiên Tế Tổ. Đúng vậy a, rất nhiều người đều đi xem. Cái này một lát bên kia binh tướng có rất nhiều. Đã như vậy, Lâm Giác túi đầu nhìn một chút chân của nàng, vậy ta liền mời Chu Tam Nương qua bên kia nhìn một trận náo nhiệt, làm Chu Tam Nương giúp ta hai cái này không nhập môn đồ nhi cắt áo thủ lao đi. Chân nhân hẳn là muốn dẫn ta đi xem. Tất nhiên là chính Chu Tam Nương đi xem. Chu Tam Nương còn không có tỉnh táo lại, liền gặp mặt trước vị này chân nhân túi lầu xuống, đối nàng chân nôn một hơi. Hô, kia là một đạo như sương như mây hơi khói, trên không trung đánh cái tuyển nhi, liền chui vào giữa hai chân của nàng. Chu Tam Nương vẫn là mau mau thu thập một cái, đóng cửa đi xem náo nhiệt chứ. Lâm Giác đối nàng mỉm cười hành lễ, ở đây đa tạng, cũng cáo từ trước. Hai cái chưa nhập môn đồ đệ phản ứng cũng là có nhanh có chậm, phản ứng nhanh hừa ý kéo lại Phổ Mai, đi theo Lâm Giác mà đi. Phía sau Chu Tam Nương lại là qua một lát chờ bọn hắn ra cửa hàng sau lúc này mới lấy lại tinh thần, thử muốn đứng lên, lúc này mới phát hiện, chính mình cái chân kia chẳng biết lúc nào đã có thể hoạt động thụ lực, như thế đứng đấy cũng một điểm không đau, giống như là khỏi hẳn đồng dạng. Đa tạ Lâm chân nhân. Phía sau truyền đến Chu Tam Nương cảm tạ âm thanh. Chu Tam Nương tâm tư rất linh hoạt, biết được Lâm chân nhân tặng cho nàng, còn không chỉ là khỏi hẳn chân cùng một trận náo nhiệt đơn giản như vậy. Nàng tại kinh thành tay nghề cũng là nổi danh, tiền triều rất nhiều đến quan quý nhân đều sẽ mời nàng làm áo, sẽ còn mời nàng đến trong phủ đi dạy trong phủ nữ tử kỹ nghệ chờ nàng ra ngoài xem náo nhiệt, bị người nhận ra, chắc chắn có người nhớ kỹ chân của nàng bị trước đây thủ thành quân đội đục hư, cũng mở miệng hỏi thăm. Càng nhớ kỹ năm ngoái trong thành có vị tướng làm đại tượng, họ Cốc, tại kiến tạo trên kỹ nghệ thông thần, nghe nói Lâm chân nhân sau khi thành tiền cũng báo mộng mời hắn hỗ trợ kiến tạo cung điện lầu cát. Chuyện này tại kinh thành truyền đi rất rộng. Nguyên bản vị kia Cốc đại chiếu mặc dù nổi danh, dù sao lớn tuổi, chuyện này vừa ra, lại có thật nhiều trong thành quan to quý nhân tại kiến tạo trạch viện ốc xá lúc, tại quên xây ly cung chùa miếu lúc mời hắn hỗ trợ quy hoạch, năm nay trong kinh thành Tử Tiêu cung cũng là từ hắn chủ trì thiết kế kiến tạo. Chính mình tuy nói không có lại vì sau khi thành tiên Lâm chân nhân may và áo bào, đại khái tiên nhân cũng không còn xuyên phàm áo, nhưng vì hắn đệ tử mới thu cắt áo cũng kém không nhiều a. Nghĩ như vậy, càng là luôn miệng nói tạm. Hai cái chưa nhập môn đồ đệ nhìn lại, gặp nàng đã đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng, không khỏi cùng nhìn nhau lại nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Giống như đi tới chỗ nào đều được người tôn kính kính yêu, làm quần áo người khác cũng không chịu lấy tiền sư phụ còn có kia một ngụm phun ra là có thể trị tốt quẹ chân tiên khí, tại bọn hắn tuổi nhỏ trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà đạo nhân chỉ là nói với bọn hắn, đi theo ta. Cải thiên hoán địa, thái tổ đăng cơ, khả năng này là gần nhất trăm năm bên trong đặc biệt nhất long trọng một ngày, xin không gặp thời thì cũng thôi đi, đã gặp được, nếu như không đến hôn nhìn một chút, nhiều năm về sau các ngươi hồi tưởng lại nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thiếu niên nào hiểu sư phụ quan tâm, chỉ biết đi theo hắn đi. Mà tại lúc này, cửa cung đã náo nhiệt lên. Đại xá thiên hạ, dọn dẹp án tồn đọng, giảm miễn thuế má lao dịch, phát cháo tặng mét, ban thưởng lão nhân, thu nhận lưu lạc bách tính, đều là các triều đại đổi thay cải thiên hoán địa sau thường dùng khắp trốn mừng vui, thu nạp dân tâm chính sách. Cái gọi là khắp trốn mừng vui cũng không phải là nói ngươi xử lý việc vui, nói cho bách tính một tiếng, bách tính liền theo vui, đều là vừa mới từ chiến loạn đau khổ bên trong người đi tới, khả năng mới vừa bận trôi giạt khắp nơi qua, muốn bách tính đi theo ngươi cùng một chỗ chúc mừng sung sướng, chỉ cần có thực sự nhường lợi ưu đãi. Lại có triều đình phát tư, tu sửa tại trong chiến loạn tổn hại nhà dân, thông báo các địa quan phủ, cho những cái kia chạy nạn đi ra người hồi hương cung cấp tiện lợi, mở rộng nha môn đoan trống, phàm là có người tại trong chiến loạn hại người mưu lợi, người bị hại đều có thể đi nha môn kêu oan đánh trống, chung quy là so di vãng khai triều hoàng đế làm được nhiều một ít, có chút bách tính được nghe những này chính lệnh, lại thêm biết rõ vị này hoàng đế chính là ngày xưa kinh thành La huyện úy. Chính lấy công chính nổi danh cũng lấy công chính mà thụ xa lánh từ quan, liền cũng chân lộ ra vui mừng, thậm chí có ngay tại cửa cung hoan hô lên, hướng chu vi truyền lại. Không đến bao lâu, hoàng đế ra hoàng cung. Phố dài đã sớm bị tinh binh cường tướng một mực thủ vệ, bách tính đành phải đứng tại giáp sĩ sau lưng, xa xa quan sát. Quả nhiên là một vị lập tức thiên tử. Vị kia đế vương cũng không cưới long nhện, cũng không có để cho người ta nhấc, mà là chính mình cưới một con ngựa cao lớn, tại thân binh hộ vệ dưới tiến lên, mắt sáng như đuốc, xem kỹ các phương. Ánh mắt trôi đến, không người dám tới đối mặt. Đông đảo bách tính quan lại càng là nhao nhao quỳ xuống một mảnh, cho dù là người xuất gia, người tu hành, cũng đều nhao nhao xoay người hành lễ, không dám ngẩng đầu. Bệ hạ vạn tuế. La Công dáng vóc vẫn uy vũ, đã là tự tay đánh xuống thiên hạ. Tự nhiên chưa từng hoang phế võ nghệ, cưỡi trên ngựa, một thân hắc kim long bảo, cho người ta cực mạnh cảm giác các bách. 40 tuổi nhiều niên kỷ, đầy mặt tròm râu bị tỉ mỉ quản lý qua, nhìn xem cuối cùng không có trước đây nghèo túng, nhưng mà trên mặt thêm ra vết sẹo lại khiến cho hắn tang thương cũng không giảm bớt, mà là trộn lẫn lấy thời gian 7 năm quét ngang hơn phân nửa thiên hạ uy nghiêm lấy một loại hình thức khác bày ra. Giờ này khắc này, sợ là coi như kinh thành còn có yêu tinh quỷ quái hồ ly tiềm ẩn, cũng không dám ra lộ diện. Cho dù có thần linh hạ giới, góp cái này một phần náo nhiệt, đối mặt với vị này nhân gian đế vương, cũng không dám tới đối mặt. Đế vương như cũ quay đầu, xem kỹ các nơi, ánh mắt đảo qua những cái kia quần áo rách dưới bách tính, đảo qua những cái kia trên thân vải vóc còn có thể thương nhân phú hộ, đảo qua những cái kia ngày xưa như bây giờ quan to quý nhân, thậm chí đảo qua những cái kia nhìn không giống như là người, có thể là trà trộn nhân gian tham mộ phồn hoa lại tại trong chiến loạn chưa rời đi yêu tinh quỷ quái biến thành người, hắn đều không để ý đến, tiếp tục bên đường lên nhìn, duy chỉ có trông thấy ngày xưa quen thuộc một chút thân ảnh lúc, tỉ như trước đây tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, tỉ như lễ bộ từ bộ ti quan viên, tỉ như đã từng kinh thành quan huyện. Tỷ như từng cùng nhau uống qua rượu thậm chí đã cho hắn một chút đặc thù tình báo người giang hồ, hắn ánh mắt mới có thể nhiều ngừng vài lần. Nhiều ngừng vài lần, sau đó lại nhìn nơi khác. Bên người đồng hành hộ vệ, lễ quan, đại thần đều coi là đây là đế vương tại kiểm duyệt hắn đánh xuống Giang Sơn, đang thẩm vấn xem hắn quan dân, chỉ có đêm qua cùng đế vương uống rượu tâm phúc đại tướng mới biết, hắn đang tìm người. Tìm kiếm một vị cố nhân. Một vị hắn nhập chủ kinh thành lâu như vậy cũng không tới gặp qua hắn, nhưng hắn cảm thấy hôm nay chắc chắn đến đây người. Chỉ là hắn cũng không có nhìn thấy. Đại khái là sợ ảnh hưởng hắn đại điện. Đế vương nghi trượng chậm rãi ra cửa thành bắc. Lâm Giác ngay tại một gian lầu nhỏ trên lầu chót, lấy hồ ly nôn khí làm che đậy, nhìn xem hắn ra khỏi thành. Khi thì ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nguyên lai mỗi khi gặp nhân gian lớn như vậy sự tình, chư thiên thần linh các núi tiên nhân cũng sẽ đến đây quan sát, tận mắt chứng kiến, chỉ là bọn hắn nhiều đứng tại vân thượng, nhân gian nhìn không thấy thôi. Những này thần tiên quả nhiên nhàn. Bất quá cũng không phải toàn đến xem náo nhiệt. Lâm Giác trông thấy một cái thần quan cầm một chi to lớn lông vũ, không biết đến từ cái gì điệu tước, cũng không biết chấm cái gì, trên không trung nhẹ nhàng bung lên, giống như đang vẽ trên bôi lên đồng dạng. Bác Phương Thiên không lập tức hiện ra tử khí. Phía dưới bách tính lập tức reo hò lên tiếng. Lại có thần quan phụng chỉ khu năm màu tường vừa tới. Phía dưới bách tính lại một phen kinh hô. Tân triều vừa lập, liền có như vậy thiên địa dị tượng, quả thật tường thụy chi cảnh, thật sự nói rõ vị này đế vương chính là thiên mệnh sở quy, cũng thật sự có thể an nhân tâm. Lâm Giác thấy thế, tâm niệm vừa động, cũng từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc trắng đến, đối nó nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong bình chảy ra hào quang, bị thổi tới bầu trời. Thế là tại kia tử khí cùng tường vân bên trong, lại nhiều một vòng thay đổi dần mộng ảo. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Thần tiên hiển linh. Bệ hạ thiên mệnh sở quy. Phần lớn bách tính cả một đời cũng chưa từng thấy qua như vậy thần tích, giống như phần lớn bách tính cả một đời cũng không gặp được thay đổi triều đại tân đế đăng cơ cái này một ngày. Tự nhiên, là một cái tự mình mang binh, tự tay đánh xuống thiên hạ đế vương, là một cái còn tại không quan trọng lúc liền có trạm thần đảm khí người, La Công là tịnh không để ý những này, cái gì thiên mệnh sở quy, cái gì thần linh tán thành đều nên là một vị đại đế chẳng thèm nó tới. Như thật muốn nói, hắn cũng xác thực có cái này tiền bốn. Chân chính thiên mệnh sở quy, chân chính bị thần linh tán thành tuyển định, là vị kia Thúc Thiên Văn, là lúc này Nam Phương vị kia Việt Vương, thế nhưng là kia lại như thế nào? Một vị đã chết, một vị khác thì lùi rút về Nam Phương. Chỉ là lơ đãng thoáng nhìn giờ phút này chân trời hào quang, giống như tử không phải tử, giống như đỏ còn cam, giống như phấn lại trắng, trắng bên trong thấu thanh, nhiều loại nhan sắc không có giao giới, thay đổi dần thành ôn nhu mộng ảo, một cái hoàng hốt, để hắn nhớ tới nhiều năm trước tại Tây vực khắp không bờ bến trong sa mạc, đang vập phồng ngàn dặm trên thảo nguyên dục ngựa mà đi thời gian. Chương 505, Cải Thiên Hoán Địa chương 505, Cải Thiên Hoán Địa như vậy lòng trọng chẳng diện, sớm đã để hai người đệ tử thấy ngây người. Qua hồi lâu, Hứa Ý mới lấy lại tinh thần, lại ngơ ngác nói, nghe vạn công nói, bây giờ tân triều vị này hoàng đế, trước kia là chân nhân người hộ đạo. Bên cạnh tiểu cô nương nghe xong, kinh ngạc hơn. Trên thực tế nàng không phải đến từ Trung Nguyên, cũng không đến từ Tần Châu, chỉ ở Đại Sơn ở giữa trông thấy vị này sư phụ thi triển thần tiên bản lĩnh, chu trừ ác người, liền muốn bái sư, theo hắn đi vào phòng sơn về sau, phần lớn thời gian cũng đều tại trong núi lớn bận rộn. Dù là lại thế nào nghe Hứa Ý nói Lâm chân nhân thần tiên cố sự, nghe vạn công nói trước kia trừ yêu quái lợi hại cỡ nào, trong lòng tổng cũng như lọt vào trong sương mù, xa so với không tiến bộ kinh một chuyến. Chúng ta xác thực đã từng cùng nhau đi qua đoạn đường. Lâm Dật nói, bất quá La Công bản thân liền là nhân kiệt, bồi dưỡng hắn, là chính hắn cùng đúng lúc gặp thời thế. Nha. Tế xong thần linh cùng tiên tổ về sau, đăng cơ đại điện coi như triệt để kết thúc, thiên địa liền từ này đổi một bước nhân gian. Sau này chờ các ngươi lớn tuổi chút, cùng hậu nhân giảng thuật thời điểm, liền có thể cho bọn hắn huy hoàng, bản triều khai quốc hoàng đế tại kinh thành đăng cơ ngày đó. Tân triều ngày đầu tiên thứ nhất màn, các ngươi đã từng tận mắt chứng kiến qua. Lâm Giác đối bọn hắn nói, hướng nơi xa xem xét, tại kinh thành bên ngoài Bắc Môn, có đại lượng tinh binh cùng trạm canh gác cương vị, thậm chí chi kia vừa mới đạp biến hơn phân nửa non sông trọng giáp thiết kỵ cũng đang tùy thời chờ lệnh, cam đoan nơi đây căn bản không ai dám sinh nhiễu loạn. Nhưng tại chỗ rất xa lại có một đạo khói bụi khó mà nhìn thấy, có rất nhỏ bánh mình khó mà phát giác, hướng phía phương này tiếp cận, lại từ từ giảm tốc, dừng ở đỉnh núi. Là hai thước cao lớn ngựa đá, trên lưng ngựa ngồi một lớn một nhỏ hai cái đạo nhân. Các ngươi sư thúc cùng Tử Vân sư tỷ cũng chạy tới. Ta cũng muốn đi gặp ta cố nhân. Đạo nhân nói xong, hóa thành gió mát mà đi. Tiên kỳ chú bị dùng mấy tháng thế gian. Về phần muốn nên 3 đến 7 ngày hạch ngưỡng mộ trong lòng trình, bởi vì phía Nam chưa bình định, sau đại chiến bách tính khổ cực, La Công quyết ý hết thể giản lược, liền bị hắn áp xúc đến trong vòng 1 ngày. Tế bái thiên địa, tuyên cáo chiếu thư. Bởi vì Ngọc Bích huyện từng vì du địa, La gia tiên tổ từng được phong làm du hầu định quốc xưng là du. Phong thưởng khai quốc người có công lớn, văn võ bá quan. Nạp phong Phan Công là Ngụy Thủy Hà thần, vì hắn tại Ngụy Thủy Hà ven đường hai bên bờ khởi công xây dựng 10 gian thần miếu, để hậu nhân tế tự. Bởi vì Việt Vương đã lui về Huy Châu cùng Giang Nam, đã là Ngụy Thủy Hà chạy qua không đến địa phương, trận này Ngụy Thủy Hà thần chi tranh, cũng lấy Phan Công một lần nữa thu hồi thần vị, Ngụy nữ thất bại mà kết thúc. Tân đế tuy có lớn hữu khai triều hoàng đế khí thế như vậy phong thái, nhưng cũng không có vứt bỏ tụ tiên phủ, chỉ đem chi trọng mới độc lập, không còn từ lễ bộ người quản lý, thiết khanh, thiếu khanh các loại trước, chỉ đối hoàng đế phụ trách lại phụ trách xử lý kinh thành Tần Châu thậm chí toàn bộ thiên hạ yêu tinh quỷ quái thần dị huyền bí sự tình. Phong Nam Thiên sư là tụ tiên phủ khanh, Vân Thiền pháp sư thì được phong làm tụ tiên phủ thiếu khanh, mệnh chi chỉnh đốn dọn dẹp tụ tiên phủ. Nghiêm cấm quan lại nuốt ngũ thạch tán các loại đan dược tà vật, nghiêm cấm quan viên tại trên đường cái, tại trong phủ đệ đi đổi phong bại tục sự tình, cũng không thể đây là phong lưu, quét sạch tiền triều bài phong tà khí. Sa tế Lũng Châu Ngọc Bích tiên tổ, tế bái Tử Hư đại đế, chiêu cáo thiên hạ, sau này phàm là ly cung miếu thờ, đều cần tôn kính Tử Hư đại đế làm chủ. Đem nguyên bản thiên ông thần tượng mời đến bên cạnh, đốt hương tấu nhạc, đi lễ nghi quá trình, lại tiếp tục ngồi ngựa hồi cung. Như thế một phen xuống tới, ngược lại là bớt đi thời gian cùng biến số, bớt đi dân tài, lại phí hết La Công rất nhiều tinh thần, cho dù là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi không dễ. Lại bởi vì cái này tựa như là một cái có mang tính tiêu chí ký hiệu, làm hoàn thành nó về sau, liền lại khiến cho hắn càng mệt nhọc. Mệt nhọc bên trong lại có mấy phần cô độc. Cô độc bên trong lại có chút cho phép tiến mới. Là hôm nay một ngày xuống tới, hắn cũng chưa từng nhìn thấy vị cố nhân kia. Thẳng đến hết thệ kết thúc, hồi cung về sau, hắn tại trong tẩm cung một mình ngồi, điểm đến đèn, trên bàn đặt vào thịt rượu, loại kia cảm giác cô độc mới từng đợt đánh tới. Cái này đồ vật không chút nào không bởi vì hắn thành đế vương, cưỡi ngựa đánh khắp hơn phân nửa thiên hạ mà đối với hắn có một chút xíu e ngại, ngược lại tựa như cho mượn uy phong của hắn, bởi vậy càng phát ra càn rỡ thế lớn, ở hắc ám bên trong, cùng hắn trầm mặc đối mặt. Chính trực tráng niên đế vương tự nhiên không sợ, tim rắn như thép. Có thể đọc thuộc lòng sách sử đế vương cũng không nhịn được nghĩ đến, nhìn chung sử sách, những cái kia tiếng tăm lừng lây anh hùng đại đế, tại bọn hắn gần đất xa trời lúc tuổi già, có ai không có bị phần này cô độc bao phủ qua. Thẳng đến một trận gió mát, ánh nến lay động. Ngoài cửa thủ vệ dễ như trở bàn tay đã nhận ra như vậy biến hóa, nhìn lại, đã thấy ánh nến tại giấy dán cửa sổ chiếu lên ra một cái lục vĩ bạch hồ thân ảnh, giống như là yêu quái đồng dạng du tẩu, ẩn ẩn còn có hai đạo bóng người. Vừa mới nắm chặt trường thương, liền nghe một câu, chớ bảo là cố nhân của ta. Thối lui. Thủ vệ trầm mặc lui lại thời khắc, chính nghe trong phòng một tiếng như chút được cái nặng, đạo trưởng rốt cuộc đã đến. La công đại điện, có thể nào không đến? Cải thiên hoán địa, lại có thể nào không tới gặp biết một cái? La công không biết, ngày đó trên trời, có bao nhiêu ngày xưa không thường gặp được thần linh tiên nhân cũng tới vây xem người phong thái. Chúc mừng La công, làm hoàng đế. Ta bản đi bắc phương tìm kiếm kim tinh, nghe nói ngươi tại hôm nay đăng cơ, cũng là đặc biệt đuổi tại hôm nay bày trở về. Hồ ly cũng chúc mừng La công. Hồ ly cũng đặc biệt từ trong núi lớn biến thành một cái lão nhân đi tới. Mấy vị khi nào đến? Buổi chiều đã đến, chỉ là gặp La công ngay tại thịnh điện bên trên, không tốt ra quấy rầy, liền trong bóng tối quan sát. Lâm Dật nói, mà lại bây giờ ta đã đến trong núi thanh tu, hồi lâu chưa hỏi thế gian việc vật đánh, nếu là La công nhận ra ta đến cùng ta chào hỏi, kinh thành tất cả quan to quý nhân bình dân bách tính đều trông thấy, há không lại đem ta đẩy hướng thế gian. Hôm nay tại cửa thành bắt lúc, kia hào quang cùng động tĩnh nơi xa, chính là hai vị đạo trưởng a. La công nói, lúc ấy lộ diện, cũng không về phần để cho ta khổ đợi lâu như vậy. Hiện tại cũng không muộn a. Lâm Dật biết được bàn này thịt rượu chính là vì nhóm người mình mà chuẩn bị, liền ngồi xuống, xách ấm rót rượu. Cố nhân gặp lại vào hôm nay, không đề cập tới hoàng vị, không đề cập tới thiên hạ quân chính, chỉ nhắc tới chén hỏi một câu, nhiều năm không thấy, La công được chứ? Trải qua một chút khó khăn chắc trở, nguy hiểm thật đi đến hôm nay. La công từ hắn trong tay tiếp nhận chén rượu, muốn nói lại thôi, thở dài mở miệng, đạo trưởng à, ta nay đã mất một cái người nói chuyện. Một cái cũng mất. Một cái cũng mất. Mới đăng cơ đế vương rỡ xuống long bảo, tựa như lại về tới năm đó cái kia đơn thương độc mã đeo lấy bảo đao sông sáo giang hồ triều đình quân nhân, chẳng qua là khi ngày quân nhân hăng hái đến từ trẻ tuổi nóng tính. Đến từ trên thân kia ra truyền bảo đao cùng trường thương, nhưng hôm nay tuổi trẻ không còn, bảo đao cùng trường thương trên khí phách cũng rời tới cái này thân long bảo bên trên, tại cái này trời tối người yên bên trong, theo vừa rồi cùng nhau bị tháo bỏ xuống. Lúc này còn khoác lên người phần lớn là gian nan vất vả cùng mọi mệt. Năm đó theo ta cùng nhau ra kinh những cái kia giang hồ hảo thủ, ở phía sau tới trong chinh chiến, hoặc là gãy tính mạng, hoặc là cũng xông ra đầu, nhà lớn việc lớn, đem chính mình làm tướng quân, đem ta làm hoàng đế. Bây giờ các phương lợi ích liên lụy quá sâu, dù là thần linh đều muốn từ ta chỗ này giành hương hỏa, cùng ai nói chuyện cũng thay đổi vị. Có khi ta thật cảm thấy, không chỉ đạo trưởng thành tiên, ta cũng không còn là người đồng dạng. Nam công đâu? Nam công tất nhiên là cương trực không thay đổi, có thể ta tại sự lúc, dù là hết sức gây nên, cũng chưa chắc có thể như trước đây như thế như ý của hắn, cũng không biết hắn xem ta ánh mắt có thể hay không biến. Đế vương thường thường như thế. Lâm Giác khuyên giải nói, đã đến cái này vị trí, thuận tiện tốt làm hoàng đế đi, chớ có quên năm đó sơ tâm. Kia mời yên tâm. La mỗi sở dĩ ngồi lên cái thanh này nát cái ghế, chính là cảm thấy người khác làm hoàng đế còn không bằng ta. La công nắm chặt chén rượu, trong lòng ngực tự có hào hùng. Ta định nghiêm túc tập tụng, điều tra tham nhũng, tiêu diệt tập phỉ, cân bằng Nam Bắc, còn bách tính một cái thái bình tình thế. Chỉ hy vọng như thế. Đạo trưởng hiện cư nơi nào? Phong Sơn chỗ sâu. La Mỗ còn có thể gặp lại đạo trưởng. Bây giờ La công thân là đế vương, chính vụ quân thân, ta cũng thành thực sự nói, đi núi sâu tị thế thanh tu. Bất quá mỗi khi gặp La công đại thọ, ta vẫn còn muốn đến hạ lễ. Dù là chính mình không tiện đến đây, thi thuật cũng nhận được La công trong mộng gặp gỡ một lần. Lâm Giác cười nói, trừ khi cái nào ngày La công đã quên đi năm đó tình nghĩa, ta liền không còn tới. Như thế rất tốt. La công giơ ly rượu lên, cùng hắn chạm cốc, cố gắng một ngày kia, La Mỗ ngu ngốc vô đạo, cũng thành lúc tuổi còn trẻ chính mình chửi mắng hôn vân, còn phải đạo trưởng đến đem ta điểm tỉnh. Ha ha, ta cũng không ngại đi chuyện này. Như điểm bất tỉnh, liền mời đạo trưởng đem ta bổ. Bây giờ đế vương vừa mới kế vị, đầy cõi lòng anh hùng hào khí, chí khí minh tâm, tất nhiên là phát ra từ phế phủ nói ra như thế một phen, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lâm Giác ngẩng đầu hướng trên trời nhìn thoáng qua, vậy ta cũng không dám đánh chết một cái khai quốc hoàng đế. Ừm. La công nhạy cảm đã nhận ra hắn cái nhìn này. Giờ phút này ngẩng đầu ba thước, cũng có thần linh đang nghe sao? Lúc trước có, ta đến thời điểm, bọn hắn liền rời đi. Từ lúc ta vào kinh về sau, cũng thường thường có thần linh nhập ta trong động. La công nhăn nhăn lông mày, cũng trầm mặt xuống, ta không từng nghe nói trước kia đế vương cũng có như vậy sự tình. Lâm Giác nhìn hắn bộ dạng này, liền biết rõ những cái kia thần linh báo mộng cho hắn làm cái gì. Nhất định là một chút khoa tay múa chân sự tình. Lấy bác phương thần linh tính tình, coi như chỉ là đề nghị, đoán chừng cũng rất khó làm được nhân gian luyện chuyển nhu hòa. Nếu là bình thường hoàng đế, khả năng thật sự nghe. Khai quốc hoàng đế nhưng đều là nhân trung trí lòng, phong thái tuyệt thế, yêu ngạo vô cùng, tuyệt sẽ không bởi vì thần linh ở trên trời, so với mình chết sớm một chút năm, đã cảm thấy bọn hắn cao chính mình nhất đẳng. Là công dạng này người, vẫn là lùn có thời điểm liền dám rút kiếm chạm thần linh, bây giờ liên chiến Nam Bắc, khai triều là đế, càng là như vậy. Tiên nhiệm tiên ông chủ trương vô vi, đảm nhiệm thần linh tự do phát triển, nhân gian tự trị, bây giờ Bắc Phương thần linh cũng thực là muốn so trước kia thần linh càng bá đạo một chút, có lẽ đối nhân gian can thiệp đề nghị cũng sẽ càng nhiều. Thì ra là thế. La công trên mặt tiên tĩnh trở lại, khó được gặp nhau. Không đàm luận những chuyện này, nói chút cố nhân cùng chuyện cũ đi. Kia là Huy Châu lần đầu gặp lại, im lặng từ rời núi còn tại nơi đó đế vương nói năm nay mang binh Nam Trinh thời điểm, còn phải lại đi xem một chút. Còn nói năm đó cùng hắn phân biệt về sau, đánh ngựa Huy Châu, La Công còn từng gặp bây giờ Việt Vương, chẳng qua là lúc đó Việt Vương là cái không có thực quyền địa phương quý tộc hậu nhân, ngay lúc đó La Công cũng chỉ là một cái xuất thân từ xuống dốc tướng môn thế gia lại xuôi nam rời nhà sông sáo quân nhân, ai cũng không hề nghĩ tới bây giờ thiên hạ là hai người bọn họ binh phong tương đối, chỉ có thể cảm thán vận mệnh huyền bí, tạo hóa trêu ngươi. Nói Ngụy Thủy Hà yêu quái cùng thần linh. Phan Công mặc dù thủ thắng, có thể thần linh tranh đấu dù sao khắc chế mà coi trọng, thêm nữa La Công cùng kia Ngụy nữ cũng coi là quen biết cũ, bởi vậy cũng chưa đem chi triệt để xóa đi, mà là y nguyên để nàng tại Ngụy Thủy Hà bên trong, chỉ là thần tượng bài vị đều không tiến vào Hà thần miếu thờ, mặc nàng tự hành kinh doanh tín ngưỡng, tự sinh tự diệt đi. Nói tại phía bắc cùng đại túc giao phòng, nói hắn cũng nghe qua Tuyết Liên hội, nói hắn mang theo thiết kỵ tại sám màu mực trong núi lớn rong ruổi tập kích, nghe nói đạo nhân từng ở nơi đó trấn thủ trừ yêu. 20 năm chuyện cũ, giao chi dạ lời nói bên trong. Mấy năm mưa gió, thở dài mà qua. Liên tiểu sư muội cũng nghe được nghiêm túc. Chỉ có hồ ly không hiểu ưu sầu, chỉ cảm thấy căn phòng này lớn mà cũ kỹ, khắp nơi là màn che khăn khăn sâu sâu cùng rủ xuống đua cờ, nó nhịn không được rỗi ra móng đuốt đi ôm lấy chơi, mấy bản đồ ăn cắt đến một ngụm, lại gặp trong phòng rất nhiều bình hoa vật trang trí đồ cổ dụng cụ, để nó nhịn không được tiến tới xem xét tỉ mỉ, nhìn bên trong đựng cái gì. Đảm nhiệm kia đạo sĩ tại kia chít chít bên trong ngủ. Chưa phát giác đúng là bình minh.